Trên lôi đài, luận võ vẫn còn tiếp tục. Linh Nam chùa trụ trì, ỷ vào chính mình kim cương bất hoại thân, trực tiếp cùng Long Nhi liều mạng chân nguyên. Mắt thấy Long Nhi tuổi còn quá nhỏ, chân nguyên căn bản không địch lại, thì muốn thua. Dưới đài Lâm Phàm hơi hơi bĩu môi một cái, quát khẽ: "Tiểu tử ngốc, ai để ngươi cùng hắn liều mạng chân nguyên, ta dạy cho ngươi kiếm nhị thập hai, chẳng lẽ đều là trò không sao?" Kiếm nhị thập hai, Trung Nguyên kiếm thánh, cả đời chi tâm huyết. Dù là không có bất kỳ cái gì chân nguyên trèo trống, chỉ bằng mượn hắn kiếm nhị thập hai kiếm chiêu tinh diệu, bộ kiếm pháp kia cũng có thể coi là đương đại tuyệt học. Nhất là một chiêu cuối cùng, kiếm nhị thập hai, càng là kiếm thánh khổ tâm nghiên cứu nhiều năm lĩnh ngộ ra tới tuyệt thế kiếm pháp. Trên lôi đài, Long Nhi nghe được Lâm Phàm mà nói về sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. "Đúng a, ta làm sao đem Lâm thúc thúc dạy cho ta thánh linh kiếm pháp đem quên đi?" Long Nhi vỗ chùi lùi trán, kịp phản ứng về sau, lúc này cũng không cùng Nam Lĩnh tự trụ trì dây dưa. Hắn trực tiếp theo bên bờ lôi đài giá binh khí phía trên, tiện tay quất ra một thanh thiết kiếm, sau đó chậm rãi làm lên thánh linh kiếm pháp bên trong chiêu thức. Thánh linh kiếm pháp, kiếm nhất. Xì xì vậy. Long Nhi thiết kiếm trong tay, thoáng qua liền giống như dao long đồng dạng, trên dưới bay lên loạn vũ, nhìn bỏ ra dưới đài chúng tăng mắt. Cùng lúc đó, trên đài Nam Lĩnh tự trụ trì, nguyên bản còn vẻ mặt đắc ý, chuẩn bị dùng khỏe ứng mệnh, các loại Long Nhi hoàn toàn mất đi khí lực, liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là, tự theo trong tay đối phương cầm tới kiếm, bắt đầu sử xuất một bộ này kiếm pháp tinh diệu về sau, Nam Lĩnh tự trụ trì thì cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm, không cách nào trôi chạy vận chuyển kim cương bất hoại thân. Chờ một chút. Đột nhiên, Nam Lĩnh tự trụ trì khoát tay áo, ra hiệu Long Nhi trước dừng tay. "Ngươi cái này kiếm pháp gì? Vì sao ta chưa bao giờ tại trong Phật môn gặp qua?" "Phật môn, đồng dạng có biết kiếm pháp võ tăng, cũng có loại tuyệt kỹ. Chỉ bất quá, Phật môn kiếm pháp càng thiên hướng về cẩn trọng, hoàn toàn không có thánh linh kiếm pháp như vậy nhẹ nhàng đường lối." Long Nhi cười lạnh một tiếng, giơ lên thiết kiếm trong tay, nhẹ nhàng kéo ra một cái kiếm hoa. "Độc Cô kiếm thánh sáng tạo, thánh linh kiếm pháp là vậy." Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Long Nhi thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện, đã là đi tới Nam Lĩnh tự trụ trì trước người. "Thánh linh kiếm pháp, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tứ, kiếm nhị thập hai." Long Nhi chân nguyên, tuy nhiên cũng không tính thâm hậu, nhưng hắn kiếm đạo thiên phú rất là yêu nghiệt. Một bộ này thánh linh kiếm pháp, tựa như là vì hắn sáng tạo đồng dạng. Trong tay hắn, cho dù không cần chân nguyên, cũng có thể phát huy chí ít một nửa uy lực. Nam Lĩnh tự trụ trì tại bộ kiếm pháp kia phía dưới, căn bản không có chút nào lực trở tay, trực tiếp bị Long Nhi một kiếm đánh bay, rơi xuống tại ngoài lôi đài. Trên đài cao, phụ trách chủ trì dâu trắng lao tăng thấy thế, trầm giọng quát nói: "Thắng bại đã phân, hiện tại còn có ai muốn khiêu chiến Lan Nhược tự đại biểu?" Câu nói này, một hỏi liên tiếp ba lần. Có thể dưới đài, lại không một người có can đảm lên tiếng. Suy nghĩ một chút cũng thế, liền Tây Linh Tiếu Phật bực này mấy năm trước liền thành tên đại cao thủ, đều thua ở cái này cái mao đầu tiểu tử trong tay, ai còn dám khinh thị trước mắt cái này trẻ tuổi nhẹ tiểu hải tử. Trên đài cao dâu trắng lao tăng thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu, cao giọng tuyên bố: "Đã không người khiêu chiến, lần này chùa trại đồng minh đại hội minh chủ chính là Lan Nhược tự." Nghe được dâu trắng lao tăng tuyên bố kết quả, dưới đài Lan Nhược tự tăng nhân tất cả đều reo hò kích động lên. Tới đối đầu thì là một bên khác năm người ngác chùa triển hòa thượng, đều là một mặt đối bại. "Đứa bé kia thật là yêu nghiệt, liền chúng ta trong chùa Tiếu Phật cũng không là đối thủ." "Nào chỉ là Tiếu Phật, không gặp Nam Lĩnh tự chủ trì đều bị người ta đánh bại à, mặt mo đều vứt sạch." "Ai, đều là mười mấy tuổi người, liền người ta một đứa bé đều đánh không lại, tuổi đã cao. Thật là sống đến chó trên người. Đi thôi, lại là Lan Nhược tự minh chủ, chúng ta vẫn là trở về hảo hảo luyện công đi." Ban đêm hôm ấy, Lan Nhược tự thì cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Tuy nói Phật môn coi trọng một cái thanh tịnh, nhưng lấy được minh chủ đại sự như vậy, Lan Nhược tự vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng một lần. Ai nói Phật gia đệ tử thì không tranh cường hào thắng? Hoàn toàn ngược lại, những thứ này hòa thượng, miệng nhân nghĩa đạo đức, lòng dạ từ bi, thực chất bên trong, so với ai khác đều muốn coi trọng một cái danh lợi. Nếu không, bọn họ tại sao muốn đại tu chùa triển kim Phật? Học người ta đạo sĩ, chạy rừng sâu núi thẳm bên trong tu chính mình đạo không tốt sao? Nói cho cùng, chỉ cần thân ở trần thế bên trong, vô luận là ai, đều chạy không khỏi danh lợi hai chữ. Ngày thứ hai, Lâm Phàm cùng U Nhược chuẩn bị trở về Vô Song Thành, trong lúc đó, Long Nhi cũng muốn trở về. Nhưng bất đắc dĩ, Lan Nhược tự to to nhỏ nhỏ tăng nhân, có thể đem hắn cái này mình chủ làm bảo bối giống như, nói cái gì cũng không cho hắn đi. Sau đó, hắn chỉ có thể lưu tại Lan Nhược tự, làm một đoạn thời gian minh chủ. Không có mấy ngày nữa, Lâm Phàm cùng U Nhược trở lại Vô Song Thành. Vừa trở về, hai người liền nghe đệ nhị mộng nói, Vô Song Thành khách tới. Mà lại chỉ mặt gọi tên, muốn tìm Lâm Phàm. "Tìm ta sao?" Lâm Phàm sắc mặt kỳ quái, nghĩ không ra là ai, cố ý đến Vô Song Thành tìm hắn. Ngược lại là một bên đệ nhị mộng, phủi Lâm Phàm liếc một chút, thật là không có cả giận, nói không chừng là ngươi lại ở nơi đó gây phong lưu trái, con gái người ta hiện tại đã tìm tới cửa. "Lâm Phàm." Chợt, Lâm Phàm thay đổi một thân nhẹ nhàng y phục. Ngay tại phủ thành chủ phòng tiếp khách, gặp được vị này chỉ mặt gọi tên, muốn tìm mình người. Cũng không phải là U Nhược nói tới cô nương, mà chính là một người trung niên nam tử. Mà lại, chính mình cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ thân phận của đối phương, cùng vì sao muốn cố ý đến Vô Song Thành tìm chính mình. "Các hạ cũng là Lâm thành chủ đi, tại hạ Hoài Không, lần này đến có việc, muốn xin nhờ Lâm thành chủ." Trung niên nam tử chắp tay nói. "Hoài Không?" Mặc đọc một lần cái tên này, Lâm Phàm lúc này nhớ tới. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Hoài Không chính là Thiết Tâm Đạo Thiết Thần đồ đệ, hơn nữa còn có người ca ca gọi Hoài Diệt. Bất quá, dựa theo nội dung cốt truyện, cái này Hoài Không hẳn là còn ở làm hắn thiếu hiệp, làm sao lại không có việc gì tìm đến mình? Nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Bổn công tử không thích kỳ kỳ vai người. Lâm Phàm nói thẳng. Hoài Không nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, đều nói Tiêu Giao công tử tận tình giang hồ, bên người còn có ba vị hồng nhan tri kỷ làm bạn, không thích giang sơn yêu mỹ nhân, là cái mười phần người tuyệt vời, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Nói đến đây, Hoài Không khẽ thở dài một hơi, lại nói, đã Lâm thành chủ đều nói như vậy, cái kia Hoài Không cũng liền không vòng vèo tử, Hoài Không lần này đến, là muốn hỏi thành chủ mượn kiếm dùng một lát. Chương 350, tiến về Thiết Tâm Đạo. Mượn kiếm. Lâm Phàm nghe nói như thế, không khỏi sững sờ. Trong ấn tượng, ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, còn thật có mượn kiếm một chuyện. Hoài Không sư phụ vốn là Thiết Thần, nhưng hắn cũng không biết, lúc này Thiết Thần, nhưng thật ra là Thiết Thần song sinh huynh đệ Thiết Cuồng Đồ. Thiết Cuồng Đồ nhốt Thiết Thần, sau đó giả trang thành Thiết Thần, nắm trong tay Thiết Tâm Đạo. Sau đó, Thiết Cuồng Đồ vì hoàn thiện chính mình kỳ môn binh khí, Thiết Kiếp. Đối môn hạ đệ tử, Hoài Không Hoài Diệt bọn người lão xương chính mình được bệnh nặng, cần phải dùng tuyệt thế hảo kiếm kiếm khí mới có thể trị tốt. Hoài Không không nghi ngờ gì, thì tự mình đi tìm Bộ Kinh Vân, muốn mượn tuyệt thế hảo kiếm dùng một lát. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Thiết Cuồng Đồ kém chút thì đã đạt thành âm nhu của mình. Bất quá về sau, vẫn là chết tại tuyệt thế hảo kiếm phía dưới. Có thể nói, vậy đại khái cũng là một loại nhân quả. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, tuyệt thế hảo kiếm là tại Bộ Kinh Vân trong tay, cho nên Hoài Không đi tìm Bộ Kinh Vân. Nhưng lần này, tuyệt thế hảo kiếm lại tại Lâm Phàm trong tay, mà lại, sự kiện này thế nhân đều biết. Cho nên, Hoài Không lúc này mới tìm đến. Nghĩ như vậy, ngược lại là hợp tình hợp lý. Lâm Phàm cười cười. Hoài Không đến mượn kiếm, hắn thì nhất định phải mượn. Hắc hắc, hắn cũng không phải khai thiệt đường. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm trực tiếp bưng lên nước trà. Thản nhiên nói, lao đệ, trở về nói cho ngươi sư phụ Thiết Cuồng Đồ, đàng hoàng nút ở quyết tâm phía trên, bổn công tử lười đi tìm hắn để gây sự, dám lại đến đánh ta tuyệt thế hảo kiếm chủ ý, cẩn thận ta đem thiên kiếp của hắn đánh thành tạt bã. Ngồi ở một bên Hoài Không, nghe được Lâm Phàm mà nói về sau, trực tiếp là không hiểu ra sao. Hắn nhịn không được đứng dậy, liên thanh truy vấn, Lâm thành chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Sư phụ ta là Thiết Thần, không phải cái gì Thiết Cuồng Đồ. Còn có, ngươi mới vừa nói thiên kiếp, cái gì thiên kiếp? Hoài Không càng nghe càng hồ đồ, hoàn toàn không hiểu Lâm Phàm lời nói này hàm nghĩa. Lâm Phàm cũng không có giải thích cho hắn tâm tư, trực tiếp quát tay nói, "Yên tâm, chờ ngươi trở về nói cho ngươi sư phụ, hắn tự nhiên sẽ rõ." Nói xong, Lâm Phàm còn một mặt tiếc hận vỗ vỗ Hoài Không bả vai. "Đều nói Bộ Kinh Vân là thiên sát cô tinh mệnh, thân bằng hảo hữu, cơ hồ chết hết. Nhưng kỳ thật, trước mắt Hoài Không cũng không kém đi đến nơi nào. Sư phụ chết rồi, ưa thích sư muội chết rồi. Huynh đệ duy nhất còn gia nhập tà ma ngoại đạo. Chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi hữu quạng, sau cùng cũng đã chết." Một tháng sau, tại phủ thành chủ hậu viện luyện kiếm Lâm Phàm, bỗng nhiên lại nhận được một phong bái thiếp, là Thiết Tâm Đạo đạo chủ Thiết Thần gửi tới, nói là muốn mời ngươi đi gặp. Trăng sáng đưa lên một phong bái thiếp, trong mắt lóe qua một vệt lo lắng. "Phu quân, ngươi không phải nói Thiết Tâm Đạo Thiết Thần là hàng giả, là cái tàn bạo bại hoại à? Vậy xem ra lần này mời là một trận hồng môn yến a." Lâm Phàm nhìn lấy giấy viết thư phía trên chữ viết, khóe miệng hơi hơi vung lên một tia như có như không độ cong. Cái này Thiết Cuồng Đồ đã vội vàng sao động đến phía dưới loại này rõ ràng cái bây sao? Xem ra, hắn thật đúng là đúng tuyệt thế hảo kiếm tình thế bắt buộc a. "Phu quân, nếu là cái bẫy, vậy ta đây liền để Vô Song Quân xuất động, triệt để san bằng Thiết Tâm Đạo. Đi qua mấy năm này bồi dưỡng, hôm nay Vô Song Quân đã trở thành một cái có thể thực sự bình thiên hạ bất kỳ thế lực nào đội quân tiên chiến." Trăng sáng nói xong, liền muốn đi chuẩn bị, Lâm Phàm lại là khoát tay cản lại nàng. "Chỉ là một cái Thiết Tâm Đạo, không cần dùng Vô Song Quân xuất mã, yên tâm, ta có thể giải quyết." Vô Song Quân tiếp tục cẩn tàng, đợi đến nó xuất thế vào cái ngày đó, tuyệt đối sẽ để cái thế giới này đều trở nên khiếp sợ. Lâm Phàm một bên nói, một bên tiến lên, chậm rãi đem Trăng Sáng ôm vào trong ngực. Mấy năm này bên trong, Trăng Sáng mặc dù là sớm nhất cùng Lâm Phàm cùng một chỗ, nhưng kỳ thật, hai người thời gian chung đụng ngược lại ít nhất. Có thể cũng chính bởi vì có Trăng Sáng ở phía sau yên lặng ủng hộ hắn, hắn có thể đầy đủ khoan thai tự đắc khắp thế giới chạy loạn, mà không cần quan tâm Vô Song thành việc vặt. "Trăng Sáng, những năm này vất vả ngươi." "Không, ta không khổ cực, chỉ cần có thể cùng phu quân cùng một chỗ, vô luận là ở đâu đều không khổ cực." Thiết Tâm Đạo vị tại Đông Hải Chi Tân, từ trước đến nay bí ẩn, có rất ít trung nguyên võ giả biết được. Nhưng Thiết Tâm Đạo thực lực cũng không kém, thậm chí có thể nói so với một số trung nguyên môn phái cũng không nhượng bộ chút nào. Nhất là Thiết Tâm Đạo xưa nay lấy chú tạo kỳ môn binh khí nổi danh trên đời, hắn đạo chủ Thiết Thần Độc môn binh khí thiên tội, càng là biến hóa thất thường, có thể thủ có thể công. Đương nhiên, Lâm Phàm trong lòng rõ ràng, lúc này Thiết Thần sớm đã không là năm đó Thiết Thần. Lúc này trưởng không Thiết Tâm Đạo đại quyền, nhưng thật ra là Thiết Thần sinh đôi đệ đệ Thiết Cuồng Đồ. Thiết Cuồng Đồ không phục hắn huynh trưởng Thiết Thần, cho là mình kỳ môn binh khí thiên kiếp mới là thế gian này mạnh nhất kỳ môn binh khí, sau đó thiết kế ám hại Thiết Thần. Hắn đem Thiết Thần cầm tù tại địa lao mật thất bên trong, mà chính mình thì là ỷ vào cùng Thiết Thần giống nhau như lúc bên ngoài, giả mạo huynh trưởng của hắn Thiết Thần, nắm trong tay Thiết Tâm Đạo. Lâm Phàm một người một kiếm, độc thân đi vào Thiết Tâm Đạo về sau, ngược lại là không có lọt vào vây công. ngược lại là tại Hoài Trống không nhiệt tình tiếp đại dưới, tại Thiết Tâm Đảo ở tạm. Hoài Không, sư phụ của ngươi không phải muốn gặp ta a, người khác đâu? Thiết Tâm Đảo trung ương, một tòa tinh xảo trong tiểu viện, Lâm Phàm nhìn lấy Hoài Không, nhẹ cười hỏi. Hoài Không nghe nói như thế, khe khẽ thở dài, ngữ khí trầm thấp giải thích nói: "Lâm thành chủ không nên hiểu lầm, sư phụ ta tuy nhiên thân mắc trọng chứng, cần ngươi tuyệt thế hảo kiếm kiếm khí mới có thể phục hồi như cũ, nhưng hắn là cái chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không ép buộc." Nói đến đây, Hoài Không chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Thiết Tâm Đảo trên không âm vũ kéo dài khí trời, khẽ thở một hơi, lại nói: "Chỉ là những ngày này, sư phụ lao nhân ra ông ta bệnh cũ tái phát, lúc này mới không thể đi ra chiêu đãi thành chủ ngươi." "Chiêu đãi ta? Sợ không phải trăm phương ngàn kế, nghĩ cách muốn phải bắt được ta đi." Lâm Phàm trong lòng đậu đen rau muốn một câu, bất quá mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra. "Đúng rồi, còn không biết Thiết đảo chủ đến cùng sở hoạn gì bệnh nặng." Hắn biết, lúc này Hoài Không còn tưởng rằng cái kia Thiết Thần cũng là dưỡng dục hắn lớn lên, trạch tâm nhân hậu sư phụ. Bất quá, nói trở lại, Hoài Không sư phụ Thiết Thần cũng đích thật là cái quy buồn cười lao đầu. Rõ ràng thực lực muốn so đệ đệ Thiết Cuồng Đồ mạnh, lại bị đệ đệ cầm tù tại địa lao mật thất 2 năm dài đằng đẵng. "Lâm thành chủ, không nói gạt ngươi, kỳ thật sư huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta đến cùng mắc bệnh gì, chỉ là nghe nói sư phụ bệnh nan y nhất định phải có tuyệt thế hảo kiếm kiếm khí mới có thể trấn áp, nếu không ngày giờ không nhiều." Hoài Không cười khổ một tiếng, nói tiếp: "Trước đó vài ngày ta đi Vô Song thành tìm ngươi xin vay tuyệt thế hảo kiếm, cũng là bất đắc dĩ tiến hành, mong rằng thành chủ thấy lượng." Lâm Phàm cười khẽ một tiếng: "Nếu như thế, liền để ta tự mình đi gặp một lần Thiết đạo chủ tốt, vừa vặn ta cũng hơi thông kỳ hoàng chi thuật." Hoài Không nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ trán, nói ra: "Đúng thế, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi, trong giang hồ đều truyền ôn, Lâm thành chủ y thuật thông thần, từng cứu sống Lan Nhược Tự Phổ Hàng đại sư, sư phụ trọng chứng, thành chủ thì có thể cứu trị." Nói đến đây, Hoài Không vội vàng mang theo Lâm Phàm đi hướng Thiết Tâm Đảo chỗ sâu đảo chủ phủ. Chương 351, muốn kiếm của ta. Không thể không nói, Thiết Cuồng Đồ thực lực mặc dù bình thường giống như, nhưng là, cái này Thiết Tâm Đảo phía trên hộ vệ thực lực coi như không tệ. Nhất là những hộ vệ này, từng cái trên thân đều có tinh cương chiến giáp hộ thân. Tầm thường võ lâm nhân sĩ, còn thật không phải những hộ vệ này đối thủ. Nếu là hộ vệ số lượng đủ nhiều, đồng thời hiểu được chiến trận, khả năng liền tông sư võ giả cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Đảo chủ trong phủ, Hoài Không tràn đầy hy vọng mang theo Lâm Phàm muốn cho Thiết Cuồng Đồ chữa bệnh. Nhưng ai biết, hai người liền Thiết Cuồng Đồ mặt đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị đánh phát ra. "Thiếu chủ, Lâm thành chủ." Đảo chủ nói, hắn gần đây không tiện gặp khách, còn nói, mời Lâm thành vô luận như thế nào đều phải để lại lên 3 ngày, 3 ngày sau, đảo chủ sẽ đích thân xếp đặt tiệc rượu, nên đón Lâm thành chủ đại giá. Ra đến nói chuyện, là Thiết Cuồng Đồ bên người tỷ nữ. Như là dựa theo Lâm Phàm trước kia tính tình, trực tiếp một kiếm vênh mở căn này đảo chủ phủ, đem Thiết Cuồng Đồ làm thịt chính là. Bất quá, lần này hắn đổ là không có vội vã chọc thủng Thiết Cuồng Đồ âm mưu, ngược lại có chút hăng hái nhẹ gật đầu, đồng thời đối Thiết Cuồng Đồ tỷ nữ khẽ cười một tiếng. "Vậy bản công tử thì chậm đợi đảo chủ đại yến, hy vọng đến lúc đó Thiết đảo chủ cũng đừng làm cho buồn công tử thất vọng." Nghe Lâm Phàm cái này tha cho có thâm ý, một bên Hoài Không mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, sư phụ lão nhân gia ông ta từ trước đến nay không ra giang hồ, lần trước đi Trung Nguyên võ lâm vẫn là hơn 30 năm trước, nhìn Lâm thành chủ niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, hắn trước đây cần phải chưa bao giờ thấy qua sư phụ lão nhân gia ông ta mới là. Thế nhưng là, làm sao nghe Lâm thành chủ ngữ khí, hắn giống như cùng sư phụ nhận biết rất lâu giống như. Hoài Không tỉ mỉ nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì nguyên cớ, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó mấy ngày, Hoài Không dẫn Lâm Phàm ở trên đảo du lãm, thậm chí liên Thiết Tâm đảo hạch tâm nhất kỳ môn binh khí chế tạo cấm địa cũng mang Lâm Phàm đi thăm một phen. "Hoài Không huynh đệ, ngươi cứ như vậy dẫn ta tới trong đảo cấm địa thì không sợ ngươi sư phụ nổi giận?" Lâm Phàm cười cười. Hoài Không cười lắc đầu, giải thích nói: "Không dối gạt Lâm thành chủ, nếu không phải sư phụ ta cho phép, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám mang ngươi đến cấm địa." Nói đến, ngay cả chính ta đều không nghĩ ra, sư phụ làm sao dễ dàng như vậy thì cho phép ngoại nhân đến cấm địa. Chúng ta Thiết Tâm đảo tại Trung Nguyên võ lâm không tính là nhiều có danh tiếng, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới kỳ môn binh khí, tất nhiên liền muốn nâng lên Thiết Tâm đảo. Có thể nói, những thứ này kỳ môn binh khí chính là chúng ta Thiết Tâm đảo sống yên ổn lập mệnh tiền vốn. Tựa như là Bái Kiếm Sơn Trang lấy đúc kiếm mà sống, Bái Kiếm Sơn Trang sản xuất thần kiếm, Thiết Tâm đảo thì là chú tạo kỳ môn binh khí. Lâm Phàm cười cười, không nói gì. Trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu để cho Vô Song quân dụng phía trên Thiết Tâm đảo tạo thành tinh thiết hộ giáp, tương lai cũng là một cỗ cường đại đến rung động toàn bộ thiên hạ lực lượng. Người nào nếu không phục, chỉ cần 10.000 Vô Song quân, người khoác loại này chiến giáp, đánh đâu thắng đó. Đến lúc đó, mặc kệ là Phong Vân, vẫn là Thiên Môn, đều phải quỳ. 3 ngày sau chạm vào tối, Thiết Cuồng Đồ mời, đúng hạn mà tới. Thiết Tâm đảo trung tâm quảng trường, Lâm Phàm người đeo trường kiếm, chậm rãi mà đến. Trên quảng trường bày biện một cái bàn, phía trên đã bày xong phong phú đồ ăn. Mà tại cái bàn đối diện thì ngồi đấy cả người khoác màu trắng bạc chiến giáp lão giả. Lão giả ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, khí độ nghiêm chỉnh, hai đầu lông mày bá khí chất lộ, tuyệt không giống bệnh nặng quấn thân người. Toàn bộ trên quảng trường, ngoại trừ lão giả bên ngoài thì không có người nào nữa. Lâm Phàm khẽ miệng, hơi hơi nhếch lên một tia như có như không độ cong, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. "Thiết đạo chủ, thịnh tình mời bổn công tử đến đây, không biết vì chuyện gì?" Sau cái bàn Thiết Cuồng Đồ hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngắm nhìn Lâm Phàm, trong lòng lãnh ý tỏa ra. Bất quá, một lát sau, hắn lại thái độ khác thường, ha ha cười nói: "Nghe đồn Vô Song thành chủ Lâm Phàm, có mạch trên người như ngọc, công tử thế Vô Song nhã hảo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn một bên nói, một bên giơ lên chén rượu trên bàn, nói một tiếng: "Lâm thành chủ, mời. Đây là ta Thiết Tâm Đạo độc môn đủ chế bách hoa túy, có ba chén tất say thanh danh tốt đẹp. Như thế, bổn thành chủ ngược lại là muốn phẩm giám một phen." Lâm Phàm mỉm cười, giơ ly rượu lên ngửi ngửi. Quả nhiên tiểu mùi thơm khắp nơi. Lại khẽ nhấp một miếng. Đối diện, Thiết Cuồng Đồ ánh mắt một mực chú ý đến Lâm Phàm chén rượu. Các loại nhìn đến Lâm Phàm hoàn toàn chính xác uống xong rượu trong chén, hắn lo lắng trong lòng, cái này mới hoàn toàn để xuống. Nhấp một miếng say rượu, Lâm Phàm đặt chén rượu xuống, cười mỉm nhìn lấy Thiết Cuồng Đồ, "Thiết đạo chủ, nói nhảm thì không cần nhiều lời, ngươi mời ta đến Thiết Tâm Đạo, đến cùng vì chuyện gì?" Không đợi Thiết Cuồng Đồ mở miệng, Lâm Phàm trực tiếp trước khoát tay áo. "Cái gì thân mắc bệnh nặng, cần tuyệt thế hảo kiếm kiếm khí lời nói dối, thì không cần phải nói, ta cũng không phải ngươi mấy cái kia ngu xuẩn đồ đệ, sẽ tin tưởng ngươi bực này lời nói vô căn cứ." Thiết Cuồng Đồ nghe nói như thế, mí mắt không tự chủ được nhảy lên. Hắn thật sâu đánh giá Lâm Phàm hai mắt, cái này mới chậm rãi mở miệng nói: "Đều nói Tiêu Giao công tử chẳng những võ công quan tuyệt thiên hạ, y thuật cũng là nhất đẳng thần kỳ, có thể cải tử hoàn sinh, hóa mục nát thành thần kỳ, xem ra cái này nghe đồn cũng là sự thật." Thiết Cuồng Đồ đứng người lên, chậm rãi dạo bước đến Lâm Phàm bên cạnh, khẽ cười nói: "Không tệ, thân mắc bệnh nặng cần tuyệt thế hảo kiếm chữa bệnh lời nói, đích thật là bản đạo chủ gạt ta mấy cái kia đồ đệ, nhưng là..." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên biến đến âm lãnh xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. "Nhưng là, bản đạo chủ hoàn toàn chính xác cần Lâm thành chủ trên người tuyệt thế hảo kiếm." Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, trả lời: "Bảo kiếm phối anh hùng, Thiết đạo chủ, ngươi cảm thấy ngươi phối dùng tuyệt thế hảo kiếm a?" "Ngươi phối dùng tuyệt thế hảo kiếm a?" Ngắn ngủi một câu, tựa như tại Thiết Cuồng Đồ trên mặt trùng điệp đánh một bàn tay, để thần sắc hắn trong nháy mắt biến đến điên cuồng. Tốt một cái càn rỡ cùng Cực Tiêu Giao công tử Lâm Phàm. Thiết Cuồng Đồ lạnh hừ một tiếng, phất tay áo ngồi trở lại đối diện. "Bất quá, bản đạo chủ xứng hay không, có thể không tới phiên ngươi nói tính toán." Nói xong lời này, Thiết Cuồng Đồ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cầm. Thoáng chốc, theo quảng trường bốn phương tám hướng, trực tiếp dũng mãnh tiến ra mấy trăm người khoác chiến giáp hộ vệ. Đoàn đoàn đem hai người vây vào giữa. Nhưng, Lâm Phàm lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Ngược lại dị thường chấn định lại uống một ngụm trên bàn rượu ngon. Tiếp lấy, hắn mới khoan thai nhìn về phía Thiết Cuồng Đồ, cười nói: "Thiết đạo chủ, ngươi sẽ không coi là bằng những thứ này một đám hỗ hợp thì có thể ngăn cản bổn thành chủ a?" "Những người này đương nhiên không đủ, nhưng muốn là tăng thêm bản đạo chủ đâu?" "Ngươi..." Lâm Phàm giọng mang khinh thường: "Không đủ, còn thiếu rất nhiều." Thiết Cuồng Đồ sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, hung hăng vỗ mặt bàn, nghiêm nghị nói: "Nếu là lại tăng thêm trong rượu hạ đoạt hồn nhuyễn cốt tán đâu?" "Đoạt hồn nhuyễn cốt tán? Hắc hắc, vì đối phó lừng lẫy có tên Vô Song thành chủ, bản đạo chủ thế nhưng là phí không ít tâm tư, cái này đoạt hồn nhuyễn cốt tán sinh ra từ Tây vực, chính là một loại Tây vực kỳ độc, vô sắc vô vị, thậm chí đối với người bình thường tới nói, căn bản không tính là độc dược. Chỉ khi nào thân có chân nguyên võ lâm nhân sĩ ăn vào cái này đoạt hồn nhuyễn cốt tán, trong vòng 3 ngày đều không thể sử dụng chân nguyên, nếu không liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết." Thiết Cuồng Đồ nghiêm nghị cười to, gương mặt bởi vì âm ngoan mà biến đến vặn mèo. Chương 352, tức hồn hẹn, Thiết Cuồng Đồ độc thủ. Đã bao nhiêu năm, bổn tọa bao nhiêu năm tâm nguyện, cuối cùng đem muốn đạt tới. "Lâm Phàm, ngươi thì an tâm đi thôi, chờ bản tọa thiên kiếp luyện thành ngày, cũng là bổn tọa nhất thống giang hồ ngày. Mà lại, bổn tọa muốn mượn, cũng không phải tuyệt thế hảo kiếm." Lâm Phàm khoan thai tự đắc nhấp nhẹ lấy trên bàn rượu ngon, tựa hồ căn bản không nghe thấy Thiết Cuồng Đồ nói, trong rượu này có độc. Người đảo chủ kia muốn mượn chính là cái gì? Chẳng lẽ là muốn mượn bổn thành chủ trên cổ đầu người? Thiết Cuồng Đồ mười phần khó chịu Lâm Phàm này tấm vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn tức giận hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Bổn tọa muốn mượn, là sau lưng ngươi trôi này thiên hạ đệ nhất kiếm, Huyết Ma kiếm." Nét mặt của hắn biến đến cùng nhiệt, trực câu câu, nhìn chằm chằm Lâm Phàm sau lưng trôi kiếm này khí lăng nhiên, cho dù giấu ở trong vỏ kiếm, đều có thể cảm thụ một cỗ thấu xương kiếm ý Huyết Ma kiếm. Từ khi bái kiếm sơn trang trận chiến kia, Trung Nguyên võ lâm cơ hồ công nhận, Lâm Phàm sau lưng Huyết Ma kiếm mới là thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Vô số giang hồ nhân sĩ đều tha thiết ước mơ dạng này một thanh sắc bén vô cùng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thần kiếm. Chỉ là, người tên, cây có bóng. Thần kiếm tại Lâm Phàm trong tay, lớn như vậy giang hồ, lại có mấy cái dám không muốn sống đến đoạt kiếm trong tay của hắn. Trước kia, dạng này người còn không có xuất hiện qua, nhưng hôm nay, lại muốn thêm một cái Thiết Cuồng Đồ. Lâm Phàm một tiếng cười khẽ, ánh mắt chậm rãi rơi vào gần như có chút cuồng loạn Thiết Cuồng Đồ trên mặt. "Mượn kiếm. Lão Thiết, mượn ngươi một cái đại truy tử còn tạm được." "Tốt tốt tốt." Lâm thành chủ quả nhiên gặp nguy không loạn, nếu như thế, cũng đừng trách ta Thiết thần thủ đoạn độc ác. Thiết Cuồng Đồ nói đến đây, thần sắc dữ tợn, trực tiếp vung tay lên. Trong nháy mắt, trung quanh trên trăm cái thân mang chiến giáp hộ vệ, cầm đao kiếm trong tay, hướng Lâm Phàm vọt lên. Lâm Phàm khỏe miệng hơi hơi vung lên, ánh mắt khinh thường. "Chỉ bằng những thứ này, một đám ô hợp liền muốn ngăn lại bổn thành chủ, a, nói chuyện viển vông." Nói xong, hắn đạp chân xuống. Trước người cái bàn, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nổ bể ra tới. Mà chính hắn thì là trực tiếp chui vào giữa không trung, sau lưng Huyết Ma kiếm tự động ra khỏi vỏ, bay vào trong tay hắn. "Vạn kiếm quý tông." Suy suy suy. Trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường ngũ quang thập sắc kiếm khí, như giống như du long, bay lả tả rơi xuống. Mà mỗi một đạo kiếm khí rơi tại những cái kia thân mang chiến giáp hộ vệ trên thân, đều như là như chém dưa thái rau, trực tiếp phá vỡ đối phương nhìn như không thể phá vỡ chiến giáp, trực tiếp đem bên trong hộ vệ rào sắt thành thịt vụn. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, trên quảng trường đã thành nhân gian luyện ngục. Nguyên bản còn tin tâm tràn đầy, cảm thấy lần này bố trí hồng môn yến có thể dễ như trở bàn tay thiết cùng đồ. Nhìn lấy trên quảng trường máu chảy thành sông cảnh tượng, sắc mặt đông nhiên đại biến. Không, điều đó không có khả năng, chúng đoạt hồn nhuyễn cốt tán người, không có khả năng còn có thể sử dụng chân nguyên. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Mà lúc này, Lâm Phàm đã giải quyết cái kia trên trăm hộ vệ, dẫn theo kiếm, từng bước một hướng hắn đi đến. Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, thiết cuồng đồ a thiết cuồng đồ, ngươi nếu biết bổn thành chủ y thuật thông thần, thì không nên làm cái gì hạ độc cấu trí thủ đoạn. Ngươi cảm thấy, lấy nước của ngươi chuẩn, còn có thể độc đến một cái y thuật mọi người hay sao? Luận độc thuật, không phải Lâm Phàm xem thường thiết cuồng đồ, hắn liền cho Lâm Phàm sách giày tư cách đều không có. Ngươi cho rằng dùng vô sắc vô vị đoạt hồn nhuyễn cốt tán thì có thể đối phó ta? Cái kia cho ngươi độc dược người có không có nói cho ngươi biết, đoạt hồn nhuyễn cốt tán không thể cùng tiểu sử dụng đồng thời, nếu không dược lực liền sẽ tan ra. Cái gì? Thiết cuồng đồ nghe vậy, nhất thời hai mắt trợn trừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn đương nhiên không biết điểm này. Đều bởi vì, lúc trước cho hắn độc dược này người đã bị hắn một kiếm chém giết. Sau khi hết khiếp sợ, thiết cuồng đồ ngược lại bình tĩnh lại. Nói thế nào, hắn cũng làm một đoạn thời gian đạo chủ, bản thân cũng là cao thủ, điểm ấy hàm dưỡng vẫn phải có. Huống hồ, tuy nhiên trong giang hồ đem Lâm Phàm chuyển thần hồ kỳ thần, thậm chí nói thẳng hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng thiết cuồng đồ đối với cái này không tin. Hắn từ nhỏ thì tự phụ, không phải nhưng cảm giác được ca ca thiết thần không bằng chính mình, đồng dạng cũng cho rằng thiên hạ này không có người võ giả nào có thể cùng hắn đánh đồng. Muốn đến nơi này, thiết cuồng đồ lệ quát to một tiếng, ánh mắt lóe qua một vệ tàn nhẫn. Ngược lại là bổn tọa coi thường thành chủ, bất quá. Thiết cuồng đồ lời nói xoay chuyển, quát lớn lên tiếng, có điều, dừng ở đây rồi, trong tay ngươi huyết ma kiếm, bổn tọa chắc chắn phải có được. Hắn quát lớn đồng thời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng đồng. Cái kia bóng đồng kín kẽ khảm vào trước người hắn chiến giáp bên trong. Ngay sau đó, trên người hắn cố kia chiến giáp, liền như là khoa huyễn tràng cảnh bên trong cơ giáp một dạng, trực tiếp mở ra biến thân. Rầm rầm rầm. Thiết cuồng đồ trên người chiến giáp đột nhiên triển khai, rỗi ra tám cái chân chảo, cả người hóa thân chi chu tinh đồng dạng sắt thép cự quái. Ha ha ha, Lâm Phàm, ngươi cần phải thỏa mãn. Thiên hạ này, được chứng kiến ta thiên kiếp uy lực chân chính, không ra một tay số lượng, có thể chết ở ta thiên kiếp chiến giáp phía dưới, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Nói xong, thiết cuồng đồ thôi động chiến giáp, hung manh hướng về Lâm Phàm công tới. Thiên kiếp chiến giáp tám cái chân chảo, từng cái sắc bén dị thường, lóe ra màu bạc hàn mang. Tiến công lúc, hoặc bốn chân đồng xuất, hoặc là sáu chân cùng công. Linh động vô cùng, gồm cả uy lực cường đại. Không thể không nói, như thiết cuồng đồ đối phó không phải Lâm Phàm, mà chính là còn lại phổ thông võ lâm nhân sĩ. Nương tựa theo hắn cái này một thân đao thương bất nhập, lại sắc bén khó cản chiến giáp, trong thiên hạ thật đúng là chưa có đối thủ. Chỉ tiếc, hắn sai thì sai tại tìm nhầm đối thủ. Chương 353, diệt thiết cuồng đồ. Lâm Phàm mắt sáng lên, nhảy lên thật cao, giơ lên trong tay huyết ma kiếm, nhắm ngay trong đó một cái sắt thép cái vớt, đột nhiên đánh xuống. Xoạt xoạt, một trận lửa sáng long lánh. Thiết cuồng đồ thiên kiếp chiến giáp phía trên một chân chảo, trực tiếp huyết ma kiếm bị bổ thành hai đoạn. À, luận sắc bén, không phải bổn thành chủ xem nhẹ ngươi, thì ngươi cái này phá chiến giáp, còn thật không đủ bản tọa huyết ma kiếm chặt. Thiết cuồng đồ bị chém đứt một cái vớt, nhất thời gào lên thê thảm, liên tục lui về phía sau lại. Lâm Phàm chém đứt, tuy nhiên không phải hắn chân chính tay chân. Có thể hắn tu luyện thiên kiếp mấy chục năm, sớm đã cùng món binh khí này hợp làm một thể. Có thể nói, thiên kiếp chiến giáp cũng là hắn, hắn cũng là thiên kiếp chiến giáp. Loại tình huống này, tại một ít tu vi cao thâm võ giả bên trong cũng giống như thế. Tỷ như, Lâm Phàm trong tay huyết ma kiếm, liền đã cùng hắn tâm ý tương thông. Nếu là một ngày nào đó, huyết ma kiếm bị người chém đứt, hắn tuy nhiên không đến mức giống thiết cuồng đồ như thế thụ thường, nhưng cũng tuyệt đối tốt chịu không được. A a a. Hỗn đản, dám đả thương ta thiên kiếp chiến giáp, Lâm Phàm, ta muốn ngươi chết. Bị bổ đoạn một cái vuốt về sau, thiết cuồng đồ biến đến càng điên cuồng lên. Hắn tựa như không muốn sống đồng dạng, điên cuồng phóng tới Lâm Phàm. Đồng thời, sau lưng càng duỗi ra một cây trường thương, kích xạ hướng Lâm Phàm. Hừ, ta môn ngoại đạo, không coi là gì. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, giơ kiếm đứng ở trước người. Chết đi. Sau một khắc, Lâm Phàm tay cầm huyết ma kiếm, cả người hóa thành lưu quang, đột nhiên công hướng thiết cuồng đồ. Mà đúng lúc này, hoài không mấy người vội vàng đuổi tới. Nhìn đến Lâm Phàm liền muốn một kiếm chém giết thiết cuồng đồ, mấy người kia đều là hai mắt trợn lên, gầm thét lên tiếng. Hoài không càng là lo lắng hô to, Lâm thành chủ, kiếm hạ lưu người. Lâm Phàm không hề bị lay động, kiếm xuất vô tình, vẫn như cũ hướng thiết cuồng đồ chém tới. Tạch tạch tạch. Kiếm mang đánh vào thiết cuồng đồ còn lại 7 con sắt thép cái vuốt phía trên, trực tiếp chém thành thoái thiết. Mà lúc này, thiết cuồng đồ cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng Lâm Phàm ở giữa chênh lệch thật lớn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không đoái hoài tới bị chém vỡ thiên kiếp chiến giáp, trực tiếp quay đầu bỏ mạng chạy trốn. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Phàm nhẹ hừ một tiếng, chỉ cũng thành kiếm, đang muốn tiện tay một cái kiếm khí, kết quả cái này làm đủ trò xấu thiết cuồng đồ. Nhưng ai có thể tưởng đến, thiết cuồng đồ lại phát rồ đến tiện tay nắm qua một cái chính mình nữ đồ đệ, bóp lấy cái kia nữ đồ đệ cổ họng, hung dữ đối với Lâm Phàm uy hiếp. Ngươi nếu dám tới, ta thì bóp chết hắn. Cục diện đảo ngược, trong nháy mắt sợ ngây người thiết cuồng đổ một đám đệ tử. Hoài không càng là cứng ngay tại chỗ. Hắn nhìn lấy cái kia trong ấn tượng mặt mũi hiền lành sư phụ, lúc này lại biến đến dữ tợn đáng sợ. Đệ tử còn lại càng là trong lòng hoảng sợ. Làm sao cũng nghĩ không thông, ngày bình thường đợi bọn hắn cực tốt sư phụ, vậy mà lại bắt bọn hắn đến uy hiếp một ngoại nhân. Bình thường tới nói, không phải là ngoại nhân bị truy, bắt được Thiết Tâm đảo đệ tử đến uy hiếp đảo chủ à? Làm sao hiện nay lại là đảo chủ chính mình đến uy hiếp người ngoài? Không đợi những thứ này Thiết Tâm đảo đệ tử nghĩ rõ ràng, Lâm Phàm lại là bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói: Thiết Cung Đồ, ngươi mẹ nó bị đánh hồ đồ rồi đi, nàng là đồ đệ của ngươi, ngươi cầm nàng đến uy hiếp bổn thành chủ. Thiết Cung Đồ vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách, vô ý thức làm ra lựa chọn. Nghe được dừng lấy kiểu nói này, hắn cũng tỉnh ngộ lại, chính mình sở tác sở vi không ổn. May ra Thiết Cung Đồ ngày bình thường giả trang thiết thần sớm thành thói quen, thậm chí nói lên láo đến đại khí cũng không thở một cái. Hắn vội vàng buông tay ra bên trong nữ đệ tử, hướng về Hoài Không bọn người nghiêm nghị hét lớn: Thiết Tâm đảo đệ tử nghe lệnh, vô song thành chủ Lâm Phàm mưu đồ làm loạn, mưu toan chiếm đoạt ta Thiết Tâm đảo, nhanh chóng cầm xuống này tặc, chớ để hắn gian kế đạt được. Thiết Cung Đồ lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Phàm bị chọc phát cười: Ta nhìn muốn chết chính là ngươi. Sau một khắc, trực tiếp một cái chỉ kiếm vung ra, suy suy suy, kiếm mang chớp động nhanh như tia chớp. Thiết Cung Đồ bên cạnh Hoài không muốn ngăn cản, nhưng không biết sao, hắn thực lực quá mức thấp, chỗ nào có thể ngăn cản Lâm Phàm phát ra chỉ kiếm. Trong nháy mắt, Thiết Cung Đồ trên trán liền có thêm một cái lỗ máu, cuồn cuộn chảy ra ngoài lấy máu tươi. Sau đó, hắn tràn đầy kiếm thương thân thể, bình một tiếng, nện tại mặt đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Hắn giết sư phụ, ta muốn thay sư phụ báo thù. Đúng, báo thù. Trong nháy mắt, trên quảng trường, 7-8 cái Thiết Tâm đảo đệ tử đối Lâm Phàm trợn mắt nhìn, thậm chí dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá, Lâm Phàm lại chỉ là bĩu môi khinh thường, quay đầu nhìn về phía Hoài Không. Hoài Không, lão tử không có rảnh cùng các ngươi nói nhảm, chờ sau đó mang các ngươi đi gặp một người, gặp qua về sau, các ngươi rồi quyết định là muốn báo thù, vẫn là muốn quỳ xuống tạ ơn. Nghe được Lâm Phàm lời này, tại chỗ Thiết Tâm đảo đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng Hoài Không. Hoài Không chết cắn răng, sắc mặt do dự. Hơn nửa ngày về sau, Hoài Không mới ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trả lời: Tốt, liền tin Lâm thành chủ một lần. Bất quá, ta nói trước, Lâm thành chủ nếu là không cho chúng ta Thiết Tâm đảo một cái trả lời chắc chắn, ta Hoài Không cho dù chết, cũng phải vì chết đi Thiết Tâm đảo đệ tử, cùng sư phụ ta Thiết Thần đòi cái công đạo. Kỳ thật, Hoài Không trong lòng rõ ràng. Đừng nói là hắn, coi như trên quảng trường đệ tử, thậm chí toàn bộ Thiết Tâm đảo đệ tử cùng nhau, cũng không phải Lâm Phàm địch. Hắn cùng Thiết Tâm đảo những cái kia lâu dài không ra ngoài đệ tử khác biệt, hắn thường xuyên tại Trung Nguyên Võ Lâm hành động, cũng thứ nhất minh bạch, tên tuổi vang vọng Trung Nguyên Võ Lâm Lâm Phàm, đến cùng là bực nào đáng sợ. Không nói những cái khác, liền nói năm đó Lâm Phàm một người một kiếm, đánh bại toàn bộ Vô Thần Tuyệt Cung, thì không phải phàm nhân chỗ có thể làm được. Mà lại, những năm này ở giữa, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói Lâm Phàm chiến tích. Kỳ thật mấy năm này ở giữa, Hoài Không đồng dạng đối tính tình đại biến Thiết Thần hoài nghi tới. Vừa mới, Lâm Phàm cùng Thiết Thần lúc giao thủ, hắn từng nghe đến Lâm Phàm hô Thiết Cung Đồ, mà không phải Thiết Thần. Cho nên, trong lòng của hắn cũng có vẻ mơ hồ chờ mong, hy vọng Lâm Phàm không phải hắn giết sư cửu nhân. Lâm Phàm ánh mắt tại quảng trường ở giữa tìm kiếm trong chốc lát, sau đó khóe miệng dương lên, đi đến một tên thân mang chiến giáp, ngất đi hộ vệ trước người. Hắn cũng lười dùng thủ đoạn gì, trực tiếp tại tên hộ vệ này bên hông đạp một chân. Hộ vệ kia một cái giật mình, vội vàng từ dưới đất xông lên, đề phòng nhìn về phía chúng quanh. Mà chờ hắn thấy rõ, trước người đứng đấy Lâm Phàm về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn công hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm trực tiếp một chỉ điểm tại hót của hắn, kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt dọa đến tên hộ vệ này cũng không dám nữa động đậy. Lão tử lười nhác theo ngươi nói nhảm, chủ nhân của các ngươi Thiết Cung Đồ đã bị ta giết, hiện tại mang bọn ta đi hắn tư thiết lập mật thất, nếu không ta thì cho ngươi đi địa ngục gặp đảo chủ của các ngươi. Nghe được Lâm Phàm lời này, hộ vệ này thân thể không tự chủ được run lên, ánh mắt lướt qua trên quảng trường Thiết Cung Đồ cái kia trên đầu nhiều một cái lô máu thi thể, không chút nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu. Sau đó, tại tên hộ vệ này chỉ huy dưới, Thiết Tâm đảo mấy cái người đệ tử tìm được giam giữ Thiết Thần mật thất. Hoài Không nhìn lấy phòng giam bên trong, cái kia gầy đến không còn hình dáng Thiết Thần, nước mắt trong nháy mắt bật đi ra. Chương 354, gặp lại vô danh. Sư phụ, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vậy bên ngoài cái kia? Thiết Thần không ngờ tới, chính mình lại còn sẽ có được cứu một ngày, cùng Hoài Không mấy cái đồ đệ ôm cùng một chỗ, khóc ròng ròng. Sau đó, hắn chậm rãi cho đồ đệ mấy người giảng thuật chuyện đầu đôi. Nguyên lai, Thiết Thần có một cái song sinh huynh đệ, tên là Thiết Cung Đồ. Huynh đệ bọn họ hai người, còn có một cái khác sư huynh đệ, cùng một chỗ bái tại Thiết Tâm đảo sư môn. Trong đó, Thiết Cung Đồ là người kiêu ngạo, lúc tuổi còn trẻ phạm phải sai lầm lớn, đắp lên đảm nhiệm đảo chủ cho trục xuất sư môn. Hai năm trước, Thiết Cung Đồ đống nhiên tìm tới Thiết Thần, còn nói mình luyện được tuyệt thế kỷ môn binh khí, Thiên Kiếp. Thiết Thần gặp qua Thiết Cung Đồ Thiên Kiếp về sau, nói thẳng hắn đi vào lạc lối, Thiên Kiếp thuộc về tà môn ngoại đạo, quá mức hung lệ, làm đất trời báng giận. Thiết Cung Đồ bởi vậy thẹn quá hóa giận, sử dụng Thiết Thần tín nhiệm, tại hắn trong thức ăn hạ độc dược, trực tiếp phế bỏ Thiết Thần võ công. Đồng thời, ỷ vào chính mình cùng Thiết Thần giống nhau như lúc bề ngoài, giả trang Thiết Tâm đạo chủ, mà lại một giả trang cũng là 2 năm. Trong lúc đó, Thiết Thần một mực bị cầm tù tại Thiết Tâm Đảo trung tâm nhất địa lao mật thất bên trong. Theo Thiết Thần phỏng đoán, Thiết Cuồng Đồ chỗ lấy không giết hắn, chỉ là muốn để hắn nhìn xem, thiên kiếp luyện thành ngày nào đó, đến cùng là thiên kiếp của hắn lợi hại, vẫn là Thiết Thần thiên tội lợi hại. Nghe xong Thiết Thần giảng thuật, Hoài Không thở dài một tiếng, tự trách nói: "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ." Thiết Thần cười lắc đầu, vỗ vỗ Hoài Không đầu vai: "Ngốc hài tử, việc này muốn oán nghiệm, cũng chỉ oán nghiệm vi sư quá mức tin tưởng người khác, cái này mới gặp nói, không có quan hệ gì với ngươi." Nói đến đây, Thiết Thần trầm ngâm một lát, hỏi: "Đúng rồi, Thiết Cuồng Đồ người đâu? Còn có, các ngươi là làm sao phát hiện nơi đây mật thất?" Thiết Cuồng Đồ người này hành sự từ trước đến nay chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không để lộ bất luận cái gì một tia tin tức. Hoài Không nghe vậy, sắc mặt xấu hổ lắc đầu, nhường ra sau lưng Lâm Phàm, giải thích nói: "Thiết Cuồng Đồ cái kia tặc tử đã bị Lâm Thành chủ một kiếm giết, đến mức sư phụ ngài bị nhốt tin tức, vẫn là Lâm Thành chủ nói." "Lâm Thành chủ?" Thiết Thần nghe vậy sững sờ, túi đầu suy tư một lát, nhịn không được kích động nói: "Chẳng lẽ là Vô Song Thành thành chủ Lâm Phàm, Lâm công tử?" "Không tệ, cũng là bổn thành chủ." Lâm Phàm chắp tay đứng tại mật thất trong địa lao, không chút nào không tổn hại hắn khí độ, hắn khí chất lỗi lạc bất quần, để Thiết Thần làm say mê. Quả nhiên không hổ là mạch trên người như ngọc, công tử thế Vô Song Tiêu Giao công tử Lâm Phàm, Lâm thành chủ, lần này tại hạ có thể chạy thoát, may mắn mà có thành chủ viện thủ, tương lai chỉ phải hữu dụng đến lấy ta địa phương, Thiết Thần ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lâm Phàm cười nói: "Đúng dịp, bổn thành chủ còn thật có chút chuyện cần ngươi đi làm." Sau 3 tháng, Trung Hoa Các. Lâm thành chủ làm sao có lòng dạ thanh thản đến ta Trung Hoa Các? Tiểu lâu hậu viện, Vô Danh Như cũ tại lôi kéo hắn đàn nhị hồ. Chỉ là, nhìn lấy đột nhiên tới chơi Lâm Phàm, trong tay hắn động tác không khỏi một trận, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Gần đây, Thiết Tâm Đảo tuyên bố nhập vào Vô Song Thành. Hiện tại, Vô Song Thành thế lực đại tăng, đã ẩn ẩn có trở thành giang hồ đệ nhất đại thế lực ý tứ, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Vô Danh còn tưởng rằng, thời khắc này Lâm Phàm cần phải sự vật quân thân, không thì vết đến xem hắn cái này thoái ẩn giang hồ nhiều năm lão người mới đúng. Lâm Phàm cười khẽ một tiếng, trực tiếp hỏi: "Vô Danh, cùng ta thì không cần nói những lời nhảm nhí này, ngươi mặc dù thoái ẩn giang hồ, có thể sáng lập Trung Hoa Các siêu tập thiên hạ tình báo, trong giang hồ nhất cử nhất động, ngươi rõ như lòng bàn tay, nếu ngươi thực tình muốn thoái ẩn giang hồ, liền nên cùng Hùng Bá một dạng, xây nhà mà ở, không hỏi thế sự mới đúng." Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Vô Danh nhìn như không để ý tới thế sự, có thể kỳ thật, hắn bắt đầu làm Trung Hoa Các, thu lưu rất nhiều người trong giang hồ, siêu tập giang hồ tình báo. Có thể nói, lại không ai so với hắn hiểu rõ hơn giang hồ. Hắn mặc dù không tại giang hồ, có thể giang hồ khắp nơi lại có thân ảnh của hắn. Năm đó Hùng Bá xưng bá Võ Lâm, muốn thay thế Võ Lâm chí tôn thời điểm. Vô Danh không chỉ có hiểu rõ phong vân hai người thân thế, còn truyền hai người võ công, hoặc nhiều hoặc ít chỉ điểm hai người, tiến tới ngăn trở Hùng Bá dạ tâm. Vô Thần Tuyệt Cung xâm chiếm Trung Nguyên, cũng là hắn ra mặt, hóa giải một trận tranh đấu, hủy diệt Tuyệt Vô Thần dạ tâm. Hắn mặc dù không tại giang hồ, nhưng toàn bộ giang hồ đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Nói là thoái ẩn, nhưng lại không buông tha giang hồ bất kỳ gió thổi cỏ lay. Lâm Phàm tuy nhiên không quen nhìn Vô Danh loại này khẩu bất đối tâm địa bộ, nhưng đối phương cũng xác thực không có gì ác độc tâm tư. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm cười cười, thẳng vào chủ đề nói: "Ngươi đối Thiên Môn thấy thế nào?" "Thiên Môn?" Vô Danh nghe vậy, trong tay động tác một trận, rốt cục không còn lúc trước bình tĩnh, trên mặt hiện lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Kỳ thật, sớm tại hơn 20 năm trước, ta thì phát giác được, trong giang hồ có một cô ẩn tàng sâu đậm thế lực to lớn, trong bóng tối trưởng không hết thảy, bất luận là năm đó Kiếm Tông luận võ, vẫn là về sau Hùng Bá quay phong vân, thậm chí là Tuyệt Vô Thần xâm chiếm Trung Nguyên, hắn sau lưng đều có Thiên Môn cái bóng ở bên trong. Chỉ bất quá, cỗ thế lực này ẩn tàng quá sâu, ta khổ tìm nhiều năm cũng không tìm được Thiên Môn chỗ." Dừng một chút, Vô Danh đứng người lên, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. "Về sau, thê tử của ta qua đời về sau, ta thoái ẩn giang hồ, bắt đầu làm Trung Hoa Các, chuyên môn sưu tập trong giang hồ tình báo, vì cái gì cũng là tìm ra cái này bí ẩn thế lực." Lâm Phàm nghe vậy, truy vấn: "Vậy ngươi những năm này phải chăng tra ra thứ gì?" Vô Danh cười khổ một tiếng: "Truy tra càng sâu, ta đối Thiên Môn kiêng kỵ cũng càng sâu, cỗ thế lực này đã tại giang hồ lưu truyền mấy trăm năm, trải qua mười mấy đời người, có thể thẳng đến giờ này ngày này, ta cũng không thể tra được Thiên Môn môn chủ đến cùng là ai, hắn đến cùng là mục đích gì." Nói đến đây, Vô Danh ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên mặt, khe khe thở dài: "Có điều, có quan hệ Thiên Môn sự tình, còn có một việc, năm đó ta thoái ẩn hồ về sau, không người biết được ta chỗ, nhưng có một ngày, một cái mang theo tượng băng mặt nạ người thần bí từng tìm tới ta, muốn cùng ta đọ sức. Này người vô công thâm bất khả chắc, chỉ dùng 3 chiêu thì đánh bại ta." "Tượng băng mặt nạ?" Lâm Phàm trầm giọng nói, xem ra người này cũng là Đế Thích Thiên. "Đế Thích Thiên?" "Không tệ, Đế Thích Thiên nguyên danh Từ Phúc." "Từ Phúc?" Vô Danh nghe được cái tên này, không khỏi thần sắc nhất động. Chương 355, Đế Thích Thiên lai lịch. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy cái tên này rất quen thuộc? "Không sai, cũng là cái kia ngàn năm trước, thay Tần Thủy Hoàng cầu lấy trường sinh bất lão dược đại thần Từ Phúc." Vô Danh nghe vậy, trên mặt kinh ngạc càng sâu, hoảng sợ nói, nếu thật là hắn, đây chẳng phải là nói hắn đã sống hơn ngàn năm? Kỳ thật, năm đó hắn đã tìm được linh dược, luyện thành trường sinh bất lão dược, thế nhưng lúc hắn vẫn có lương trì, sợ Tần Thủy Hoàng ăn vào trường sinh bất lão dược sẽ càng phát ra tàn bạo, thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sau đó, liền chính mình ăn vào trường sinh bất lão dược, hướng Tần Thủy Hoàng giả nói cần 500 đồng nam, 500 đồng nữ, đi tìm Hải Ngoại Tiên Đảo. Tần Thủy Hoàng quả nhiên tin tưởng hắn, mệnh hắn đi tìm trường sinh bất lão dược. Từ Phúc mang theo 500 đồng nam, 500 đồng nữ đông độ đến Đông Doanh, đồng thời dựa vào mang đến đồng nam đồng nữ, cùng vô số tiên tiến lợi khí, thành Đông Doanh đời thứ nhất thiên hoàng. Từ Phúc bởi vì sợ hai Tần Thủy Hoàng hỏi tội, một mực không dám trở lại Tần Quốc. Thẳng đến mấy chục năm, hắn tại Đông Doanh ngốc mệt mỏi, lúc này mới vụng trộm lẻn về Trung Nguyên. Nhưng đến Trung Nguyên, lại phát hiện Tần Quốc sớm đã diệt vong, thiên hạ về Hán tất cả. Khi đó lên, Từ Phúc liền dạo chơi nhân gian, làm quen rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ, hắn thậm chí bởi vì tịch mịch, còn đặt xuống thiên hạ, làm qua một đoạn thời gian hoàng đế. Trường sinh bất lão dược cho hắn vô tận thọ nguyên, đồng thời cũng mang cho hắn vô tận tịch mịch. Hắn bắt đầu lấy đạm mạc tư thái dạo chơi nhân gian, như cái cao cao tại thượng thần, tùy ý loay hoay nhân gian hết thảy mọi người cùng quyền lực. Lâm Phàm thực sự quá nổ tung, phá vỡ vô danh đời này khái niệm, để hắn trong lúc nhất thời thậm chí vô pháp tiếp nhận. Vô Danh miễn cưỡng kéo ra một vệt cười khổ. Đã hắn đã trường sinh bất lão, cái kia thế gian còn có thể có cái gì ngăn cản hắn? Chính như hắn nói, hắn đã là cao cao tại thượng thần. Nhìn ra được, Lâm Phàm đoạn văn này quá mức kinh dị, đã là để Vô Danh đã mất đi phản kích lòng tin. Lâm Phàm khẽ hừ một tiếng, hỏi ngược lại, nào có cái gì là vô kiên bất tồi, lại nói, đừng nói Đế Thích Thiên căn bản không phải thần, coi như hắn là thần, chẳng lẽ ngươi thì khoanh tay chịu chết? Vô Danh có chút vô lực rũ tay xuống, thở dài một hơi. Từ Phúc, ha ha, không nghĩ tới, năm đó ta gặp gỡ người thần bí, địa vị lại lớn như vậy, khó trách thực lực của hắn mạnh như vậy, ta lại liền tam chiêu đều không tiếp nổi. Lâm Phàm cười lạnh không nói, nhưng trong lòng nghĩ, muốn là để cho ngươi biết, trên đời này còn có cái sống so Đế Thích Thiên càng lâu lao quái vật Tiếu Tam Thiếu, chỉ sợ ngươi không được hoảng sợ ngất đi. Đế Thích Thiên bất quá mới sống hơn ngàn năm, tự cho là vì thần, muốn khống chế phàm nhân sinh tử. Mà Tiếu Tam Thiếu, thế nhưng là trọn vẹn sống 3000 năm lão quái vật. Là theo ân thương thời đại, thì tồn tại siêu cấp lão quái vật. Nhìn lấy Vô Danh mất tinh thần sắc mặt, Lâm Phàm khinh thường lắc đầu. Xem ra bổn công tử lần này là đến nhầm, bất quá Vô Danh, ngươi sợ cái kia Từ Phúc, bổn công tử cũng không sợ, coi như hắn thật sự là thần, ta trong tay thần kiếm cũng muốn đổ một lần thần. Đang nói, bên ngoài sân nhỏ, chợt có Trung Hoa các gã sai vật đến báo. Các chủ, Đông Doanh truyền đến tin tức. Đương nhiệm Đông Doanh Tiên Hoàng xuất lĩnh số lớn lãng nhân vũ sĩ xâm chiếm Trung Nguyên võ lâm, nói muốn đi Thạch Gia Bảo cướp đoạt chí bảo. Đông Doanh Tiên Hoàng, Vô Danh trên mặt lóe qua thần sắc hồ nghi, đối gã sai vật nhàn nhạt gật đầu nói, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Các loại cái kia gã sai vật sau khi rời đi, Vô Danh thu thập tâm tình, các loại tâm tình bình tĩnh xuống tới, lúc này mới quay đầu đối Lâm Phàm nói, Lâm thành chủ, có liên quan thiên môn, còn có Đế Thích Thiên tin tức, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, không muốn lan truyền ra ngoài, nếu không, ta sợ Trung Nguyên võ lâm lại bởi vậy đại loạn. Yên tâm, ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu, bất quá Vô Danh, Thiên Môn cùng Đế Thích Thiên gần đây bên trong sẽ có đại động tác, ta tới là muốn khuyên ngươi chuẩn bị sớm. Nói xong, Lâm Phàm cưỡi hỏa kỳ lân rời đi Trung Hoa Các. Đông Doanh Thiên Hoàng xâm chiếm Trung Nguyên võ lâm, không có đoán sai, đây cũng là Đế Thích Thiên thủ bút. Mục đích có hai, hắn một là kích động Đông Doanh cùng Trung Nguyên võ lâm tranh chấp, thứ hai thì là đem Đông Doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh gọi đến, tề tụ thất vũ khí, chuẩn bị đồ long. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lùng, thôi động dưới hông hỏa kỳ lân, hướng Thạch Gia Bảo mau chóng đuổi theo. Thạch Gia Trấn là Thạch Gia Bảo địa bàn quản lý trọng trấn, cũng là Tây Bắc võ lâm giao thông yếu đạo. Vô số thương lữ tiêu cục, hành thương áp tiêu đều muốn đi qua từ nơi này. Dân già, Thạch Gia Trấn cũng liền càng phát phồn hoa. Mà lại, Thạch Gia Trấn ngoại trừ thương nghiệp phồn hoa, đồng dạng cũng là võ lâm nhân sĩ nơi tụ tập. Liền giống với hôm nay. Hôm nay là Thiên Uy tiêu cục trưởng môn Thạch Thiên Uy 60 đại thọ. Trên trấn tụ tập giang hồ nhân sĩ, phần lớn đều đi Thiên Uy tiêu cục cho Thạch Thiên Uy mừng thọ. Trong tiêu cục, Thạch Thiên Uy trên mặt tràn đầy ý cười, khách khí nên đón mỗi một vị đến đây chúc mừng giang hồ nhân sĩ. Thủ kiếm trai phân đường Triệu Vô Lượng đến chúc. Tiêu cục gã sai vật tại cửa ra vào cao giọng kêu báo, mỗi hô lên một cái tên, tất nhiên dẫn tới trong đại viện võ lâm nhân sĩ một tràng tốt lên. T. Triệu Vô Lượng Triệu tiền bối, hắn nhưng là thủ kiếm trai Tây Bắc phân đường phó đường chủ, 13 đường kinh vũ kiếm pháp làm đến là xuất thần nhập hóa, tại chúng ta Tây Nam võ lâm nổi tiếng tồn tại. Hắn cũng tới cho Thạch Tiêu đầu mừng thọ. Không nghĩ tới, Thạch trưởng môn giao hữu rộng khắp, liền bực này hào hiệp cũng nhận biết. Trong đám người bị đông đảo giang hồ võ lâm nhân sĩ vây quanh Thạch Thiên Uy, trên mặt vẻ đắc ý, ha ha cười nói, một chút việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Thạch Thiên Uy sau lưng hắn tiểu nhi tử Thạch Nhân Kiệt thần sắc tiêu căng, mũi vểnh lên trời, thủ kiếm trai đến mừng thọ còn không phải là bởi vì lần trước cầu đến phụ thân ta trên đầu. Thạch Gia Trấn ai không biết phụ thân ta chính là Thạch Gia Bảo chủ đệ tử thân truyền, hoàn toàn chính xác. Đông đảo võ lâm nhân sĩ chỗ lấy như thế cho Thạch Thiên Uy mặt mũi, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn 30 năm trước bái tại Thạch Gia Bảo bảo chủ môn hạ, là bảo chủ đệ tử thân truyền một trong. Tây Nam võ lâm chỗ biên giới, Thạch Gia Bảo cũng là trong đó lớn nhất một cái môn phái, riêng có Tây Nam võ lâm đầu rồng danh sưng. Có cái tầng quan hệ này, đường lối Thạch Gia Trấn võ lâm nhân sĩ, người nào không cho Thạch Thiên Uy một bộ mặt. Thạch Thiên Uy tự kiềm chế thân phận, yên ổn ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, chờ lấy Triệu Vô Lượng đến mừng thọ. Bất quá, đúng lúc này, ngoài viện tiêu cục gã sai vặt lại là hô to một tiếng. Vô Song thành phân đà, Trương Đại Nưu đến đây mừng thọ. Trong nội viện, võ lâm nhân sĩ nghe được danh hào này, không khỏi là quá sợ hãi. Thậm chí thì liền yên ổn đoan tọa Thạch Thiên Uy cũng đổi sắc mặt, đuổi vội vàng đứng dậy dẫn người nhà đi nên đón cái này Trương Đại Nưu. Trương Đại Nưu là ai? Làm sao ta trước đây chưa từng nghe qua? Trong nội viện có sơ suất giang hồ tân nhân nghi hoặc không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ là hắn lời nói vừa ra miệng thì nên đón bên cạnh mọi người ánh mắt khinh bỉ. Trương Đại Nưu đà chủ ngươi cũng không nhận ra, uổng phí ngươi còn tại Tây Nam Võ Lâm lan lộn. Cái này Trương Đại Nưu chính là Tiêu Giao công tử mấy năm trước thu một cái ông nông dân tại Vô Song thành bên trong dạy bảo 3 năm, liền phái hắn đến đây trấn thủ phân đà. Cha hỏi thanh niên mặt đỏ lên, Tiêu Giao công tử, ta tự nhiên là nhận biết, hắn uy trấn giang hồ, một người một kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, vậy nhưng là thần tượng của ta. Nghe được thanh niên này, trong nội viện một đám võ lâm nhân sĩ không khỏi là cười to lên. Đương nhiên, lần này lại là thiện ý cười. Lúc này trong giang hồ, chỉ cần nâng lên Vô Song thành chủ, Tiêu Giao công tử Lâm Phàm, người nào không dựng thẳng căn ngón tay cái, nói một câu chịu phục. Năm đó, Tiêu Giao công tử một người một kiếm, hủy diệt Vô Thần Tuyệt Cung, cái kia là phong thái cỡ nào? Giữa sân lực chú ý của chúng nhân đều bị Trương Đại Nưu cho hấp dẫn tới. Không ai chú ý tới, tại Trương Đại Nưu sau lưng, đứng đây cái mang mặt nạ quỷ nam tử. Chương 356, ngươi là Vô Song thành người. Mặt nạ quỷ nam dáng người thon dài, sau lưng có một thanh trường kiếm. Nhìn qua thần thần bí bí, chỉ là hắn quá mức địa thấp, khí tức trên thân cũng không phải rất mạnh. Cho nên, trong sân mọi người còn chỉ coi hắn là Trương Đại Nưu người hầu, căn bản không ai đi chú ý hắn. Mặt nạ quỷ nam không là người khác, chính là cải trang cách ăn mặc mà đến Lâm Phàm. Mấy năm này, Vô Song thành thế lực càng lớn, thanh danh của hắn cũng liền càng ngày càng vang dội. Hắn biết, chính mình nếu là không làm bất luận cái gì hóa trang, khẳng định đi đến chỗ nào đều có thể bị nhận ra. Để tránh phiền phức, dứt khoát liền mang theo một bức mặt nạ quỷ. Không ai chú ý, Lâm Phàm cũng là vui thanh nhàn, thừa dịp Thạch Thiên Uy cùng Trương Đại Nưu lúc nói chuyện, chui vào giữa đám người. Hắn tùy ý tìm cái chỗ trống ngồi xuống, khoan thai tự đắc rót cho mình một ly trà. Bất quá, đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh lãnh thanh âm cô gái. Ngươi là Vô Song thành người. Nghe được thanh âm này, Lâm Phàm không khỏi sửng sở, bởi vì thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Bất quá, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là nghĩ không ra. Theo tiếng nhìn qua, là cái dáng người thướt tha trang phục nữ tử. Nhất là thu hút sự chú ý của người khác, là nữ tử này mang trên mặt lụa trắng, khiến người ta thấy không rõ hình dáng. Còn có, nàng cong ở sau lưng một thanh hoàn thủ đại đao. Nữ tử che mặt thanh âm hơi hơi hòa hoãn, âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa mới nhìn đến ngươi đi theo Trương Đại Nưu đằng sau, ngươi cũng là Vô Song thành người sao? Thế nào, nữ hiệp cùng Vô Song thành có thủ? Lâm Phàm nhếch miệng lên, cười hỏi. Không thủ, có ân. Nữ tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt thoáng biến đến mê ly. Trước kia, Vô Song thành chủ còn có hắn phu nhân có ân với ta. Hả, thì ra là thế. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, để nữ hiệp thất vọng, ta không phải Trương Đại Nưu người hầu, nghe nói trên trấn hào hiệp Thạch Tiên Uy 60 đại thọ, ta là tới tham gia náo nhiệt. Tuy nói Lâm Phàm phủ nhận thân phận của mình, có thể nữ tử che mặt thái độ vẫn là ôn hòa xuống tới. Một bên khác, Thạch Thiên Uy trên mặt định nọt mời Trương Đại Nưu thượng tọa, miệng nói, Trương đại chủ có thể tới bỉ nhân sinh nhật, ta Thiên Uy tiêu cục trên dưới đều rồng đến nhà tôn a. Trương Đại Nưu nhìn thoáng qua thủ tọa, theo bản năng liếc về phía Lâm Phàm vị trí. Tuy nhiên mấy năm này ở giữa, hắn uy trấn Tây Nam Võ Lâm, có thể trong lòng của hắn, thủy chung đều đem mình làm cái kia ông nông dân, không quên sơ tâm, cũng chưa quên ban đầu là Lâm Phàm truyền võ công của hắn, để hắn có địa vị hôm nay. Các loại nhìn đến trong đám người Lâm Phàm nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, Trương Đại Nưu lúc này mới cẩn thận ngồi lên thủ tọa. Đợi mọi người sau khi ngồi xuống, Trương Đại Nưu cười cười, chắp tay nói, Thạch Tiêu đầu quá khen, ta hôm nay đến, ngoại trừ chúc thọ bên ngoài, còn có trọng yếu tình báo muốn nói cho mọi người. Trọng yếu tình báo? Thạch Thiên Uy hơi sững sờ, không biết ra sao sự tình. Trương Đại Nưu thần sắc lẫm liệt, trầm giọng nói, theo ta Vô Song thành thám tử thám thính biết được, Đông Doanh Thiên Hoàng xuất lĩnh Đông Doanh lãng nhân võ sĩ, tiềm nhập Trung Nguyên, mà mục tiêu chính là Thạch Gia Bảo. Những thứ này Đông Doanh người danh xưng muốn đoạt Thạch Gia Bảo hiếm thấy chân bảo, ít ngày nữa sắp đến Thạch Gia Trấn. Thạch Tiêu Đầu cùng các vị võ lâm đồng đạo hôm nay lưu tâm nhiều, như phát hiện Đông Doanh lãng nhân tung tích, đến Vô Song thành phân đà thông báo ta một câu. Thạch Thiên Uy nghe thấy lời ấy, tuy nhiên ngoài miệng nói muốn đề cao cảnh giác, nhưng thực tế căn bản không có để ở trong lòng. Phải biết, Thạch Gia Bảo chỗ Trung Nguyên Phúc Địa, Đông Doanh Thiên Hoàng coi như thực lực mạnh hơn, còn có thể lặn xuống Trung Nguyên Phúc Địa đến gây sóng gió hay sao? Lại nói, Đông Doanh bất quá là cái tiểu đảo quốc, làm sao có thể cùng Trung Nguyên Thượng Quốc so sánh? Không chỉ là Thạch Thiên Uy nghĩ như vậy, tại chỗ người trong võ lâm, cơ hồ người người đều là loại ý nghĩ này. Trương Đại Nưu thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tâm lý hạ quyết tâm, đợi sau khi trở về nhiều phái nhân mã, phân tán ra đi tìm hiểu tin tức. Dựa vào những thứ này giang hồ tán nhân, cơ bản không đáng tin cậy. Muốn đến nơi này, Trương Đại Nưu hướng về Thạch Thiên Uy chắp tay, cũng không tâm tư ở lâu, liền mang theo tùy tùng rời đi. Trước khi đi, hắn liếc một cái lẫn trong đám người Lâm Phàm, gặp vị thành chủ này cùng một vị nữ hiệp trò chuyện chính mở, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, một mình rời đi trước. Dù sao hắn cũng biết, lấy thành chủ thực lực, cái này võ lâm lại có cái nào có thể thương tổn được hắn. Trương Đại Nưu sau khi rời đi, Thạch Thiên Uy có chút tiếc nuối liếm môi một cái. Trương Đại Nưu nếu là không đi, có thể tại hắn tiệc mừng thọ phía trên nhiều đợi một hồi, cái này nói ra đều là tư lịch. Về sau Thạch gia trấn võ lâm nhân sĩ, nâng lên hắn Thạch Thiên Uy, cái nào dám bất kính ba phần. Muốn đến nơi này, Thạch Thiên Uy trên mặt treo đầy ý cười, quay đầu, đối đầy sân đến đây mừng thọ giang hồ hiệp khách cất cao giọng nói: "Chư vị, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, còn mời chư vị vào chỗ." Vừa dứt lời, trong tiêu cục tôi tớ nha hoàn bưng một bàn bản sơn hào hải vị từ sau chủ mà đến. Chỉ là một lát thì bày đầy mười mấy bàn. Trong lúc nhất thời, trong sân ăn uống linh đình, tiếng hò hét bên tai không dứt. Bất quá, đúng lúc này, ngoài viện tiêu cục gã sai vặt đột nhiên bị người đánh thổ huyết, trực tiếp phá vỡ cửa sân, bay ngược tiến đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cả kinh toàn trường võ lâm nhân sĩ sắc mặt biến hóa. Chỉ nghe hào 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 một mảnh vang động, mọi người đứng dậy, hướng cửa sân nhìn qua. Chỉ thấy 10 cái ăn mặc quái dị, eo đeo trường đao nam tử, ngang ngược xông vào trong viện. Lớn mật, dám đến ta Thiên Uy tiêu cục náo sự. Các ngươi là ai? Thạch Thiên Uy sầm mặt lại, trung điệp vô ghế dựa tay vịn, phẫn nộ quát. Đám người này áo bào rộng thùng thình, trên chân còn dẫm lên vớ gỗ, đi trên đường lẹ xẹt rung động. Người cầm đầu, mặc lấy một thân ngăm đen khôi giáp, đầu đội một đỉnh ngược lại hình tam giác cổ quái đầu khôi. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân mọi người, cầm lấy một miệng cứng rắn trung nguyên lời nói, càn rỡ cười to nói: "Các ngươi, cái nào là Thạch Thiên Uy?" Thạch Thiên Uy lạnh hừ một tiếng, đứng dậy phẫn nộ quát: "Lão phu cũng là Thạch Thiên Uy, lão phu không quản các ngươi là ai, dám đến ta tiệc mừng thọ phía trên náo sự, hôm nay thì để cho các ngươi đi không được." Nói xong, Thạch Thiên Uy bỗng nhiên vung tay lên. Thoáng chốc, theo tiêu cục đằng sau bỗng nhiên lao ra một đám cương mãnh uy vũ tiêu sư hộ vệ. Bất quá, đám người về sau, đứng tại che mặt nữ hiệp bên cạnh Lâm Phàm thấy cảnh này, lại nhếch miệng, nói khẽ: "Những thứ này tiêu sư nhìn như lợi hại, nhưng kỳ thật cước bộ phù phiếm, khí huyết suy yếu, căn bản chính là trông thì ngon mà không dùng được." Nữ tử che mặt hơi sững sờ: "Ngươi không coi trọng Thiên Uy tiêu của người?" Những thứ này tiêu sư hộ vệ, cầm lấy đi dọa một chút người bình thường vẫn còn, cùng những thứ này đông doanh lãng nhân võ sĩ căn bản không cách nào so sánh được. Lâm Phàm lắc đầu, trong lòng có chút kỳ quái, những thứ này đám người, đã vậy còn quá nhanh đã đến Thạch Gia trấn. Đông doanh lãng nhân đến, cái kia đông doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh cũng cần phải đến. Thế nhưng là, Lâm Phàm tại những thứ này đông doanh võ sĩ bên trong, cũng không nhìn thấy thực lực đặc biệt của người. Bao quát cái kia mặc lấy khôi giáp thủ lĩnh, hắn thấy cũng rất bình thường. Đừng nói cùng Hoàng Ảnh so sánh, liền xem như cùng Trương Đại Nhu so sánh, cũng kém xa tí tắp. Ngay tại Lâm Phàm trong lòng nghi ngờ thời điểm, Thiên Uy tiêu cục tiêu sư hộ vệ đã cùng đông doanh lãng nhân nhóm chiến đến một chỗ. Không ra Lâm Phàm sở liệu, những thứ này tiêu sư xa hoàn toàn không phải đông doanh lãng nhân võ sĩ đối thủ. Chưa được vài phút thì bị giết đến tan tác. Chương 357, Thử Ngưng, ngươi không phải là đối thủ. Thạch Thiên Uy thấy cảnh này, giận không nhịn nổi, trực tiếp tiếp nhận tiểu nhi tử Thạch Nhân Kiệt đưa tới kim đao, hung ác xông lên phía trước. Thạch Thiên Uy thực lực cùng Trương Đại Nhu không thể so sánh nổi, nhưng đối phó với những thứ này đông doanh võ sĩ vẫn là miễn cưỡng đầy đủ. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền trực tiếp giết bại 3-4 cái đông doanh võ sĩ. Bất quá, lúc này thời điểm, đông doanh lãng nhân thủ lĩnh cũng xuất thủ. Chỉ thấy cái kia người khoác áo giáp màu đen đám người thủ lĩnh bỗng nhiên rút ra trong tay kiếm nhật, hung ác phát ra một cái đao mang, hướng về Thạch Thiên Uy đánh giết mà đi. "Phụ thân, cẩn thận." Thạch Nhân Kiệt ở phía sau nhìn quá sợ hãi. Thạch Thiên Uy trong đầu còi báo động mãnh liệt, nghiêng người né tránh một kích chí mạng này. Nhưng là, hắn tuy nhiên tránh qua, tránh né chí mạng vị trí, bắp đùi lại bị cái này đao mang cho đánh trúng, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Thạch Thiên Uy tiểu nhi tử thấy cảnh này, sắc mặt giận dữ, quất ra trường đao thì đón lấy đám người thủ lĩnh. Chỉ là, hắn tính tình kiêu căng, tập võ tư chất lại bình thường, học được nhiều năm như vậy võ, cũng liền công phu mèo quào. Đừng nói hắn, liền xem như phụ thân hắn, vừa mới cũng thua ở đám người thủ lĩnh thủ hạ. Thạch Nhân Kiệt vừa tiến lên, liền bị đám người thủ lĩnh một chân đạp té xuống đất. Đám người thủ lĩnh giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt đảo qua tại chỗ võ lâm nhân sĩ. "Ha ha, các ngươi Trung Nguyên võ công, không được. Như vậy lớn một cái Trung Nguyên, còn không có chúng ta đông doanh võ công lợi hại, chẳng lẽ Trung Nguyên mấy vạn người, thì tìm không ra mấy cái võ công lợi hại." Tại chỗ võ giả nghe nói như thế, không khỏi là trong lòng đại hận. Càng có tính cách cương liệt, hướng thẳng đến đông doanh lãng nhân nhóm vào tới. Có thể võ công của bọn hắn thường thường, không phải những cái kia đám người đối thủ, chỉ giữ vững được mấy chiêu thì bị đánh hộp máu mà quay về. Khinh người quá đáng. Lâm Phàm bên cạnh che mặt nữ hiệp giận hét lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rút ra sau lưng trường đao, muốn tiến lên giúp đỡ. Bất quá, nàng vừa mới chuẩn bị tiến lên, liền bị bên cạnh Lâm Phàm cho kéo lại. "Ngươi lôi kéo ta làm gì?" Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi không phải cái kia đám người thủ lĩnh đối thủ." Hắn giờ phút này đã đoán ra thân phận của cô gái, tự nhiên không muốn xem lấy nàng đi chịu chết. Nữ tử này, kỳ thật không là người khác, chính là lúc trước Lâm Phàm cùng đệ nhị mộng cứu chữa cô gái mù Tử Ngưng. Từ biệt mấy năm, Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, lúc trước vẫn là tiểu làng trải cô gái mù, hiện nay cũng đã thành lưu lạc giang hồ nữ hiệp. Mà lại, nhìn khí tức trên người nàng, đoạn tình thất quyết đao pháp, xem ra cũng luyện được không tệ. Tử Ngưng trợn lên giận dữ nhìn Lâm Phàm liếc một chút, quát khẽ nói: "Ngươi buông tay, những thứ này đông doanh người khinh người quá đáng, ngươi nuốt được cơn giận này, ta có thể nuốt không trôi, còn có, ta xem như nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là cái tham sống sợ chết kẻ hèn nhát." Nàng nói, trực tiếp hất ra Lâm Phàm tay, khẽ kêu lấy xông vào chiến đoàn. Sử xuất đoạn tình thất quyết đao pháp, Tử Ngưng trong lúc nhất thời vậy mà ngăn chặn lại lãng mọi người thế công. Chỉ bất quá, nàng nổi bật biểu hiện, cũng đưa tới đám người thủ lĩnh chú ý. Cái kia đám người thủ lĩnh nhíu mày, quát lui thủ hạ võ sĩ, chính mình tiến lên cùng Tử Ngưng đánh nhau. Không nghĩ tới, như vậy lớn một cái Trung Nguyên võ lâm, đến sau cùng lại muốn một nữ nhân đứng ra. Ha ha ha, các ngươi những bệnh này phu, chờ ta Thiên Hoàng bệ hạ lấy được chí bảo, chính là ta Đông Doanh bao phủ trung nguyên này. Mơ mộng hao huyền, có ta ở đây, các ngươi những thứ này Đông Doanh cậu tặc mơ tưởng đạt được. Nữ tử che mặt giận quát to một tiếng, rút đao nên chiến đám người thủ lĩnh. Đám người thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên thật cao, rút ra bên hông kiếm nhật, đột nhiên hướng Tử Ngưng phát ra một cái màu đen đao mang. Vừa mới, Thạch Thiên Uy chính là thua ở một chiêu này bạt đao chạm phía dưới. Bởi vậy, Tử Ngưng sớm có phòng bị, gặp đao mang kích xạ mà đến. Nàng không chút hoang mang rút đao lên tiếp, đồng dạng phát ra một đạo bạch sắc đao mang. Hai cái đao mang chạm vào nhau, chôn vùi vào vô hình. Ngay tại trong bụng nàng thoáng buông lòng thời khắc, sau lưng Trung Nguyên đám võ giả đột nhiên lên tiếng kinh hô, cẩn thận. Cái gì? Nàng ngẩn người, các loại quay đầu lại, liền thấy một đạo khác đao mang đã tới người. Mạng ta xong rồi. Nhìn lấy đao mang tại trong mắt càng tăng càng lớn, trong nội tâm nàng một mảnh tuyệt vọng. Không chỉ là nàng, liền sau lưng nàng rất nhiều Trung Nguyên võ giả, cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực tới. Bọn họ phần lớn thực lực thường thường, đến Thạch Thiên Uy tiệc mừng thọ, cũng là đến tham gia náo nhiệt. Đối diện với mấy cái này hung thần ác sát Đông Doanh võ sĩ, căn bản không có biện pháp. Coi như thật đánh bạc tánh mạng tới đánh nhau, cũng bất quá, uổng phí hết tánh mạng. Ngay tại Đông đảo Trung Nguyên võ giả, đều vì cái này che mặt nữ hiệp cảm thấy tiếc hận lúc. Một thanh có thể xương tuyệt thế thần binh kiếm, từ trên trời giáng xuống. Keng. Thần kiếm không nghiêng không lệch, vừa vặn cản tại nữ tử che mặt trước người. Thay nàng đỡ được cái kia chí mạng đao mang. Người nào? Đám người thủ lĩnh thần sắc giật mình, cũng biết bốn phía liếc nhìn. Thế nhưng là tìm tòi nửa ngày, cũng không có thấy có người xuất hiện. Hắn chần chờ một lát, lập tức liền đưa ánh mắt rơi vào thanh thần kiếm kia phía trên. Thần kiếm như vậy, chẳng lẽ trên trời thần tiên phối kiếm? Đám người thủ lĩnh trong lòng hơi động, trong mắt tách ra ánh mắt tham lam. Hắn vung tay lên, cười ha ha nói, cái này thanh thần kiếm về bản tướng quân. Nói, không kịp chờ đợi, muốn thân thủ đi bắt trôi kiếm này. Chỉ là, tay của hắn còn không có đụng phải kiếm, vô số kiếm khí liền từ trên thân kiếm bắn ra. Kiếm khí như sương, trước mắt trải rộng cả cái tiểu viện. Sau đó, âm vang kích xạ hướng những thứ này lãng nhân võ sĩ. Những thứ này kiếm khí không gì không phá, giống như là cắt đậu phụ, đâm vào những thứ này lãng nhân võ sĩ thân thể. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, mấy chục lãng nhân võ sĩ liền bị như chém dưa thái rau giết hại sạch sành sanh. Mà lại, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, kiếm này hình như có linh tính, phát ra kiếm khí chỉ giết hại trong sân Đông Doanh lãng nhân, lại là không có thương tổn đến Trung Nguyên võ giả một phân một hào. Đám người thủ lĩnh trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc. Tay phải thì là bưng bít lấy cổ họng của mình. Được, thật mạnh. Chỉ thấy, hắn trong cổ bốc lên ân máu đỏ tươi, không ngừng róc rách mà ra. Sau đó, đám người thủ lĩnh ầm vang ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Một kiếm lăng trần, Đông Doanh lãng nhân toàn diệt. Ngay sau đó, cái kia thần kiếm tự động phi lên, giây lát ở giữa liền biến mất ở chân trời. Lúc này, giữa sân có võ giả nhận ra thần kiếm lai lịch, kinh hỉ hô lớn, không sai, đây là tuyệt thế hảo kiếm, là Tiêu Giao công tử trong tay cái kia thanh tuyệt thế hảo kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm? Chẳng lẽ nói là Tiêu Giao công tử đi ngang qua nơi đây, cố ý giúp ta các loại trừ bỏ những thứ này phách lối Đông Doanh lãng nhân? Nhất định là như thế, chỉ là không biết Tiêu Giao công tử vì sao không đi ra gặp mặt. Tiêu Giao công tử là nhân vật cỡ nào, vừa mới ra tay cũng bất quá là thuận tay mà vì đó, như thế nào cố ý đến thấy chúng ta những tiểu lâu la này? Nói cũng đúng. Trong viện, nữ tử che mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy thần kiếm bay đi phương hướng, nhẹ giọng nỉ nó nói, thành chủ, là ngươi sao, ngươi lại cứu Tử Ngưng một lần. Nàng trong ánh mắt tràn đầy vui sướng chi sắc, trong mắt chỗ sâu, còn mang theo một tia dấu rất sâu hâm mộ. Chỉ là, đám chìm trong hồi ức nữ tử che mặt, lại bị sau lưng một trận tiếng ho khan cho đánh vỡ. Khu khu, nữ hiệp, vừa rồi vô song thành trương đà chủ nói, nếu là có Đông Doanh người tung tích, liền đi bảo hắn biết, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi thông báo vô song thành. Nữ tử che mặt nghe vậy khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, gật đầu nói, lý phải là như thế, không thể làm trễ nải vô song thành đại sự. Nói đến đây, nàng lược hơi dừng một chút, quay đầu nhìn Lâm Phàm liếc một chút, lại nói, vừa rồi, ta ngươi đừng để trong lòng, ta cũng là nhất thời nóng nội, kỳ thật ngươi không lên trước giúp đỡ là đúng, ngay cả ta đều kém chút chết bởi những thứ này Đông Doanh người chi thủ, ngươi vô công thấp, đi lên hỗ trợ cũng là hy sinh vô ích. Chương 358, lại là ngươi. Nói đến đây, nữ tử che mặt vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai, khuyên đủ nói, giang hồ không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nghe ta một lời khuyên, vẫn là đi về nhà, thật tốt hiếu thuận phụ mẫu đi. Nói xong, nàng thu hồi trường đao, quay người ra Thạch gia đại viện. Nhìn lấy Tử Ngưng bóng lưng rời đi, Lâm Phàm khỏe miệng nết lên một tia như có như không ý cười. Vô Song thành Tây Nam phân đà, Trương Đại Ngưu nhìn lấy vội vàng chạy tới Tử Ngưng, nghe nàng báo cáo nói Thạch Thiên Uy tiệc mừng thọ xuất hiện Đông Doanh lãm nhân, trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc cổ quái. Đến mức lo lắng, cái kia là không thể nào lo lắng, có lẽ hắn càng cần phải lo lắng những cái kia Đông Doanh lãm nhân có thể hay không bị thành chủ đánh thành ngu ngốc. Trương Đại Ngưu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đa tạ Tử Ngưng cô nương đến đây thông báo ta, những thứ này Đông Doanh lãng nhân mục tiêu là Thạch Gia Bảo, các ngươi gặp phải hẳn là bọn họ xung phong tiên phong, việc này không thể khinh thường, ta cái này phái người đi thông báo Thạch Gia Bảo. Nghe nói như thế, Tử Ngưng vội mở miệng nói, Trương đại chủ không cần phái người, vừa vặn ta cũng muốn đi Thạch Gia Bảo, liền từ ta thay thông báo đi. Cũng tốt, vậy liền phiền phức Tử Ngưng cô nương, ta sau đó liền triệu tập nhân mã, trễ nhất ngày mai giữa trưa gấp rút tiếp viện Thạch Gia Bảo. Hai người nghị định liền chia ra hành sự. Mà liền tại Tử Ngưng rời đi phân đà về sau, một cái mang theo mặt nạ quỷ nam tử chậm rãi từ giữa phòng đi ra. Nhìn đến nam tử này, Trương Đại Nưu bận bịu chắp tay nói, "Thành chủ, không cần đa lễ." Lâm Phàm khoát tay áo, cười hỏi, "Đại Nưu, cái này Tử Ngưng là lai lịch ra sao?" Trương Đại Nưu ngẩn người, giải thích, "Nguyên lai, hai năm trước Thạch Gia Bảo bảo chủ phu nhân về nhà ngoại thăm người thân, trên đường đụng phải trộm cướp cản đường. Nguyên bản phổ thông trộm cướp, Thạch Gia Bảo người tự nhiên là không sợ. Nhưng ai biết, nhóm này trộm cướp bên trong, có một người tên gọi Phi Thiên Nô Công, bản lĩnh không nhỏ. Lại giết đến Thạch Gia Bảo hộ vệ thương vong thảm trọng, liền phu nhân đều kém chút bị cướp lướt đi. May mắn, lúc ấy Đoạn Tình Thất Quyết đao pháp tiểu thành Tử Ngưng đi ngang qua, thuận tay giết bại Phi Thiên Nô Công, cứu Thạch Gia Bảo bảo chủ phu nhân. Từ đó về sau, Thạch Gia Bảo liền đem Tử Ngưng phụng làm khách quý. Mà Tử Ngưng hai năm này ở giữa, hành hiệp trượng nghĩa, làm rất nhiều việc thiện, bị Tây Nam bách tính chố khen ngợi. Thì ra là thế." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống chuẩn bị đi." "Đúng, thành chủ." Trương Đại Nưu lĩnh mệnh mà đi, đi hướng Thạch Gia Bảo trên con đạo. Tử Ngưng cưỡi một con quái mã, lao vụt trên đường. Dọc đường một chỗ sườn núi nhỏ lúc, đã thấy một cái mang theo mặt nạ quỷ nam tử, khoanh chân ngồi dưới đất. "Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn đến nam tử này, Tử Ngưng nhất thời sửng sở, dùng ngựa tiến lên, nghi hoặc hỏi. Mặt nạ quỷ nam tử mở mắt ra, hướng Tử Ngưng cười nói, "Chờ ngươi, chờ ta." "Không sai, ngươi muốn đi Thạch Gia Bảo à? Đúng lúc ta cũng đi Thạch Gia Bảo, tiện đường cùng đi chứ." Mặt nạ quỷ nam nói xong, cũng không đợi Tử Ngưng đáp ứng, trực tiếp xoay người vọt lên lưng ngựa. "Uy, ngươi làm gì? Ngươi nhanh đi xuống." Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, Tử Ngưng dưới khăn che mặt khuôn mặt liền đỏ lên lên. Ngay sau đó, thì là vô cùng phẫn nộ. Những năm này ở giữa, cũng không phải là không có nam nhân đối nàng lấy lòng qua, nhưng nàng đều sắc mặt không chút thay đổi. Đây là bởi vì, trong nội tâm nàng cũng sớm đã có người nào đó bóng người, rốt cuộc dung không được nam nhân khác. Chớ lộn xộn, Vô Song Thành mới nhất truyền đến tình báo, Đông Doanh Thiên Hoàng đã mang người đi Thạch Gia Bảo trên đường, ngươi nếu là không nhanh chút đi thông báo Thạch Gia Bảo người, chỉ sợ thì không còn kịp rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Tử Ngưng dãy rủa động tác dừng lại. Hai năm này ở giữa, nàng và Thạch Gia Bảo quan hệ thân cận, nhất là cùng bảo chủ phu người quan hệ rất tốt. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân, theo chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ. Trong khoảng thời gian này, bảo chủ phu nhân đợi nàng coi như chính mình ra, cũng để cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của mẹ vị đạo. Cho nên, nàng vô luận như thế nào, đều không muốn nhìn thấy Thạch Gia Bảo ra chuyện. Ngay tại Tử Ngưng ngây người công phu, trong tay nàng dây cương đã bị Lâm Phàm không khỏi giải thích và mất. Sau đó, thôi động tuấn mã, phi nhanh tại trên quan đạo. Chạy vội trên đường, Tử Ngưng mấy lần muốn nhất trưởng đánh rơi nam nhân phía sau. Có thể không biết sao, mỗi khi nàng muốn hành động lúc, từ phía sau chuyển đến hùng hậu nam tử khí tức, đều bị nàng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Khoái mã lao vụt. Mấy canh giờ về sau, Thạch Gia Bảo thấy ở xa xa. Mà một bên khác, thì là chừng 40, 50 người đồng doanh võ giả một phái. Nhưng là, hai người phụ cận xem xét, lúc này mới phát hiện Thạch Gia Bảo trước cổng chính, nằm một chỗ thi thể, mà lại phần lớn đều là bị người một kiếm đứt cổ. Không tốt, tới chậm. Tử Ngưng kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuống ngựa chạy vội bảo bên trong. Sau lưng Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể theo xuống ngựa đuổi theo. Cùng nhau đi tới, thi thể trên đất cũng càng ngày càng nhiều. Mới đầu, vẫn chỉ là Thạch Gia Bảo võ giả thi thể. Đến sau cùng, cũng nhiều chút đồng doanh võ giả thi thể. Hai người theo một chỗ máu tươi chỉ dẫn, đi vào bảo bên trong diễn võ trường. Lúc này diễn võ trường phân biệt rõ ràng, chia làm hai nhóm người. Trong đó một nhóm là Thạch Gia Bảo còn sót lại mười mấy người. Phu nhân, Thạch Gia Bảo mọi người bên trong, một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ, giờ phút này người bị trúng mấy mũi tên, đã là hấp hối. Tử Ngưng kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy thiếu phụ. Ngưng Nhi, khu khu khục. Ngươi tại sao trở lại, ngươi không nên trở về tới nha. Bảo chủ phu nhân chịu mến nhẹ vỗ về Tử Ngưng khuôn mặt, trong miệng không ngừng ra bên ngoài thấm lấy ân máu đỏ tươi. Chỉ tiếc, không nhìn thấy Ngưng Nhi ngươi xuất giá ngày đó. Ngươi muốn tốt, thật tốt sống sót. Nàng miễn cưỡng kéo ra mỉm cười, sau đó ngẩng đầu, đã mất đi khí tức. Thạch Gia Bảo chúng người giận dữ, muốn hay bảo chủ phu nhân báo thủ. Có thể thực lực bọn hắn không bằng đối diện, mấy lần tiến công đều bị đánh lùi trở về. Tử Ngưng giận quát một tiếng, quất ra sau lưng trường đao, điên cuồng hướng về Đông Doanh võ giả phương hướng phóng đi. Đông Doanh võ giả bên trong, cầm đầu chính là cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng. Hắn thân mang hắc bảo, mắt lạnh nhìn trên diễn võ trường huyết tinh đổ sát. Với hắn mà nói, nhân mạng như là con kiến hôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, chết những thứ này vẫn là người Trung Nguyên, không phải bọn họ Đông Doanh người, không phải tộc ta. Trong lòng ngắt nghĩ khác. Câu nói này còn là hắn từ Trung Nguyên học được. Làm Đông Doanh Thiên Hoàng, hắn lớn nhất tôn trọng lại là Trung Nguyên văn hóa. Hắn muốn làm cũng là triệt để học được những thứ này văn hóa, sau đó tích xúc thực lực, chờ sẽ có một ngày chinh phục mảnh này rộng lớn đại lục. Tử Ngưng oán hận chừng lấy đám người ở giữa nhất Đông Doanh Thiên Hoàng, mấy lần muốn xông lên trước, đều bị hộ vệ Thiên Hoàng Đông Doanh võ sĩ cho ngăn lại. Đông Doanh Thiên Hoàng cũng chú ý tới Tử Ngưng, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường, sau đó hướng bên cạnh đao khách Hoàng Ảnh nhẹ gật đầu. Hoàng Ảnh nguyên là Đông Doanh hoàng tộc người, tập luyện đao pháp về sau, vì cầu không có kiếm đao pháp, bỏ rơi vợ con, bỏ vinh hoa phú quý, rốt cục trở thành Đông Doanh đệ nhất đao khách, lĩnh ngộ ra bảy thức chí cường đao ý. Hoàng Ảnh sắc mặt lạnh nhạt, phi thân tiến vào chiến đoàn. Sau đó, một đao nghiêng nghiêng đâm ra, trực tiếp chọn Hạ Tử Ngưng mạng che mặt, lộ ra một trường tuyệt khuôn mặt đẹp. Chương 359, Chiến Hoàng Ảnh. Nhìn đến Tử Ngưng hình dáng, bị hộ vệ đoàn đoàn vây quanh Đông Doanh Thiên Hoàng hai mắt sáng lên, vội vàng hướng Hoàng Ảnh hô lớn nói: "Hoàng Ảnh quân, không nên giết cô gái này, không nên giết nàng." Nghe được Thiên Hoàng lời này, chúng Đông Doanh võ sĩ hỉ hỉ cười lên ha ha. Đoàn đoàn đem Tử Ngưng vây vào giữa, lại không thương tổn nàng, chỉ là trêu đùa cùng nàng. Tử Ngưng tâm bên trong bi phẫn, phẫn nộ quát: "Vô sỉ!" Nói, nàng cắn răng một cái, trên người mình điểm liên tiếp mấy cái huyệt đạo. Đoạn Tình Thất Quyết, Tuyệt Thiên Tuyệt Địa. Đây là Đoạn Tình Thất Quyết bên trong bí pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất để thực lực của mình tăng vọt, ích lợi rất cao. Đồng dạng, phản vệ cũng cực kỳ khủng bố. Dùng ra này bí pháp về sau, sẽ lưu lại đáng sợ hậu di chứng. Nhẹ thì công lực mất hết, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nàng tại đánh bạc một cái cơ hội trả thù. Các ngươi đều phải chết. Có thể, ngay tại Tử Ngưng chuẩn bị điểm phía dưới cái huyệt đạo cuối cùng thời điểm, ở sau lưng nàng, đột nhiên vươn một cái tay. Đó là một cái rộng lượng đại thủ, trên bàn tay lan truyền mà đến ôn nhu, để Tử Ngưng trong hoàng hốt có loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Khác làm chuyện điên rồ. Tử Ngưng quay đầu lại, nhìn đến ngăn lại nàng, không là người khác, chính là cùng với nàng cùng đi đến mặt quỷ. "Ngươi buông ra, ta muốn thay phu nhân báo thủ." Tử Ngưng hung hăng trừng Lâm Phàm liếc một chút, sau đó lại khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi không nên theo tới, đợi chút nữa nếu là có cơ hội, ngươi thừa dịp loạn đảo tàu đi, không muốn hy sinh một cách vô ích tính mạng." Nói, nàng đẩy ra Lâm Phàm tay, muốn tiếp tục sử xuất bí pháp. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là Lâm Phàm lại trực tiếp chặn ngang đem nàng bế lên. Sau đó, sử xuất khinh công siêu tuyệt, trực tiếp lách mình về tới Thạch Gia Bảo trong mọi người. Để xuống Tử Ngưng về sau, Lâm Phàm lắc đầu, chỉ hướng đối diện Đông Doanh Thiên Hoàng. "Yên tâm, ta thay ngươi gỡ xuống hắn đầu chó." "Ngươi?" Tử Ngưng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía mặt quỷ. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện Lâm Phàm võ công độ cao, viễn siêu ra dự tính của nàng. Bất quá, mắt hạ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, trọng trọng nhẹ gật đầu. Lâm Phàm mặt nạ quỷ khoe miệng cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Tử Ngưng đầu. Sau đó, quay người, quất ra sau lưng cái kia thanh vẫn giấu kín tại trong vỏ kiếm trường kiếm. Vụt. Một tiếng to do kiếm ngân vang, vang vọng toàn bộ quảng trường. Mà lúc này, phía sau hắn Tử Ngưng thì là triệt để sử sốt. Vừa mới, mặt quỷ vô đầu nàng cái kia một chút, cùng năm đó Lâm Phàm động tác, giống như lúc. Nếu như nói, mới vừa rồi còn chỉ là trùng hợp. Như vậy mặt quỷ quất ra thanh kiếm kia, liền để Tử Ngưng triệt để minh bạch mặt quỷ thân phận chân thật. Huyết Ma kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm. Chủ nhân, chỉ có một cái kia chính là người trong giang hồ người xưng tụng, mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song Tiêu Giao công tử, Lâm Phàm. Tử Ngưng si ngốc nhìn qua Lâm Phàm càng phát ra cao lớn bóng lưng, nhịn không được nhẹ giọng nỉ non. "Là ngươi, thật là ngươi. Ta thực đốc, sớm cái kia nghĩ tới." Nói, trong mắt của nàng không khỏi rơi xuống nước mắt. Huyết Ma kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phóng lên tận trời. Quảng trường tất cả kiếm đều có cảm giác, không cầm được rung động. Thân là làm một cái đao khách, một cái tự phụ muốn đương thiên hạ đệ nhất đao khách, Hoàng Ảnh đối trung nguyên cường giả nghiên cứu sâu nhất. Chỉ là nhìn đến Huyết Ma kiếm thứ nhất mắt, hắn liền đã xác định Lâm Phàm thân phận. Vô Song thành chủ Lâm Phàm. A. Lâm Phàm khép cười một tiếng, ánh mắt lướt qua Hoàng Ảnh, trực tiếp rơi vào phía sau hắn che chở Đông Doanh Thiên Hoàng trên thân. "Ngươi?" Lâm Phàm cầm kiếm chỉ phía xa, chỉ hướng đối phương. "Của ngươi đầu chó, bổn công tử muốn." Lời này vừa nói ra, nhất thời để Đông Doanh võ giả mọi người gầm thét liên tục. "Lớn mật, dám đối Thiên Hoàng vô lễ, ngươi muốn chết. Ti tiện người Trung Nguyên, giết hắn." Đông Doanh võ sĩ giống giận, hướng Lâm Phàm vào tới. Thế mà, kiếm lên, một đạo ngang thông trời đất kiếm quang, để trên trời mặt trời gay gắt, cũng tựa hồ ảm đạm phai mờ. "A a a." Mấy chục cái Đông Doanh võ giả đầu lâu, phóng lên tận trời. Mặt đất lại không một giọt tươi, toàn bộ bị Huyết Ma kiếm hút uống hết sạch. "Lâm Phàm, ngươi không khỏi cũng quá tàn bạo đi." Hoàng Ảnh thần sắc rung mạnh, đối Lâm Phàm trợn mắt nhìn. "Tàn bạo? Ha ha, giết một nhóm xuất sinh, cũng có thể tính được là tàn bạo." Nói xong, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Đông Doanh Thiên Hoàng. "Hoàng Ảnh quân, nhanh bảo hộ bản hoàng." Nhìn cái này nuốt ngang trên đất thây khô, Đông Doanh Thiên Hoàng hoảng loạn, khắp khuôn mặt là sợ hãi, vội vàng trốn đến Hoàng Ảnh sau lưng. Trong lòng của hắn rõ ràng, giữa sân nếu nói có ai có thể ngăn cản cái này sát tinh đồng dạng sát thần, cũng chỉ có Hoàng Ảnh có thực lực này. Hoàng Ảnh quất ra trường kiếm trong tay, chỉ phía xa Lâm Phàm, trầm giọng nói: "Có ta ở đây, ngươi không giết được hắn." "Thật sao? Vậy liền thử một chút." Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay Huyết Ma kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, kích hướng Hoàng Ảnh. Hai người từ trên trời đánh đến dưới đất, đao quang lạnh thấu xương, kiếm khí khuấy động, làm cho cả diễn võ trường thành tu la địa ngục. Mà lại, càng làm cho Thạch Gia Bảo mọi người khiếp sợ là thực lực của hai người đã hoàn toàn đã vượt ra người bình thường phạm chủ. Tốc độ của bọn hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến mắt thường có khả năng nhìn đến cực hạn. Mọi người chỉ thấy một trắng một đen hai đạo cái bóng ở trong sân kịch chiến không thôi, cũng không biết hai người đến cùng là ai chiếm thượng phong. Hai người chiến đấu không nghỉ, giang co trọn vẹn nửa cách giờ. Theo một tiếng bạo hưởng, hai bóng người tách ra. "Ngươi quả nhiên rất mạnh, ngươi là đời ta gặp qua mạnh nhất đối thủ." Hoàng Ảnh hoành đao tại trước ngực, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt biến đến cuồng nhiệt mà ngang nhiên. Trong lòng của hắn chiến ý phun trào, chỉ cảm thấy vô hạn thoải mái. Hắn vì chiến mà sinh, cả đời đều tại khiêu chiến người khác, chỉ là mạnh nhất võ giả xưng hảo. Chỉ có mạnh hơn hắn người, mới có thể để cho hắn hưng phấn lên. Trừ cái đó ra, vô luận là quyền tài vẫn là sắc đẹp, đều không thể để hắn có mảy may lưu luyến. Lâm Phàm cầm kiếm mà đứng, khoe miệng kéo ra một tia khinh thường ý cười. Người cũng quả nhiên rất yếu, thật làm cho bổn công tử không làm sao có hứng nổi. Hoàng Ảnh cười cười, cũng không có bởi vì Lâm Phàm mà nói mà tức giận. Đến hắn cảnh giới cỡ này, đã là không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn. Hắn hoành đao trước ngực, nhẹ vô về đao nhận, phảng phất tại vớt ve trên đời này đẹp nhất mỹ nữ đồng dạng. Đao tên kinh tịch, từng thắng 87 tên cao thủ, chưa bại một lần, hy vọng Lâm thành chủ hôm nay sẽ không khiến ta thất vọng. Kiếm tên huyết ma, uống qua vô số cường giả máu tươi, bất quá, kiếm này còn có cá biệt tên. Cái gì tên? Khác tên gọi là chuyến giết Đông Doanh Thiên Hoàng. Lâm Phàm vừa dứt lời, huyết ma kiếm thân kiếm quang mang mãnh liệt. Mà lúc này, Hoàng Ảnh chiến ý dạt dào, nâng đao hướng Lâm Phàm công tới. Chí cường bảy thức chi loạn tình trạng. Suy suy suy. Trên quảng trường, đầy trời đều là Hoàng Ảnh thân hình. Đao mang ùn ùn kéo đến, hướng về Lâm Phàm nghiền ép lên đi. Một thức này loạn tình trạng, đột phá mắt thường có khả năng nhìn đến cực hạn. Mà nhìn đến một thức này đao pháp, trên quảng trường thạch gia bảo mọi người càng là kinh hãi. Từ Ngưng nhịn không được há miệng lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở Lâm Phàm cẩn thận. Loạn tình trạng. Bổn công tử để ngươi nếm thử tuyệt tình kiếm. Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng, trong tay huyết ma kiếm không lùi mà tiến tới. Đoạn tình thất quyết trạng. Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chương 360, đế thích thiên đến. Lấy kiếm ngự sử đao pháp. Một bộ này đoạn tình thất quyết, hắn đã sớm theo đệ nhị mộng trong tay học đi qua. Mà lại, còn dùng thần cấp thôi diễn hoàn thiện bộ này đao pháp, làm cho trừ đi không ít hạn chế. Nói thí dụ như, cải tiến sau đao pháp, cũng sẽ không để tập luyện người đoạn tình tuyệt nghĩa. Nhưng là, lại để đối thủ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Kiếm như du long, hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên phá vỡ vô tận đao mang, thẳng đến Hoàng Ảnh ở ngực. Một chiêu này tuyệt tình tuyệt nghĩa, để Hoàng Ảnh loạn tình trạng căn bản không thi triển được. Loạn tình trạng là năm đó Hoàng Ảnh nhìn lấy vợ của mình nữ chết ở trước mặt mình, triệt để đại thông đại ngộ, mới lĩnh ngộ được tới một thức đao pháp. Đao pháp này có thể lẫn lộn đối thủ ý chí, khiến cho tinh thần hỗn loạn, theo mà bị thua. Nhưng đối diện Lâm Phàm tuyệt tình tuyệt nghĩa, lại đúng lúc khắc chế hắn một đao kia pháp, để nguyên bản uy lực lớn tứ yếu bớt. Hoàng Ảnh nhíu mày, rút đao ngang ngăn tại trước người mình. Keng. Một tiếng va giòn, đao kiếm chạm vào nhau dưới, Hoàng Ảnh một liền lùi lại thất bước. Mà xem xét lại Lâm Phàm, lại đứng yên tại nguyên chỗ, một bước đã lùi. Thật mạnh đao pháp. Tuy nhiên Lâm Phàm dùng kiếm, có thể Hoàng Ảnh thân là Đông Doanh đệ nhất đao khách, tự nhiên nhìn ra được, Lâm Phàm đây là lấy kiếm đại đao, hắn sử dụng tuyệt đối là đao pháp. Mà lại, nếu là lúc này Lâm Phàm dùng chính là đao, chỉ sợ hắn đã sớm bị chém giết tại chỗ. Cường. Bộ này đao pháp không tính là mạnh, Trung Nguyên Võ Lâm bên trong còn có mạnh hơn một bộ ma đao. Hoàng Ảnh nghe vậy hai mắt sáng lên, truy vấn, ma đao? Đao pháp này chủ nhân ở đâu? Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, đúng dịp, vừa vặn bổn công tử cũng biết bộ này ma đao, liền để ngươi nếm thử bộ này có thể xưng Trung Nguyên mạnh nhất đao pháp. Nói xong, Lâm Phàm thu hồi huyết ma kiếm, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra tuyết tầm đao. Xanh thẳm trên thân đao, tách ra một vệ hàn mang. Cùng lúc đó, biệt muộn nhiều ngày tuyết tầm đao, nhịn không được khẽ run lên. Phàm là thần đao danh kiếm, đều có linh tính. Mặc dù không thành kiếm linh đao phách, nhưng cũng cần lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng trong chiến đấu cùng chủ nhân cùng một chỗ tiến bộ. Rút ra tuyết tầm đao, Lâm Phàm thật cao nhảy đến không trung, một chiêu thật đơn giản lực phách hoa sơn. Ma đao một thức, ma diễm thao thiên. Oanh. Đột nhiên, toàn bộ diễn võ trường tràn ngập ra Sâm La địa ngục khí tức. Tất cả mọi người, bao quát thạch gia bảo mọi người, đều hoảng sợ giật mình, phảng phất chính mình rơi vào vô biên địa ngục. Thân tại địa ngục tầng dưới chót nhất A Tu La địa ngục, Hoàng Ảnh cảm thụ là khác xấu nhất. Mà hắn nhìn lấy Lâm Phàm thi triển ra một thức này đao pháp, trong mắt lóe lên hoảng sợ quan mang. Đao vực, đây là ta hết sức truy tìm lĩnh vực, không nghĩ tới, vậy mà tại hôm nay thấy được. Hoàng Ảnh ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng giống như có vô hạn khoái ý muốn biểu đạt. Tốt tốt tốt. Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt. Đến, chiến thông khoái. Thức thứ ba, ngạo thương sinh. Thức thứ tư, si đoạt tràng. Đao như hổ, càng là bách binh chi gan. Xuất đao không hối hận, thẳng tiến không lùi. Hoặc là địch nhân bại, hoặc là chính mình bại, trừ cái đó ra, không có loại thứ ba khả năng. Thức thứ bảy, nộ vân thiên. Một thức sau cùng chí cường đao pháp xuất ra, Hoàng Ảnh đã nhân đao hợp nhất. Cả người hóa thành ba mang, đột nhiên đánh về phía Lâm Phàm Sâm La đao vực. Thậm chí, hắn cái này một thức sau cùng, đã ẩn ẩn có đao vực cái bóng. Tin tưởng, sau trận chiến này, hắn nếu có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ, chưa đến không phải là không có tham phá đao vực cơ hội. Dầm dầm dầm. Lưỡng cường chạm vào nhau, nổ tung sinh ra khí lãng, lật ngược trên diễn võ trường tất cả mọi người. Mà bọn họ chiến đấu trung tâm, tức thì bị nổ ra một cái chừng hơn một trượng sâu hô to. Tảng đá xanh lót đường quảng trường mặt đất, cũng bị văng khắp nơi lao mang, cho đập nện mấp mô. Tâm tình mọi người khuấy động, hướng về trong hầm nhìn qua. Bởi vì, chiến đấu thắng bại, quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Trong hồ lớn, Hoàng Ảnh tóc thai bù xù đứng xuôi tay. Quần áo trên người phá nát không chịu nổi. Trên thân, tràn đầy đao mang cắt chém đi ra to to nhỏ nhỏ vết thương. Trong tay hắn kinh tịch đao, vỡ tại ra bên ngoài tản ra sắc bén đao ý. Có thể bản thân hắn cũng đã suy yếu đến cực hạn. Thạch gia bảo mọi người không nhìn thấy Lâm Phàm bóng người, kinh nghi bất định. Bất quá, đúng lúc này, đỉnh đầu của mọi người đột nhiên vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Hoàng Ảnh, bổn công tử nói qua, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Mọi người hơi sững sờ, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện, Lâm Phàm lúc này chính trôi nổi tại trên đỉnh đầu, trên thân mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, chính nhàn nhạt quét mắt trong hầm hoàng ảnh. Ngay sau đó, Lâm Phàm giơ tay lên bên trong tuyết tầm đao, chỉ phía xa nơi xa đã bị hoảng sợ tê liệt đông doanh thiên hoàng. Một tiếng vang nhỏ, tuyết tầm đao phía trên kích xạ ra một đạo màu u lam đao mang. Đông doanh thiên hoàng căn bản không kịp phản kháng, trên cổ đầu người chính là lên tiếng mà rơi. Lâm Phàm dẫn theo đông doanh thiên hoàng đầu, từng bước một đi hướng Tử Ngưng, giống như một tôn sát thần. Chờ hắn đi vào Tử Ngưng bên cạnh lúc, Tử Ngưng đã khóc thành người mít ướt. Lâm đại ca, phu nhân nàng. Tử Ngưng lê hoa đái vũ nước nở, ôm lấy thi thể đã rét lạnh bảo chủ phu nhân, không chịu buông tay. Giữa sân còn sót lại thạch gia bảo võ giả, không khỏi là sắc mặt thảm đạm. Một trận chiến này, bọn họ tổn thất nặng nề. Bảo chủ bản thân bị trọng thương, bảo chủ phu nhân càng là vì vậy mà chết. Lâm Phàm ném đông doanh thiên hoàng đầu, tiến lên đem Tử Ngưng ôm vào lòng. Người chết không thể sống lại, nén bi thương đi, Tử Ngưng, sau này đường, ta cùng ngươi. Ừm, ân. Tử Ngưng ngẩng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía Lâm Phàm. Thật lâu mới lên tiếng, Lâm đại ca, tại Thạch Thiên Uy tiệc mừng thọ phía trên, ta hỏi ngươi có phải hay không vô song thành người, ngươi vì sao nói đúng không? Lâm Phàm nhẹ giọng cười cười, vỗ vỗ Tử Ngưng đầu. Ta hiện tại, hoàn toàn chính xác đã không phải là vô song thành thành chủ, ta đem thành chủ vị trí chuyển cho Minh Nguyệt. A, vì cái gì? Tử Ngưng không hiểu. Lấy Lâm Phàm lúc này tuổi tác, còn xa xa không đến thoái ẩn giang hồ thời điểm. Dù sao, Lâm Phàm nhìn qua, thì cũng hơn 20 tuổi. Lâm Phàm cười không nói. Vì cái gì? Tự nhiên là đang chuẩn bị cùng Đế Thích Thiên phân cao thấp. Trong khoảng thời gian này, vô song ám vệ dò thăm, trời người trong môn tại làm lấy sau cùng ra biển chuẩn bị. Đợi đến kinh trường này, cũng chính là Đế Thích Thiên đổ long thời điểm. Đế Thích Thiên vì thần long long nguyên, nưu đồ trên trăm năm, khổ tâm tề tụ bảy kiện trí cường vũ khí. Mục đích cũng là đổ long thủ chân nguyên. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm quay đầu, nhìn về phía trong sân rộng hồ to. Hoàng ảnh kinh tịch đao, đồng dạng cũng là thất vũ khí một trong. Đế Thích Thiên phí hết tâm tư, đem hoàng ảnh theo đông doanh triệu tập tới, tất nhiên sẽ không buông tha cho. Hố lớn bên trong, hoàng ảnh lung la lung lay, đứng lên. Hắn chán nản nhìn về phía Lâm Phàm, cười khổ một tiếng, ta thua. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi. Nói xong, quả thật cầm trong tay kinh tịch đao hướng mặt đất cắm xuống, nên cái cổ liền giết. Bất quá, đợi nửa ngày, lại không có đợi đến trong tưởng tượng một đao. Ngược lại chờ được một vị khách không mời mà đến. Ngoài sân động, một cái mang theo tựa băng mặt nạ người thần bí từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào hoàng ảnh trước người. Đế Thích Thiên, ngươi quả nhiên tới. Nhìn ngươi nọ, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Đế Thích Thiên tượng băng trên mặt nạ. Chương 361, đồ long trước chuẩn bị. Lâm thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đế Thích Thiên khẽ cười một tiếng, sau đó vung xuống một quả hạt châu màu đỏ rực. Chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, trên quảng trường đột nhiên bạo khởi một đám lửa, mà đợi đến khói bụi tan hết lúc, Đế Thích Thiên cùng hoàng ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Bầu trời xa xa bên trong ẩn ẩn truyền đến Đế Thích Thiên tiếng cười to. Lâm thành chủ, lần sau gặp lại, bổn tọa nhất định phải cùng ngươi thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Nhìn đến hoàng ảnh bị người thần bí cứu đi, thạch gia bảo võ giả sắc mặt đại biến, ào ào cầm lấy đao kiếm, muốn đuổi kịp đi. Không cần đuổi, các ngươi đuổi không kịp bọn họ. Lâm Phàm lắc đầu, cùng thạch bảo chủ bàn giao một phen, lúc này mới mang theo Tử Ngưng phiêu nhiên đi xa. Đến mức Lâm Phàm vì sao không đuổi theo Đế Thích Thiên, tự nhiên cũng là vì Long Nguyên. Hiện tại còn không phải cùng Đế Thích Thiên cá chết rách lưới thời điểm. Lâm Phàm sau khi đi không bao lâu, Vô Danh, Kiếm Thần còn có Phong Vân vội vàng đã tìm đến. Bọn họ nhìn đến một chỗ vết máu thạch gia bảo, thần sắc ảo não, còn cho là mình tới chậm. Bất quá, đúng lúc này, thạch gia bảo mọi người chậm rãi theo quảng trường bên kia đi tới. Vô Danh thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm về tình huống. Nghe được bảo chủ nói là Lâm Phàm cứu được bọn họ, Vô Danh bất đắc dĩ thở dài, Lâm Phàm mới thật sự là đại hiệp, ta không bằng hắn. Đông Hải Chi Tân, Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành gần nhất tràn vào rất nhiều người bên ngoài, để nguyên bản yên lặng tiểu thành càng phát náo nhiệt lên. Tòa thành trì này càng là náo nhiệt, theo lý mà nói, làm bản địa địa đầu xà, kiêm phụ đường biển chuyển vận hải xa bang bang chủ Ô Lao đại tới nói, hẳn là chuyện đáng giá cao hứng. Có thể, hắn mấy ngày nay nhưng thủy chung bình tĩnh cái mặt. Thậm chí, để trong bang bang chúng cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí lên, sợ chỗ nào làm không tốt, nhằm chúng bang chủ nổi giận. Kỳ thật, Ô Lao đại chỗ lấy không cao hứng, chủ yếu vẫn là bởi vì ngay tại mấy ngày trước đây, hắn mới nhập tiểu thiếp, trong lúc vô tình đập vào tới nơi đây nơi khác quân nhân, liền bị đối phương cho một kiếm cắt đi đầu. Ô Lão đại đi lên đòi cái công đạo, còn bị người cho đánh đập một trận. Nếu không phải lúc ấy cái kia hung đồ còn muốn chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ sợ liền Ô Lão đại đều muốn đi theo mất mạng. Cho nên mấy ngày nay Ô Lão đại tâm tình một mực không thật là tốt. Lão đại, nhóm người kia lại xuất hiện. Ngay tại Ô Lão đại tâm tình phiền muộn thời khắc, bên ngoài phòng vội vã chạy tới một cái hải xa bang ban chúng. Ô Lão đại tốt không khí chừng cái này thủ hạ liếc một chút, hỏi, vội vàng hấp tấp, giống cái bộ dáng gì, người nào à? Lão đại, tin vui à, đoạn thời gian trước giết ngài tiểu thiếp cái kia đám tặc nhân lại chạy về tới. Hả, thật chứ? Ô Lão đại nghe xong lời này, lập tức liền từ trên ghế bắn. Lần trước hắn buổi tiếp tiểu thiếp ra đi dạo phố, tiểu thiếp bị người giết không nói, chính mình còn vô duyên vô cớ chịu một trận đánh. Ô lão đại thủ hạ hắc hắc cười nhẹ, tiếp cận đến, một mặt định ngọt nói: "Lão đại, chắc chắn 100%, lần trước cái kia đám tặc nhân không phải liền là đi nghe ngóng Thần Long đạo sự tình a, lần này tới người cũng đang hỏi thăm Thần Long, Thần Long hơn nữa nhìn bọn họ cầm đao bội kiếm, cùng lần trước nhóm người kia cơ hồ giống như lúc, muốn đến, đám người này cùng lần trước nhóm người kia hẳn là cùng nhau." Ô lão đại nghe nói như thế, không khỏi bà xa lấy chính mình tràn đầy dâu quay nón cái cảm. Đây là hắn một cái thói quen, mỗi khi suy nghĩ thời điểm thì sẽ làm ra động tác này. Suy tính nửa ngày, Ô lão đại sắc mặt tâm trầm, hung hăng vô bàn một cái. Quản hắn mọi việc, có phải hay không cùng một đám người, dù sao lão tử tiểu thiếp không thể chết vô ích, Tiểu Lục, ngươi đi điểm đủ nhân mã, chúng ta hôm nay không phải được thật tốt giáo huấn một chút nhóm người này, để bọn hắn ra điểm huyết. Ô lão đại Hải Sa Bang, hùng cứ Lâm Hải Thành, không có việc để hoạt động thời điểm, ngẫu nhiên cũng kiêm chức làm một lần hải tặc. Cùng loại cướp bóc, xảo trá bắt chẹt sự tình, căn bản làm không ít. Bởi vậy, đối phó mấy cái người ngoại địa xa lạ, hắn là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Lâm Hải Thành, lớn nhất trong tiểu lâu. Lâm Phàm cùng Minh Nguyệt, Đệ Nhị Mộng, Ú Nhược còn có Tử Ngưng, ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ bốn phía thì là gắn đầy vô song ám vệ. Phu quân, Thần Long đảo thật tồn tại chân long sao? Chân long dung mạo ra sao a? Tại Minh Nguyệt tam nữ bên trong, Ú Nhược nhỏ tuổi nhất, cho tới nay đều là mọi người thương yêu đối tượng. Qua nhiều năm như vậy, Ú Như vẫn là trước sau như một tính tình thật, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Mà Lâm Phàm cùng Minh Nguyệt chúng nữ ưa thích chính là nàng loại tính cách này. Hoàn toàn chính xác có thần thật long. Lâm Phàm gật gật đầu, nói tiếp, thượng cổ có tứ đại thần thú, theo thứ tự là Ngũ Trảo Thần Long, Ngũ Vi Thiên Vượng, Chân Võ Huyền Quy, Liệt Hỏa Kỳ Lân. Cái này tứ đại thần thú đều sống vô số cái năm tháng, theo thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, một mực lưu giữ sống đến bây giờ, trong đó Liệt Hỏa Kỳ Lân cũng chính là ta tại Lăng Vân Hang động thu phục cái kia Hỏa Kỳ Lân. Cái kia Chân Võ Huyền Quy cùng Ngũ Vi Thiên Vượng đâu? Bọn họ đều đã bị người giết. Lâm Phàm biết rõ nội dung cốt truyện. Đương nhiên biết, Huyền Quy rùa nguyên cùng vẫn huyết, phân biệt bị Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên lấy được. Nói đến, tứ đại thần thú bên trong giống như chỉ có Hỏa Kỳ Lân không để cho người trưởng sinh bất tử năng lực. Nhìn qua giống như là góp đủ số, căn bản không đủ trình độ tứ đại thần thú uy danh. Ngay tại mấy cái người lúc nói chuyện, tiểu lâu bên ngoài trên đường phố, đột nhiên vang lên ầm ĩ khắp trốn vang động. Lúc này, một tên vô song ám vệ phiêu nhiên đi vào Lâm Phàm chỗ một bàn này, trầm giọng bẩm báo nói: "Thành chủ, Lâm Hải đệ nhất đại bang, Hải Sa bang bang chủ Ô lão đại, mang người hướng tiểu lâu bên này xung lại, muốn hay không thuộc hạ phái người bắt hắn lại?" "Ô lão đại." Lâm Phàm nghe nói như thế, không khỏi sững sờ. Trong trí nhớ, hắn cùng Ô lão đại cũng không gặp nhau. Huống hồ, lần này bọn họ tiến đến biển, cực kỳ địa thấp, cơ hồ không cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc qua. Cái này Ô lão đại, là làm sao biết mình tại cái này, còn mang người xung lại? Muốn đến nơi này, Lâm Phàm nhàn nhạt khoát tay áo, thuận miệng nói, "Không cần, thả hắn tới, nhìn hắn có lời gì muốn nói." "Vâng." Cái này vô song ám vệ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Lâm Phàm bọn người liền nghe đến dưới lầu vang lên một trận đang 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 tiếng bước chân. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái áo gấm trung niên nam tử dẫn 10 cái dáng người cường tráng đại hán, khí thế hung hăng hướng lên lầu 2. Nam tử này ánh mắt tại lầu 2 bên trong tìm tòi một vòng, cuối cùng khóa chặt tại Lâm Phàm trên thân. "Tốt, tiểu tử ngươi tại cái này à, hôm nay lão tử không đem ngươi ra lột, lão tử theo họ ngươi." Nam tử vừa nói, một bên giống giận rút ra bên hông bội đao, hung ác hướng Lâm Phàm một đao bổ tới. Chỉ là, sau một khắc, hắn thì kêu thảm, bưng bít lấy cổ tay của mình, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Chôi này yêu đao cũng trực tiếp ngã rơi xuống đất, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Nam tử thủ hạ sau lưng bị giật nảy mình, đuổi bước lên phía trước đỡ dậy hắn. Ngay sau đó, lúc này mới phát hiện, cầm y nam tử cổ tay ở giữa, cắm một cái đuôi trúc. Lâm Phàm khẽ hừ một tiếng, "Ngươi muốn chết à?" Chương 362, tiến về Thần Long đảo. Ô lão đại lúc này chính thống khổ không chịu nổi, cái nào có tâm tư trả lời Lâm Phàm. Ngược lại là bọn thủ hạ của hắn, hung tợn trừng mắt về phía Lâm Phàm. "Tiểu tử, nói cho ngươi, ngươi bày ra chuyện, bày ra đại sự. Dám thương tổn lão đại của chúng ta, ha ha, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, cái này Lâm Hải Thành, đến cùng là người đó định đoạt. Ha ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho lão đại của chúng ta dập đầu nhận lầm, có lẽ lão đại của chúng ta thiện tâm, còn có thể mở ra một con đường, tha cho ngươi một cái mạng." Ô lão đại thủ hạ lao nhao, liễu lo không ngừng, nói không xong. Lâm Phàm suy cười cười một tiếng, trực tiếp cầm lấy đôi đũa trên bàn ống, tiện tay ném đi. Suy suy suy, chỉ thấy cái kia trong ống đũa trúc, giống như là có linh tính một dạng, từng cây thẳng tắp lơ lửng tại Lâm Phàm bên cạnh bàn không trung. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm vung tay lên, những cái kia đũa tựa như là nhận được mệnh lệnh binh sĩ, từng cây bắn ra. Thoáng chốc, toàn bộ tiểu lâu vang lên kêu trời trách đất kêu thảm. Ô lão đại cái kia mười mấy tên thủ hạ, từng cái trên mặt đều cắm một cái đũa trúc, máu chảy ồ ạt. Đến lúc này, những người này coi như lại ngu xuẩn, cũng hiểu được chính mình đây là đã trúng thiết bản. Đợi đến lầu 2 nằm một chỗ người, Lâm Phàm cái này mới chậm rãi đứng người lên, đi đến Ô lão đại bên cạnh. "Ai cho ngươi là gan, dám đến tìm bổn công tử phiền phức?" Ô lão đại đau trên mặt đều là mồ hôi. Mà hắn nghe được Lâm Phàm mà nói về sau, ủy khuất cùng cực, trong lòng tự nhủ, rõ ràng là các ngươi nhóm người này trước hết giết tiểu thiếp của ta. Nhưng lời này, hắn căn bản không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể cười bồi nói, "Vị lao đại này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." là tiểu nhân có mắt như mù, nhận lầm người. Hiểu lầm. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, một câu hiểu lầm, liền muốn bổn công tử buông tha ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta Lâm Phàm không dám giết người a?
Dừng.
Lâm Phàm. Ô lão đại nghe được cái tên này, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy lầu hai trong tiểu lâu, mười mấy tấm cái bàn, mấy chục cái cầm đao mang kiếm võ giả ầm vang đứng dậy, yên tĩnh nhìn lấy Ô lão đại cùng thủ hạ của hắn. Sau đó, cùng kêu lên hô to: "Tham kiến thành chủ!" Ngút trời hô hoán, thông qua tiểu lâu chuyển đến đường phố bên ngoài. Lâm Hải Thành tất cả đường đi chỗ tối tăm, chậm rãi đi ra nguyên một đám trang phục ăn mặc võ giả. Những người này, từng cái thần sắc nghiêm túc, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ lanh khốc khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Mà lại, bọn họ không nói một lời, yên tĩnh tập hợp đến cùng một chỗ. Sau đó, cùng nhau đối với trong thành tiểu lâu vị trí túi người quỳ gối, hô to: "Tham kiến thành chủ!" Ngút trời tiếng gầm, từng cơn sóng liên tiếp, vang vọng toàn bộ Lâm Hải Thành. Trong phủ thành chủ, Lâm Hải Thành thành chủ Bạch Kính Chi trực tiếp dọa đến nằm trên đất, sợ hai hét lớn: "Bên ngoài người nào tại loạn hô? Chẳng lẽ là những thành trì khác người công đánh tới?" Thằng đến có tùy tùng đội vàng chạy đến, giải thích nói là Vô Song thành chủ Lâm Phàm đích thân tới, hắn lúc này mới thoáng để xuống lo âu trong lòng. Nguyên lai là Lâm thành chủ đích thân tới, Lâm thành chủ nhân nghĩa Vô Song, tất nhiên sẽ không nưu đoạt ta cái này nho nhỏ Lâm Hải Thành, bất quá. Bạch Kính Chi nhãn châu xoay động, lại nói: "Có điều, Lâm thành chủ đã tới, ta thân là bản địa thành chủ, không thể không đi nghênh đón." Bạch Kính Chi chỉ là một cái nho nhỏ Lâm Hải Thành thành chủ, có thể Lâm Phàm là ai? Đừng nhìn Lâm Phàm thân phận, đồng dạng chỉ là một vị thành chủ, nhưng hắn nhưng là liền Võ Lâm Chí Tôn đều không để vào mắt. Năm đó, Võ Lâm Chí Tôn mưu đoạt Long Mạch Di Cốt lúc, bị Lâm Phàm một tiếng quát lớn, kém chút hoảng sợ tè ra quần sự tình thế, nhưng là lưu truyền rộng rãi, làm cho cả giang hồ đều câm như hến. Bạch Kính Chi không đốc, hắn biết thực lực của mình, đừng nói cùng Lâm Phàm đánh đồng, coi như cùng Võ Lâm Chí Tôn so sánh, nhiều nhất cũng bất quá là chỉ tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Các loại Lâm Hải thành chủ vội vàng đuổi tới trong thành lớn nhất tiểu lâu lúc, hắn nhìn đến Hải Sa Bang bang chủ Ô lão đại chính quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ô lão đại nhìn đến Bạch Kính Chi cũng đến đây, la lớn: "Bạch thành chủ, cứu ta!" Thế nhưng là, để Ô lão đại tuyệt vọng là, Bạch Kính Chi căn bản không để ý tới hắn, liền tựa như theo không biết hắn như vậy. "Lâm thành chủ quang lâm ta Lâm Hải, thật là làm cho chúng ta tòa thành nhỏ này rồng đến nhà tôi a." Bạch Kính Chi chân chó một dạng, ăn nói khép nép đi vào Lâm Phàm bên cạnh bàn, cẩn thận nói. Lâm Phàm không thèm để ý loại này người, chỉ là đưa ánh mắt tìm đến phía một mặt thấp thỏm Ô lão đại. Ba ngày sau đó, tại cảng khẩu chuẩn bị ba chiếc có thể ra biển đại thuyền, làm tốt việc này, bổn công tử thì tha cho ngươi một cái mạng chó, như làm không xong, thử, chờ lấy nhặt xác đi. Nói xong lời này, Lâm Phàm không nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo tứ nữ đi thẳng tiểu lâu. Kinh chập ngày càng gần. Vô Song ám vệ thăm dò được biết rõ, Đế Thích Thiên đã mang theo thất võ khí cùng một số người dương bờm ra biển. Cho nên, Lâm Phàm cũng dự định tại trong mấy ngày này ra biển. Ba ngày sau, Lâm Hải Thành cảng khẩu, có thể ra biển thuyền biển đã đứng tại cảng khẩu một bên, Lâm Phàm mang theo tứ nữ cùng Vô Song ám vệ cùng Vô Song quân lên thuyền, trực tiếp hướng về Thần Long đảo mà đi. Thần Long đảo vị tại Đông Hải lấy đông 300 hải lý chỗ, là một tòa phương viên không đủ 10 dặm đảo nhỏ. Thuyền biển tại vô biên vô tận trên mặt biển chạy được 3-4 ngày sau, lần thứ nhất đụng phải thời tiết giông tố, cuồn phong gào thét, sóng biển ngập trời. Ba chiếc thuyền lĩnh đội lão nhân cau mày, đối Lâm Phàm nói: "Lâm công tử, không thể đi xuống dưới, sóng gió quá lớn, tàu thuyền sẽ có lật đổ mạo hiểm." Lão nhân này là cái cực kỳ kinh nghiệm lao thủy thủ, cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên lộ ra khẩn trương biểu lộ. Lâm Phàm chính muốn mở miệng, đột nhiên tại mấy dặm bên ngoài mặt biển phía trên cuốn lên một đầu nối liền đất trời đại hình vòi rồng. Nhìn đến cái kia một con rồng gió xoáy, lao thủy thủ sắc mặt đại biến, vội vàng ba bước cũng làm hai bộ, cực kỳ trượt vọt tới cột buồm đỉnh đầu, vung động trong tay các loại lá cờ nhỏ. Đây là thời cổ các thủy thủ trao đổi lẫn nhau sử dụng phất cờ hiệu, thuận tiện chỉ huy khác biệt người trên thuyền. Ở tên này lão thủy thủ vung vẩy hoàn tất về sau, ba chiếc thuyền thủy thủ vội vàng xông lên cột buồm, hạ xuống cột buồm phía trên buồm. Các thủy thủ tại giành giật từng giây, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Sóng gió càng phát ra khuấy động, thuyền biển tại đầu sóng chìm nổi, tùy thời đều có lật đổ nguy hiểm. Trong khoang thuyền, Minh Nguyệt tam nữ sắc mặt đều có chút tái nhợt, chỉ có Tử Ngưng chấn định tự nhiên, chính không ngừng an ủi ba vị tỷ tỷ. Nàng từ nhỏ ở bờ biển làng trài lớn lên, ra biển ngồi thuyền thì cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản, đương nhiên sẽ không bị cái này nho nhỏ đầu sóng hù đến. Một bên khác, lĩnh đội lao thủy thủ tuy nhiên sắc mặt y nguyên ngưng trọng, có điều hắn biết, y theo bọn họ cái này ba đầu thuyền biển trình độ chắc chắn tới nói, con rồng này gió xoáy chỉ cần không phải chính diện đụng vào đều có thể chịu được. Huống hồ hắn quan sát đã hơn nửa ngày, con rồng này gió xoáy cùng ba chiếc thuyền biển tiến lên phương hướng cũng không nhất trí, cho nên không cần lo lắng sẽ bị vòi rồng chính diện đụng vào. Bất quá thì ở đấy lòng hắn thở dài một hơi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện bên cạnh Lâm Phàm vậy mà không thấy bóng dáng. Chương 363, sáng tạo kiếm uy lực. Lâm thành chủ đâu? Chẳng lẽ về trong khoang thuyền rồi? Cũng đúng, dù sao cũng là thân kiểu thể quý thành chủ đại nhân, chỗ nào chịu được phơi gió phơi nắng ra biển khổ. Lao thủy thủ khinh thường cười một tiếng. Trong lòng hắn là không lớn để mắt Lâm Phàm loại này cao cao tại thượng đại nhân vật. Dù sao, lại đại nhân vật lợi hại, đến cái này hải lý, còn không phải đến nghe hắn nói tính toán. Ngay tại lão thủy thủ cười ha hả xoay người, chuẩn bị chỉ huy các thủy thủ lay động thuyền mái chèo, để cái này ba chiếc thuyền biển cách con rồng kia gió xoáy càng xa một chút thời điểm. Đột nhiên, phụ cận hai chiếc trên tàu biển vang lên kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ. Ngay sau đó, bạo động cũng truyền tới đầu này chủ thuyền. Lão thủy thủ sững sờ, theo mọi người ngón tay phương hướng nhìn qua. Một giây sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy, tại cái kia ngập trời sóng biển bên trong, một mảnh tiểu mục ngay ngắn chìm nổi, như mũi tên đồng dạng, phá vỡ đầu sóng, đúng là thẳng hướng vòi rồng mà đi. Mà càng làm cho lão thủy thủ vong hồn mất phách chính là, khối kia tiểu trên ván gỗ, đứng đấy một cái khuôn mặt có chút mơ hồ bạch bảo nam tử. Bạch bảo, người đeo trường kiếm. Nay tấm cách ăn mặc, có thể không phải liền là Vô Song thành chủ Lâm Phàm a? Lâm thành chủ, trở về, mau trở lại, nguy hiểm. Nào bên trong một cái giật mình, lão thủy thủ không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng gọi tới mép thuyền, cao giọng quát to lên. Thế mà, hết thảy đều đã chậm. Bên kia, Lâm Phàm dẫm lên tấm ván gỗ, đã vọt vào vòi rồng bên trong. Xong, hết thảy đều xong. Lão thủy thủ thất hồn lạc phách ngã ngồi tại bong tàu, trong đầu nghĩ, tất cả đều là Lâm thành chủ muốn là xảy ra chuyện, Vô Song thành người tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lão thủy thủ tuy nhiên không sao cả thấy qua việc đời, nhưng thân là Hải Sa bang thủ tịch lão thuyền trưởng hắn, đối tại giang hồ võ lâm bên trong một bộ này, lại rất rõ ràng. Mà lại, coi như Vô Song thành người thông tình đạt lý, chịu buông tha hắn, hắn chọc lớn như vậy tai họa, Ô lão đại cũng tuyệt đối không cho phép hắn còn sống. Bong tàu động tĩnh, cũng kinh động đến trong khoang thuyền tứ nữ. Minh Nguyệt U Nhược cùng đệ nhị mộng, tại tử ngưng nâng đỡ, chậm rãi đi ra. Làm sao như thế nhau nhau? Phu quân người khác đâu? Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn hai bên, lại không có phát hiện Lâm Phàm bóng người. Một bên đệ nhị mộng, cẩn thận nghe ngóng chung quanh thủy thủ còn có Vô Song quân hô to thanh âm, cả kinh kêu lên, tỷ tỷ, bọn họ nói phu quân xông vào bên kia vòi rồng bên trong. Cái gì? Còn lại tam nữ sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ nhìn về phía vài dặm bên ngoài cái kia một đầu nối liền đất trời, uy không lường được cuồng phong long quyển. Các nàng bốn người, trong mắt nhất thời nhấp nhoáng nước mắt, nhỏ giọng khóc thút thít. Thiên uy khó dò, mặc cho thực lực võ giả mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản thiên địa chi uy. Điểm này, chỉ cần là người đều hiểu. Một bên khác, bong tàu Lâm Phàm nhìn phía xa cái kia một đạo nối liền đất trời, tựa như muốn phá hủy hết thảy vòi rồng, lại là không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng. Hắn đá ra một khối tấm ván gỗ. Một cước này, trực tiếp dùng tới chân nguyên, tinh xảo khống chế tấm ván gỗ bay ra bong thuyền, như mũi tên phá vỡ sóng biển, hướng vòi rồng vị trí phóng đi. Ngay sau đó, dưới chân hắn tại bong tàu trùng điệp một bước, cả người trực tiếp phóng lên tận trời, đuổi kịp khối kia tấm ván gỗ, theo gió vượt sóng mà đi. Mà lúc này, sau lưng ba trên chiếc thuyền này vang lên ồn ào hô hoán. Lâm Phàm chỉ là quay đầu lại, đối trên thuyền mọi người cười cười, sau đó vọt thẳng hướng về phía vòi rồng. Vài dặm mặt biển, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối Lâm Phàm tới nói, chỉ cần một thời gian uống cạn chung trà, càng gần thì càng có thể cảm giác được một cỗ cực mạnh hấp lực, tựa hồ muốn bắt hắn cho hút đi vào. Lâm Phàm sắc mặt bình thản, trở tay rút ra sau lưng huyết ma kiếm, chẳng sợ hãi vọt vào vòi rồng gió trong mắt. Phá cho ta! Gió lớn gào thét, Lâm Phàm không hề sợ hãi, trực tiếp một kiếm, muốn phá vỡ con rồng này gió xoáy. Thế mà thiên địa lực lượng, như thế nào nhân lực có thể chống lại? Lâm Phàm kiếm khí vừa chém ra, liền bị phong nhãn bên trong cực mạnh lực lượng cho thổi lại ra, không có chút nào đối đạo long quyển phong này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng. Lâm Phàm thấy thế, tức thì bị khơi dậy hào hứng. Hắn còn không tin, không phá nổi cái này vòi rồng. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Phàm não hải lóe qua bản thân sở học các loại võ học. Kiếm 23. Không được, bộ kiếm pháp kia có thể xưng đơn thể mạnh nhất, có thể đối mặt loại này thiên địa uy lực, căn bản không làm được. Ma đao. Cũng không được. Ma đao có thể cực lớn kích phát thân thể tiềm năng, nhưng đối mặt vòi rồng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Độc cô cửu kiếm, lục mạch thần kiếm. Từng môn thần công võ học tại Lâm Phàm não hải chuyển qua, cuối cùng, Lâm Phàm khóa chặt tại sáng tạo trên thân kiếm. Sáng tạo kiếm kiếm pháp, xuất từ sáng đao, chính là mình ngoại trừ kiếm 23 cùng ma đao bên ngoài, mạnh nhất một chiêu. Lâm Phàm ổn vững vàng thân hình của mình, cầm chặt trong tay huyết ma kiếm. Sau đó, đem huyết ma kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về vòi rồng phong nhãn, hung hăng nhất kích chặt chém mà đi. Rầm rầm rầm. Thoáng chốc, một đạo vô cùng kiếm mang ầm vang bổ xuống, không nghiêng không lệch, vừa vặn thì bổ vào vòi rồng phía trên. Tại phía xa vài dặm bên ngoài ba chiếc trên tàu biển, một đám thủy thủ, còn có ba trên chiếc thuyền Vô Song thành đệ tử, tất cả đều ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc chấn kinh. Vòi rồng chỗ, rầm rầm rầm. Lâm Phàm lần nữa chém xuống mấy cái kiếm, một kiếm so một kiếm càng mạnh, mỗi một kiếm đều chuẩn xác bổ trúng cái kia vòi rồng phía trên. Uy thế như thế, không chỉ có rung động ba chiếc trên tàu biển tất cả mọi người, cũng để cho đầu này tiếp thiên liên biển, uy lực vô cùng vòi rồng tan thành mây khói. Một bên khác, ba chiếc trên tàu biển mọi người trực tiếp bị tình cảnh này cho thấy choáng mắt. Ông trời của ta, vậy mà thật đánh tan vòi rồng. Lâm thành chủ chẳng lẽ thiên thần hạ phàm, không phải vậy sao có thể liền ẩn chứa thiên địa chi uy vòi rồng đều có thể hàng phục? Phục, ta đã lớn như vậy, lần đầu nhìn thấy liền trên biển vòi rồng đều có thể đánh tan người, Lâm thành chủ thật sự là thần tiên một người như vậy vậy. Các thủy thủ từng cái là trợn mắt hốt mồm. Mà Vô Song thành đệ tử thì là ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, tự phát la lên, thành chủ uy vũ. Tiếng la một cái tiếp theo một cái, không bao lâu, liền truyền khắp ba chiếc thuyền biển. Biển động giống như hô hoán, tại một vùng biển này vang dội tới. Tiếng gọi ầm ĩ chiều bên trong, lão thủy thủ kém chút không có đem đầu lưỡi của mình cho cắn rơi. Hắn chỉ ngây ngốc nhìn lấy cái kia tan thành mây khói, đã khôi phục thư thái mặt biển, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Thật, thật bị đánh tan rồi.
Lấy kiến thức của hắn, thực sự không nghĩ ra, một kẻ phàm nhân có thể đối kháng thiên địa chi uy. Minh Nguyệt tứ nữ bèn nhìn nhỏ cười, u nhược càng là bĩu môi, hoán giận nói, phu quân cũng thật là, muốn đi ra vẻ ta đây, cũng không nói trước cùng chúng ta nói, hại cho chúng ta lo lắng vô ích nửa ngày.
Sau lưng, đệ nhị mộng cười hì hì ôm nàng, ta xem là muội muội chính ngươi lo lắng phu quân đi.
U nhược mặt đỏ lên.
Người nào?
Người nào lo lắng hắn?
Còn lại tam nữ gặp nàng xấu hổ, tất cả đều cười lên ha hả, xấu hổ u nhược càng là vô địa tự xử, chỉ có thể xấu hổ giận dữ chạy trở về buồng nhỏ trên tàu.
Vòi rồng bị đánh tan về sau, trên bầu trời tích xúc mây đen cũng dần dần tan đi, lộ ra nguyên bản xanh thẳm bầu trời. Minh Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng Lâm Phàm, liền để lao thủy thủ đem thuyền tới gần. Chờ thuyền đến phụ cận, mọi người lúc này mới phát hiện, Lâm Phàm chính khoanh chân ngồi ở kia khối trên ván gỗ, nhắm mắt tính toán. Lao thủy thủ đang muốn để xuống thuyền nhỏ, để thủy thủ đem Lâm Phàm nối liền thuyền, một bên đệ nhị mộng vội vàng quát bảo ngưng lại.
Tạm thời đừng đi quấy rầy phu quân, hắn hiện tại đã là tại đột phá bên trong, tùy tiện quấy rầy, có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm.
Nghe xong lời này, còn lại tam nữ cũng khẩn trương lên, tất cả đều canh giữ ở bong tàu, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm khối kia tiểu trên ván gỗ Lâm Phàm, chờ đợi lấy hắn vương giả trở về.
Chương 364, thất võ đồ long.
Nho nhỏ tấm ván gỗ, tại mảnh này mênh mông mặt biển, giống như giọt nước trong biển cả. Mà càng khiến người ta kinh dị, mảnh này tiểu trên ván gỗ, lại còn ngồi ngay thẳng một người. Nếu như lúc này có người có thể từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn đến. Trên ván gỗ Lâm Phàm, lúc này tựa như là một cái vòng xoáy, chính không ngừng hấp thu chúng quanh trong vòng trăm dặm thiên địa linh khí.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, một vệt vàng nóng ánh quang mang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất.
Nắm chặt lại quyền đầu, cảm thụ được trong thân thể tràn đầy lực lượng, hắn đứng dậy một bước dưới chân tấm ván gỗ, cả người trực tiếp phóng lên tận trời.
Sau đó, trôi nổi tại giữa không trung, một mặt ý cười.
Rất không tệ.
Cảnh giới của hắn, cuối cùng là vững chắc tại nguyên anh kỳ.
Lâm Phàm tự nghĩ, lúc này chiến lực của mình đã có thể so sánh với thần thoại cảnh võ giả, nói cách khác, thực lực đã không giả đế thích tiên.
Đội tàu lại ở trên biển chạy được 3 ngày, xâm nhập trong Đông Hải.
Rốt cục, tại ngày thứ 3 sáng sớm, đã tới chỗ cần đến.
Đây chính là Thần Long đảo a, nhìn qua, cũng không có gì kỳ lạ địa phương nha.
Minh Nguyệt chúng nữ hạ thuyền, nhìn lấy trên đảo hoàn cảnh, không khỏi nhếch miệng.
Mấy người các nàng còn tưởng rằng, Thần Long đảo sẽ giống truyền thuyết miêu tả hải ngoại tiên đảo mở dạng, kỳ chân dị thảo, khói xanh mịt mờ, giống như một chỗ tiên giới đảo nguyên.
Có thể, tòa đảo này lại trải rộng đá lởm chởm nham thạch.
Ở trên đảo trùi lủi, chỉ có chút trùi lủi thấp bé lùm cây.
Các nàng sau lưng, cùng đi theo xuống thuyền Lâm Phàm cười cười, giải thích nói:
"Cách mỗi trăm năm kinh chẳng ngày, Thần Long sẽ ở tòa đảo này hiện thân, cho nên mệnh danh là Thần Long đảo, huống hồ, cái thế giới này căn bản cũng không có cái gì tiên nhân. Thế giới khác có lẽ còn chưa nhất định, nhưng phong vân thế giới bên trong, hoàn toàn chính xác không tồn tại thần tiên.
Cho dù có, đó cũng là mặt khác càng cao cấp bậc thế giới.
Nói thí dụ như, phong vân hậu kỳ đột phá đến kiếm giới loại hình dị độ không gian.
Nguyên lai là dạng này."
Minh Nguyệt chúng nữ hiểu rõ gật đầu. Bốn phía vẫn nhìn tòa này, nhìn qua cực kỳ phổ thông đảo nhỏ.
Chỉ chốc lát, có vô song quân tiểu đội trưởng vội vàng đuổi tới, chắp tay bẩm báo: "Thành chủ, ba dặm bên ngoài cảng khẩu, phát hiện có người trước một bước đổ bộ dấu vết, chỗ đó còn ngừng lại một chiếc thuyền lớn, đã bị chúng ta người cho giữ lại."
"Ừm, biết."
Lâm Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu.
Thầm nghĩ trong lòng, lúc này có thể tại Thần Long đảo, ngoại trừ Đế Thích Thiên cùng Thiên Môn, không có những người khác.
Hiển nhiên, chiếc thuyền lớn kia hẳn là Đế Thích Thiên thuyền.
Bọn họ như là đã trước một bước đến, chúng ta cũng không uổng cuồng đi qua, cứ chờ một chút đi.
Lâm Phàm nói, để vô song quân tại chỗ tu chỉnh, chính mình thì là mang theo Minh Nguyệt tứ nữ chui vào trong đảo chỗ sâu.
Thần Long đảo trung tâm vị trí chỗ,
mang theo tượng băng mặt nạ Đế Thích Thiên, trên mặt có một vệt kìm nén không được kích động.
Đã bao nhiêu năm, hắn bỏ bao công sức, nhu đồ đã bao nhiêu năm,
rốt cục có thể đợi được chính thức đổ long cái ngày này.
Ngàn năm trước kia, hắn dẫn đội đổ phượng lấy huyết hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt.
Mà lúc đó, cũng chính bởi vì những cái kia phượng huyết, mới khiến cho hắn trường sinh bất tử, một mực sống đến nay.
Theo lý mà nói, Đế Thích Thiên vốn đã là trường sinh bất tử thân thể, đồ không đồ lòng, với hắn mà nói căn bản nhất điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng kỳ thật, đã trải qua hơn ngàn năm tịch mịch, lúc này, Đế Thích Thiên tính cách đã sớm biến đến vặn mẹo. Hắn đã trải qua vô số phồn hoa, hưởng qua trưởng không thiên hạ thương sinh tư vị, liền đem mình làm cái kia trí cao vô thượng thần. Đã chính mình là thần, hắn thì không muốn trên đời này lại nhiều ra một cái thần tới.
Đế Thích Thiên tinh thông tinh tượng phong thủy, thông qua thôi toán, biết được trên đời này ngoại trừ phượng huyết bên ngoài, vẫn tồn tại một loại có thể khiến người ta trường sinh bất tử thần dược.
Đó chính là Long Nguyên.
Chân Long Long Nguyên.
Bởi vậy, từ trăm năm trước kia, hắn liền bắt đầu nưu đồ, một mực chờ đợi tránh thức đổ long một ngày này.
Thần Long đảo trung tâm vị trí chỗ, có một đầu không thấy đáy rãnh sâu.
Tương truyền, Thần Long ngay tại đầu này rãnh sâu dưới đáy ngủ say.
Chỉ có đến kinh chẳng ngày mới có thể hiện thân.
Tay cầm bảy kiện thế gian trí cường vũ khí bảy người, theo thứ tự là Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Hoài Không, Đông Doanh Đao Khách Hoàng Ảnh, Anh Hùng Kiếm Truyền Nhân Kiếm Thần, Hỏa Lân Kiếm Hậu Nhân Đoạn Lãng, cùng tay cầm Tham Lam Phá Quân.
Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Đoạn Lãng Hỏa Lân Kiếm vốn là Đế Thích Thiên vì Đoạn Lãng chuẩn bị.
Nhưng lần này, lại ngoài ý muốn giết ra một cái Lâm Phàm, lấy cướp cỏ lần kiếm. Rơi vào đường cùng, Đế Thích Thiên chỉ có thể để Thiên Môn bên trong thợ khéo tái tạo một mồi lửa kỳ lân. Chỉ bất quá, cái này thanh thứ hai hỏa lân kiếm thiếu đi kỳ lân chi huyết tới tiêu, cuối cùng vẫn là kém một bậc. Một cái khác ngoài ý muốn, thì là ban đầu vốn thuộc về bộ Kinh Vân Tuyệt Thế Hào Kiếm, cùng thuộc về Nhiếp Phong Tuyết Tầm Đao, cũng đều rơi vào Lâm Phàm trong tay. Cho nên, Nhiếp Phong lúc này sử dụng bảo đao, chính là hướng Phá Quân mượn lấy thiên nhận. Thậm chí, Đế Thích Thiên vì dẫn dụ bộ Kinh Vân xuất thủ, không tiếc hao phí Thiên Môn bên trong thu thập nhiều năm thiên ngoại huyền thiết, chế tạo một thanh uy lực chỉ so với Tuyệt Thế Hào Kiếm hơi kém một bậc thần kiếm. Cũng hứa hẹn bộ Kinh Vân, chỉ cần Đồ Long thành công, thanh thần kiếm này thì tiện hắn xem như thủ lao. Những năm này ở giữa, bộ Kinh Vân thủy chung chưa quên Lâm Phàm câu kia, muốn giết hùng bá, trước hết muốn thắng qua hắn. Chỉ là, cái này mười mấy năm qua, vô luận hắn cố gắng như thế nào tu luyện, thủy chung đều cảm thấy mình không phải Lâm Phàm đối thủ. Trừ phi, có thể tìm tới một thanh cùng Tuyệt Thế Hào Kiếm sánh ngang thần binh. Nếu không, hắn thậm chí ngay cả hướng Lâm Phàm khởi xướng dũng khí khiêu chiến đều không có. Năm đó nhất chiến, hắn bị bại quá thảm. Thảm đến mỗi khi nhớ tới một màn kia, hắn đều cảm thấy thật sâu khuất nhục cùng không cam lòng. Bảy người tại danh sâu vách núi đỉnh đầu đứng vững, thò người ra, nhìn về phía cái tia khói mù lượn lờ danh sâu, không có chỗ nào mà không phải là cho mày. Chúng ta như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp, cũng không biết cái kia thần long đến cùng cái gì thời điểm mới ra ngoài, không bằng chúng ta cùng một chỗ dùng kiếm khí buộc nó đi ra như thế nào. Bộ Kinh Vân xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng đề nghị. Mấy người nghe vậy, gật đầu đồng ý. Sau đó, bảy người bảy trôi thế gian trí cương trí cường vũ khí, cùng một chỗ hướng châm trong rãnh sâu vung đánh mà ra. Thoáng chốc, đủ mọi màu sắc kiếm khí đao quang, ầm vang kích xạ hướng rãnh sâu. Chỉ là, cái kia rãnh sâu tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, cũng có thể thôn phệ bảy người phát ra đào quang kiếm khí. Bảy sắc mặt người giật mình, sợ hãi than nói, cái này cống rãnh cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu, chỉ sợ kiếm khí cũng vô pháp bức cái kia thần long đi ra. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, lại nói, dạng này không phải biện pháp, ta nguyện làm mồi nhử, đi xuống dẫn nó tới. Nói xong, Bộ Kinh Vân thả người nhảy lên, nhảy vào sâu không thấy đáy cống rãnh bên trong. Một lát sau, cống rãnh chỗ sâu chợt mà vang lên một tiếng kinh thiên thét dài. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một đầu trường dài trăm trượng cự long đột nhiên xông ra cống rãnh. Con rồng này toàn thân hiện lên màu nâu xanh, đầu rồng to lớn vô cùng, chừng một cái nam tử trưởng thành lớn nhỏ, mà toàn thân triển khai càng là kéo dài trên trăm trượng, giả thiên tế nhật. Mọi người sau lưng chính ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi Đế Thích Thiên bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời ngao du thần long, tức giận nói: "Súc sinh, bổn tọa đợi ngươi trên trăm năm, ngươi rốt cục xuất hiện." Chương 365, tự nhiên chui tới cửa. Nói, Đế Thích Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đồ Long bảy người, ra lệnh: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau phía trên." Bộ Kinh Vân bọn người nhìn nhau, mỗi người giơ lên trong tay thần binh, phóng hướng thiên không trung đầu kia thân hình to lớn thần long. Ngạo Hàn Lục Quyết, Thánh Linh Kiếm Pháp, Chí Cường Bảy Thức. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, bảy đạo các loại đao quang kiếm ảnh lướt qua, không ngừng kích động. Mà không trung con thần long kia, tại đụng phải mọi người công kích về sau, càng là giận dữ không thôi, trên không trung vặn vẹo cuồn cuộn lấy chính mình thân thể to lớn. Tiếp lấy, liên nhìn đến thần long đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, quay một chút, phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Tại chỗ mấy người không thể thừa nhận cỗ này hừng hực hỏa diễm, ào ào tránh đi tới. Chỉ có Bộ Kinh Vân nắm giữ kỳ lân tí, có thể tạm thời chống cự cỗ này hỏa diễm nóng rực, miễn cương cùng thần long tiếp tục chiến đấu lấy. Đế Thích Tiên trong mắt tỏa ánh sáng, phi thân nhảy đến không trung, phẫn nộ quát: "Hợp thể Đồ Long!" Mọi người nghe vậy, trực tiếp gom lại cùng một chỗ, tại Đế Thích Tiên trưởng không dưới, bảy cỗ khác biệt chân nguyên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh cao vài trượng cự kiếm, hướng về không trung thần long đột nhiên chặt chém mà đi. Giống. Thần long ngửa mặt lên trời gầm thét, tại cự kiếm chém thẳng dưới, không ngừng lùi lại. Thế mà, Đế Thích Thiên đợi trên trăm năm, chính là vì một ngày như vậy, như thế nào lại tùy tiện buông tha nó? Diệt cho ta! Hắn hét lớn một tiếng, thể nội hùng hậu chân nguyên thôi động đến cực hạn, trôi này bảy người hợp làm một thể cự kiếm, càng là tách ra chói mắt ánh sáng, đột nhiên đâm về thần long chỗ cổ. Suy suy suy, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ khắp nơi. Thần long nhất thời ngã rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, hợp làm một thể bảy người thì là rên lên một tiếng, theo hợp thể trong trạng thái lui đi ra. Bọn họ bảy người, từng cái đều thụ khác biệt trình độ trọng thương, mà hết thảy này toàn bái Đế Thích Thiên gây nên. Ha ha ha, lúc này các ngươi bảy công lực của người ta toàn ở ta trên tay, các ngươi lấy cái gì đến cùng ta tranh đoạt Long Nguyên? Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt theo Bộ Kinh Vân bảy trên thân người từng cái lướt qua. Sau đó, quay đầu nhìn về phía đầu kia hấp hối thần long, trong mắt lộ ra một cỗ cùng nhiệt. Long Nguyên là bổn tọa cũng là trên đời này duy nhất chân thần. Tiếng nói vừa ra, Đế Thích Thiên ngón tay búng một cái, một thanh cao vài trượng cự kiếm, hưu một tiếng, mổ ra thần long da thịt, nhảy ra một cái hiện ra hồng quang nội đan. Long Nguyên. Bộ Kinh Vân mấy cái sắc mặt người giật mình, nhìn về phía Long Nguyên ánh mắt đều biến đến cùng nhiệt. Cho dù là xưa nay ôn hòa, không tranh quyền thế nhất phong, đều có một tia hướng tới. Đây chính là có thể làm cho người trường sinh bất lao, nắm giữ cùng Đế Thích Thiên một dạng thực lực cường đại Long Nguyên a. Chỉ cần là người, liền không có không muốn có. Dù là hắn Nhiếp Phong đồng dạng cũng không ngoại lệ. Đế Thích Thiên nhẹ vỗ về nóng rực Long Nguyên, trong lòng khoái ý vô cùng. Nắm giữ viên này Long Nguyên, thực lực của hắn liền có thể lại lên một tầng nữa. Thế gian này lại không người nào có thể uy hiếp được hắn. Thậm chí, có hy vọng phá vỡ phương thế giới này, phi thăng thành là chân chính tiên. Bất quá, ngay tại Đế Thích Thiên tâm tình khuấy động dưới, phía sau hắn đầu kia ban đầu vốn đã hể vải tê liệt ngã xuống thần long, chợt duỗi ra một cái to lớn móng vuốt, đột nhiên đem Đế Thích Thiên nắm ở chảo bên trong. A! Đế Thích Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trong tay Long Nguyên tuột tay mà ra, trực tiếp lui lên thiên không. Mà chính hắn nhất thời sơ suất, vậy mà không cách nào theo Long dưới vớt thoát khốn mà ra. Bộ Kinh Vân bảy người nhìn đến bay ra ngoài Long Nguyên, trong lúc nhất thời tâm tư dị biệt, toàn đều không hẹn mà cùng đứng dậy hướng về Long Nguyên phi thân đánh tới. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, một cái không vang nhưng lại dị thường rõ ràng thanh âm truyền vào tại chỗ trong thai của mọi người. Ha ha, thật là náo nhiệt. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một cái thân mặc bạch bào, con trưởng kiếm thanh niên mang theo bốn vị tuyệt sắc nữ tử nhanh nhẹn phi thân mà đến. Mà để mọi người cảm thấy thổ huyết chính là cái kia Long Nguyên thật vừa đúng lúc bay ra ngoài vị trí, cũng là thanh niên vị trí. Thanh niên thuận tay chụp tới, trực tiếp liền đem Long Nguyên vơ vét trong tay. A, đây là cái quái gì? Thế nào bay thẳng đến bổn công tử trong tay đâu? Nghe thanh niên lời này, trong lòng mọi người càng là phiền muộn. Bất quá, tại bảy người bên trong, phẫn hận nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới Đoạn Lãng. Hắn cùng thanh niên này, có thể là có huyết hải thâm cứu. Bởi vì, hắn từng bị thanh niên này giết chết qua, mà lại là hai lần. Vô Song thành chủ, Lâm Phàm. Đoạn Lãng cắn răng, từng chữ nói ra mấy chữ này, trong mắt hận ý lại thịnh. Sau đó, hắn vừa ngoan tâm, giơ lên trong tay trường kiếm, phẫn nộ quát, để xuống Long Nguyên. Không sai, thanh niên dĩ nhiên chính là mang theo Minh Nguyệt mấy người chạy tới Lâm Phàm. Vừa mới Đế Thích Thiên mấy người đổ long lúc, hắn thì ở một bên, nhàn nhã nhìn lấy. Dù sao có miễn phí lao lực giúp đỡ đổ long, không dùng thì phí. Biết rõ ban đầu nội dung cốt truyện hắn, tự nhiên biết, thần long ngay từ đầu cũng không có tránh thức bỏ mình, sau cùng còn đem Đế Thích Thiên cầm tại chảo bên trong, dẫn đến Đế Thích Thiên tuột tay đã mất đi Long Nguyên. Đến mức, Đế Thích Thiên vì phòng ngừa Long Nguyên bị người khác sờ đoạt, sau cùng nhất trưởng đánh nát Long Nguyên, hóa thành bảy viên Long Nguyên toái phiến. Bất quá bây giờ nha, Đế Thích Thiên còn đến không kịp xuất trưởng, đem hoàn chỉnh Long Nguyên chia ra làm bảy, liền bị Lâm Phàm mượn gió bẻ măng. Cảm thụ được Long Nguyên nóng rực nhiệt độ, Lâm Phàm khẽ miệng nhếch lên một cái khinh thường độ cong, quay đầu nhìn về phía Đoạn Lãng, cười nhạo nói, để bổn tọa để xuống Long Nguyên. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Đoạn Lãng tức giận đến rên lên một tiếng, khóe miệng càng là chảy ra một tia ân máu đỏ tươi. Lâm Phàm, ta Đoạn Lãng hôm nay liền muốn rửa sạch đục nhã. Có lẽ là trong tay phòng chế hỏa lân kiếm, cũng có lẽ là Đế Thích Thiên truyền thụ cho hắn thánh tâm quyết, để Đoạn Lãng có khiêu chiến Lâm Phàm dũng khí. Chỉ thấy Đoạn Lãng đạp chân xuống, nhảy lên thật cao, hướng về Lâm Phàm một kiếm chặt chém mà đi. Lựa trường kiếm màu đỏ phía trên, nhất thời phát ra một vệt hỏa quang, hướng về Lâm Phàm kích xạ mà đến. Lâm Phàm thấy thế, chỉ là khinh thường cười một tiếng, tiện tay cơ cơ tay áo. Thoáng chốc, cái kia đạo nóng rực hỏa quang thì chôn vùi vào vô hình. Mà Đoạn Lãng bản thân, càng là trực tiếp bay ngược mà ra. Cả người, càng là ở giữa không trung, lại lần nữa phun ra một miệng ân máu đỏ tươi. Hừ, bổn công tử đã có thể giết ngươi hai lần, liền có thể lại giết ngươi lần thứ ba. Đoạn Lãng, ngươi không ngại đoán một cái, lần này Đế Thích Thiên vẫn sẽ hay không hao phí tinh lực tới cứu ngươi? Lâm Phàm trôi nổi tại giữa không trung, thanh âm lạnh lẽo. Vừa dứt lời, phía sau hắn huyết ma kiếm tự động ra khỏi vỏ, chậm rãi du tẩu tại quanh người hắn. Ngã rơi xuống đất Đoạn Lãng, sắc mặt hoảng hốt, sợ hãi mười vạn phần, hốt hoảng muốn chạy trốn. Thế nhưng là, hắn liều mạng chạy ra mấy trăm mét về sau, trôi này thiên hạ đệ nhất thần kiếm, lại như bóng với hình theo sau. Phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ giòn vang, kiếm quang lấp loé. Chỉ thấy, huyết ma kiếm trực tiếp đâm vào Đoạn Lãng lồng ngực, đồng thời dựa thân thể của hắn, nghiêng cắm trên mặt đất. Ta không thể chết. Đoạn Lãng oán hận nhìn lấy xuyên thủng máu của mình ma kiếm, trong miệng thì thào, đầy mắt không cam tâm. Rất nhanh, huyết ma kiếm như là rút máu bơm đồng dạng, trực tiếp quất tịnh Đoạn Lãng máu tươi. Lại sau đó, huyết ma kiếm phá vỡ Đoạn Lãng vây khô, phóng lên tận trời, lần nữa về tới Lâm Phàm trước người. Đến tận đây, phong vân bên trong, nguyên bản có thể đang lâm trí cao cường giả vị trí Đoạn Lãng, như vậy chết bởi Lâm Phàm dưới kiếm. Lâm Phàm nhẹ hừ một tiếng, khinh thường cười một tiếng. Sau đó, quay đầu nhìn về phía còn bị Long Chảo kiềm chế lấy Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, ta nói qua, giữa chúng ta sớm muộn có một trận chiến đấu, lúc này cái này Thần Long Đảo cũng rất không tệ, phong cảnh hợp lòng người, ngươi có thể chôn ở chỗ này, ta nhìn cũng thật không tệ. Chương 366, ngươi dám can đảm vi phạm ý chỉ của thần. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phàm trên thân đã tách ra ngút trời chiến ý. Nhiều năm chờ đợi, liền vì hôm nay một trận chiến này. Đế Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm trong tay Long Nguyên, tức giận hô lớn, bổn tọa không có được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Nói xong, hắn chập chỉ thanh kiếm, kích xạ ra một đạo kinh khủng kiếm mang, muốn phá hủy Lâm Phàm trong tay Long Nguyên. Chỉ là, Lâm Phàm đã sớm phòng bị hắn một chiêu này. Không đợi kiếm mang kia tới gần, Lâm Phàm thì trở tay một kiếm, đánh tan nghiền diệt chi. Sau đó, tay phải đảo lộn một chút. Viên kia hiện lấy ánh lửa Long Nguyên nội đan, liền trực tiếp bị Lâm Phàm thu nhập hệ thống không gian. Đế Thích Thiên giận hừ một tiếng, thôi động thể nội to lớn chân nguyên, trở tay nhất trưởng, đem sau lưng vùng vây dây chết chân Long cho đẩy ra. Sau đó, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Giao ra Long Nguyên, nếu không, ngươi chỉ có một chữ chết. Đế Thích Thiên một thanh kéo trên mặt tượng băng mặt nạ, gương mặt kia bởi vì dữ tợn mà biến đến cực hạn bắt đầu vặn mèo. Đế Thích Thiên, ngươi nói nhảm còn thật đủ nhiều, muốn Long Nguyên. Ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bổn tọa nắm giữ chí cao vô thượng lực lượng, bổn tọa là trên đời này duy nhất thần. Ngươi dám can đảm vi phạm ý chỉ của thần, muốn chết. Đế Thích Thiên nói, rốt cuộc chịu không được đi xuống, trực tiếp hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, huyễn hóa ra một thanh cao vài trượng cự kiếm, hướng về Lâm Phàm chém thẳng mà đến. Thánh Tâm Quyết, Hàn Thiên Quyết. Trong nháy mắt, trong không khí nhiệt độ biến đến vô cùng lạnh lẽo. Tựa hồ, hết thảy chung quanh đều muốn bị đông cứng. Hàn khí cuốn lên, hóa thành một đầu băng xương cự long, bao vây lấy chuôi này cao vài trượng cự kiếm, hướng về Lâm Phàm, bao phủ nghiền ép mà đến. Lâm Phàm tiện tay đánh ra trong tay mình huyết ma kiếm, nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa giận dữ không thôi Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, ngươi cho rằng tu luyện là năm, chính mình là vô địch tồn tại sao? Ha ha, phế vật cũng là phế vật, tại bổn công tử trước mặt, ngươi vĩnh viễn kém một bậc. Lâm Phàm nói, huyết ma kiếm đột nhiên tách ra vạn đạo kim mang, không ngừng hướng về Đế Thích Thiên công tới. Kiếm quang như du long, đảo mắt liền hiện đầy cả phiến thiên địa. Vạn kiếm quý tông, nhân gian kiếm đạo tối cường tuyệt học. Thế mà, cái này vạn đạo kiếm ánh sáng, kích xạ tại Đế Thích Thiên trước người lúc, lại bị một đạo mắt thường khó phân biệt huyền băng hộ cháo cho đến cả lại. Kiếm quang đập nện tại huyền băng hộ cháo phía trên, phát ra đinh đinh tùng tùng tiếng vang. Hừ, ngươi sẽ không coi là loại trình độ này công kích, liền có thể đánh bại bổn tọa đi, si tâm vọng tưởng. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân trùng điệp một bước, cả người liền lui lên trên trời. Cùng lúc đó, đầu kia gào thét lao nhanh băng xương cự long, cũng công về phía Lâm Phàm. Loại trình độ kia không được, cái kia nếm thử ta một chiêu này như thế nào? Lâm Phàm vẫn như cũ cười phong khinh vân đạm, hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Sáng kiếm, một tiếng thét to lên. Huyết ma kiếm vung dậy, nhất thời, vô số không màu kiếm khí vô hình, kích xạ hướng đầu kia băng xương cự long. Rầm rầm rầm, tiếp tục không ngừng nổ tung, vang vọng mảnh sơn cốc này. Băng xương cự long đột nhiên bị công kích, to lớn thân thể, trên không trung không ngừng vặn vẹo lăn lộn, sau đó từng khúc nứt toác. Mà lúc này, Lâm Phàm vung tay lên, huyết ma kiếm lần nữa một chạm mà ra. Một đạo cự đại kiếm nguyên, đột nhiên ngưng tụ. Sau đó, mọi người kinh ngạc chính là, cái này kiếm nguyên đúng là vẫn chưa bắn ra, mà là tại chỗ cũ điên cuồng áp xúc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi thu nhỏ. Ẩn chứa trong đó uy thế, cũng là càng phát đáng sợ. Trong sân cốc, còn lại mọi người, nhất là thiên môn mọi người, nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho dù là Minh Nguyệt tứ nữ, cũng chấn kinh đạo này kiếm nguyên khủng bố uy thế. Lạc Tiên cùng thiên môn mọi người, nhìn lấy trong sơn cốc kịch đấu hai người, trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp biểu lộ. Lạc Tiên từ nhỏ cũng là bị Đế Thích Thiên thu dưỡng lớn lên, có thể nói, không có Đế Thích Thiên, liền không có hiện nay nàng. Đối với Đế Thích Thiên, tình cảm của nàng rất phức tạp, đã đem Đế Thích Thiên làm thành phụ thân của mình đối đãi giống nhau, đồng thời, lại phản cảm Đế Thích Thiên làm hết thảy. Nếu như nói, trên đời này có ai hiểu rõ nhất Đế Thích Thiên, đó nhất định là Lạc Tiên không thể nghi ngờ. Nàng biết, Đế Thích Thiên cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy, mà hoàn toàn ngược lại chính là, Đế Thích Thiên càng là cường đại bề ngoài dưới, nội tâm của hắn lại càng là yếu ớt. Ngàn năm thời gian tra tấn dưới, Đế Thích Thiên nội tâm cô tịch tới cực điểm. Hắn sợ hãi tử vong, cũng sợ hãi còn sống. Lo được lo mất tâm thái dưới, hắn đã sớm đã mất đi tự mình, chỉ là dựa vào một cỗ chấp niệm, thao túng cuộc sống của người khác, dùng cái này để biểu hiện chính mình vẫn là cái người sống sờ sờ. Chủ nhân hắn, hắn có thể thắng sao? Lạc Tiên sau lưng, thiên môn trên mặt của mọi người, lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi. Trước kia, Đế Thích Thiên là bách chiến bách thắng tồn tại. Tại những ngày này môn trong mắt người, Đế Thích Thiên cũng là thần, cũng là bọn họ trời. Nhưng mới rồi chân long vùng vẫy dậy chết lúc, để Đế Thích Thiên thụ thương đổ máu một màn, nhưng lại làm cho bọn họ cái này niềm tin biến đến dao động lên. Nguyên lai Đế Thích Thiên không phải thần, hắn cũng sẽ thụ thương tổn, cũng sẽ đổ máu, thậm chí cũng đem có thể sẽ thua. Cái này thiên môn đệ tử giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, Lạc Tiên sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, quay người thì cho đối phương một bàn tay. Ý miệng, chủ nhân hắn sẽ không thua, quyết sẽ không thua. Một đám thiên môn đệ tử sắc mặt lẫm liệt, liền đội túi đầu cùng kêu lên hẳn là. Một bên khác, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân bọn người cũng chú ý trong cốc phát sinh hết thảy. Đối Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân tới nói, tâm tình đồng dạng phức tạp. Một phương diện, bọn họ hy vọng Lâm Phàm có thể thắng. Có thể một phương diện khác, bọn họ cũng không hy vọng Lâm Phàm thắng. Đây là bởi vì, một cái Đế Thích Thiên đã đầy đủ đáng sợ, như lại xuất hiện một cái so Đế Thích Thiên còn muốn cao thủ khủng bố, thiên hạ này chỉ sợ thật muốn lộn xộn. Nhìn lấy sư huynh Bộ Kinh Vân xoắn xuýt sắc mặt, Nhiếp Phong cởi mở cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của đối phương, an ủi. Được rồi, khác suy nghĩ nhiều, nếu thật là Lâm Thành chủ thắng, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chỉ ít, Lâm Thành chủ là cái ân oán rõ ràng quân tử, sẽ không giống Đế Thích Thiên một dạng, lấy điều khiển tính mạng của người khác làm vui. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân khác biệt, hắn cũng không có thâm cửu đại hận gì. Nói dễ nghe một chút, gọi là sáng sủa lạc quan, cái ân không mang thủ. Nói khó nghe chút, cũng là không tim không phổi. Nhưng không thể phủ nhận, Nhiếp Phong chí ít sống so Bộ Kinh Vân muốn tự tại. Hắn sẽ không xa vào tại quá khứ trong cửu hận, mà không cách nào tự kiềm chế, với hắn mà nói, sống ở ngay sau đó mới là trọng yếu nhất. Bộ Kinh Vân chỗ lấy sẽ đáp ứng giúp Đế Thích Thiên đến Đồ Long, vì báo thù. Mà Nhiếp Phong sẽ đáp ứng, vì cái gì lại là cứu người. Mấy tháng trước, Nguyên Bản Vô Danh chuẩn bị mang theo Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân còn có đệ tử kiếm thần, đi tiêu trừ Đông Doanh Thiên Hoàng cùng Trung Nguyên Võ Lâm tranh đấu. Nhưng người nào tài liệu, tại về Trung Hoa các trên đường, tao ngộ tập kích. Theo lý mà nói, Vô Danh, Nhiếp Phong, lại thêm bộ kinh vân cùng kiếm thần tổ hợp, có thể nói là đương đại mạnh nhất. Cơ hồ không ai có thể cùng bọn hắn cái này tổ hợp chống lại. Nhưng mà ai biết, đối phương vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu thì đánh bại năm đó Võ Lâm thần thoại vô danh, sau đó đóng băng Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân, đem bọn hắn mang về thiên môn về sau, lúc này mới cho bọn hắn làm tan. Đồng thời, cáo chi Nhiếp Phong mấy người, muốn cứu ra vô danh, nhất định phải giúp hắn đồ long. Nhiếp Phong cùng kiếm thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Đồng thời, hai người cũng kinh thán, trên đời lại có đế thích thiên bực này kinh hãi tuyệt siêu nhiên cao thủ, cùng thiên môn như thế một cái dấu ở Võ Lâm bên ngoài, lại có thể xưng thế lực lớn nhất tổ chức. Chương 367, đế thích thiên, ta sẽ không thua. Trong sân cốc, kiếm khí khuấy động, mặt đất bị cày ra từng đạo răng khắp nơi khe rãnh. Đế thích thiên cùng Lâm Phàm trôi nổi tại bên trên bầu trời. Đế thích thiên, thiếp ta một chiêu này thử một chút. Lâm Phàm trước người, cái kia đạo ngưng tụ to lớn chân nguyên, lúc này đã áp xúc đến hình người lớn nhỏ. Lại, đạo này kiếm nguyên còn đang ngưng tụ, uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, Đế thích thiên cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Sắc mặt của hắn cũng dần dần ngưng trọng lên. Lâm Phàm, bổn tọa mới là thế gian này cường đại nhất người. Rất nhanh, Đế thích thiên cuồng hùng lấy. Lập tức, chỉ thấy hai tay đặt trước người, sắc mặt đỏ bừng lên. Oeng! Một tiếng nổ vang, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngoài sơn cốc mọi người sợ hãi nhìn đến, sơn cốc hai bên hai ngọn núi chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Mau nhìn, đây là cái gì? Thần tích, đây là thần tích, phàm nhân làm sao có thể nắm giữ loại này lực lượng? Trời người trong môn một mặt thành tín bái phục tại trên mặt đất, không ngừng hướng Đế thích thiên vị trí dập đầu. Trong lòng bọn họ đã sớm đem Đế thích thiên trở thành giống như thần tồn tại. Dù sao, chỉ là một cái trường sinh bất lão, khởi tử hồi sinh, thì xa không phải phàm nhân chỗ có thể làm được. Đế thích thiên bãi động tay cầm, hai tòa cao ngàn trượng sơn phong, giống như khống chế trong tay, chuyển động theo hắn. Lâm Phàm, cho bổn tọa chết đi. Nói xong, Đế thích thiên hét lớn một tiếng, song trưởng cùng nhau đẩy về phía trước ra. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, gió dục mây vần. Hai tòa trùi lùi, không có bất kỳ cái gì cây cối sinh trưởng nham thạch tạo thành sơn phong, chậm rãi hướng về Lâm Phàm áp đi qua. Hai ngọn núi tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng lại che đậy cả phiến thiên địa, không cho Lâm Phàm lưu lại một tia một không có khe hở. Ha ha, Đế thích thiên, ngươi thì chút thực lực ấy sao? Lâm Phàm thấy thế, lại là khinh thường cười một tiếng. Nói xong, Lâm Phàm vung tay lên. Nhất thời, trước người hắn cái kia đạo, lúc này đã áp xúc đến bàn tay lớn nhỏ kiếm nguyên, theo hắn cái này vung tay lên. Thoáng chốc, phát ra cường thịnh đến không thể nhìn thẳng ánh sáng màu vàng. Sau đó, vô cùng kim sắc kiếm mang, trực tiếp lôi cuốn lấy kinh thiên chi uy, lấy nghiền ép không thể ngăn cản chi thế, hướng về Đế thích thiên kích chạm mà đi. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, kim sắc kiếm mang trùng điệp bổ vào cái kia hai tòa ngọn núi bên trên. Thoáng chốc, hai tòa trên núi hiện đầy rạn nứt dấu vết. Không chỉ có như thế, kim sắc kiếm nguyên thậm chí trực tiếp xuyên thủng cái này hai tòa ngọn núi, trực tiếp đem ngọn núi đánh nổ bể ra đến. Sau đó, kim sắc kiếm nguyên thế đi vẫn như cũ ẩn chứa không tầm thường uy lực, nghiền ép hướng về Đế thích thiên mà đi. Cái gì? Đế thích thiên sắc mặt đại biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp phun trào toàn thân chân nguyên, trước người tạo thành mấy đạo kinh khủng chân nguyên hộ cháo. Thế nhưng là, ầm, 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 một đạo lại một đạo chân nguyên hộ cháo tại kim sắc kiếm nguyên trùng kích vào, tầng tầng phá nát. Đó lấy đánh tới Đế thích thiên trên thân thể, trực tiếp trùng kích Đế thích thiên liên tiếp lùi lại mấy trăm mét. Cái này uy lực thế mà lớn như vậy. Đế thích thiên che ngực, khấu trọng nhịn không được phun ra một miệng ân máu đỏ tươi. Trong mắt là thật sâu khó có thể tin. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể trưởng khống loại này thiên địa chi uy? Đây là thần thoại cảnh võ giả mới có lực lượng. Thôi động hai ngọn núi đã là Đế thích thiên thực lực cực hạn. Tuy nhiên, hắn tự xưng chính mình là thế gian duy nhất chân thần, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật minh bạch, hắn cũng bất quá là cái không chết được đáng thương phàm nhân thôi. Cùng những cái kia trưởng khống thiên địa pháp tắc, chí cao vô thượng chân thần, căn bản không có cách nào so sánh. Lâm Phàm trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng, trong tay huyết ma kiếm lại lần nữa dương lên. Rầm rầm rầm. Lần này, đúng là dẫn động bầu trời bên trong lôi điện. Sau đó, đoàn đoàn lôi điện đúng là hạ xuống từ trên trời, ầm ầm, rơi vào huyết ma kiếm phía trên. Lôi điện giống như rắn, không ngừng tại huyết ma kiếm phía trên nhảy lên bay múa, để Lâm Phàm xem ra, tựa như là lôi thần hạ phàm. Một giây sau, một kiếm chém ra. Nhất thời, một tia chớp kiếm khí hóa thành điện long, ngưng tụ mà thành, hướng về Đế thích thiên nghiền ép mà đi. Đế thích thiên hai mắt trợn trừng. Không, bổn tọa sẽ không thua, tuyệt không. Nói xong, hắn bay vào tầng mây, trung quanh thân thể bỗng nhiên hiện ra vạn đạo băng nhận, hướng điện long kích bắn đi. Tạch tạch tạch. Băng nhận cùng điện long chạm vào nhau, tiếng vang chấn thiên. Xuy. Vạn đạo băng nhận cuối cùng cũng không thể ngăn cản được gào thét điện long, bị bẻ gãy nghiền nát giống như nước toát. Mắt thấy điện long đánh tới, Đế thích thiên cuống quýt trước người bố trí xuống huyền băng hộ cháo. Giờ khắc này, hắn đem thánh tâm quyết thôi động đến cực hạn. Sau đầu tóc rối bời phấn khởi, quanh thân áo bảo phồng lên. Đông, tung tung. Điện long liên tiếp va chạm 7 lần, để Đế thích thiên trúng quanh thân thể huyền băng hộ cháo, lan tràn ra từng đạo tinh mịn vết nước. Nhưng cuối cùng, vẫn là cả lại. Ha ha, cuối cùng người thắng vẫn là bổn tọa. Lâm Phàm, bổn tọa muốn ngươi chết. Đế thích thiên ngửa mặt lên trời thét dài, như muốn phát tiết trong lòng khoái ý. Thế nhưng là, vài dặm bên ngoài không trung, Lâm Phàm khỏe miệng lại là hiện lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong. Ha ha, phải không? Vừa dứt lời, mọi người thì kinh hãi phát hiện, không trung Lâm Phàm, đột nhiên bóng người từng khúc nước toát ra, tựa như là cái gương vỡ nát đồng dạng. Mà một giây sau, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại Đế Thích Thiên trước người. Trong tay, còn nắm lấy một thanh lôi cuốn lấy lôi điện huyết ma kiếm. Một kiếm này, tựa hồ phá vỡ không gian, cũng phá vỡ thời gian. Ngoài sơn cốc mọi người, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Không ai có thể dùng ngôn ngữ miêu tả ra một kiếm này phong thái. Bộ Kinh Vân chết nắm trong tay cái kia thanh mô phỏng tuyệt thế hảo kiếm chế tạo thần binh, sắc mặt chán nản. Một kiếm này, không thuộc về thế gian này, hắn nói không sai, ta muốn thắng hắn, luyện thêm trên trăm năm đều không đủ. Nhiếp Phong cũng là nản lòng thoái chí, trong lúc nhất thời, thậm chí sinh ra thoái ẩn giang hồ suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Bộ Kinh Vân. Đối với huynh đệ khó khăn, nhìn nhau, không hẹn mà cùng khổ cười ra tiếng. Có Lâm Thành chủ tại, thiên hạ này tất cả võ giả đều muốn ảm đạm phai mờ, Bộ sư huynh, chúng ta tìm không người nhận biết làng trai nhỏ, như vậy thoái ẩn giang hồ đi. Nói, hai người giúp đỡ lẫn nhau lấy, khập khiễng, đi hướng đảo bên ngoài. Sau đó, thiên hạ lại không phong vân, chỉ có nghịch thiên thần thoại Lâm Phàm. Đông Doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh, cũng là sắc mặt như cho tàn, trực tiếp hoành đao tại giữa cổ. Đại trượng phu sinh tại thế gian, gặp gỡ bực này không cách nào chiến thắng đối thủ, cũng vô pháp vi thiên hoàng báo thủ, còn sống còn có ý gì? Nói xong, mọi người ngăn cản không kịp, chỉ thấy hắn đã lao cái cổ tự sát. Hoàng Ảnh máu tươi phun tung tóe đầy đất, cũng đánh thức ánh mắt đờ đẫn thiên môn thần mẫu Lạc Tiên. Nhân lực hữu cùng lúc, mà Lâm Thành chủ đã vượt ra phàm nhân cảnh giới, có lẽ hắn mới là thế gian này chân chính thần. Còn lại như là phá quân, kiếm thần cùng thiên môn đệ tử, không khỏi là thần sắc hoàng hốt. Đế Thích Thiên bại. Một lúc lâu sau, kiếm thần thở dài một tiếng, sắc mặt u ám không sáng. Không, bổn tọa còn không có thua, bổn tọa còn có cơ hội. Trên bầu trời, Đế Thích Thiên nhìn lấy cái kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đã vượt ra phàm tục một kiếm, còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Thánh tâm tứ kiếp, cực thần kiếp. Chương 368, điên cuồng Đế Thích Thiên. Đông. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất mộ cổ thần trung giống như, đánh thức cốc bên ngoài mọi người. Mau nhìn, đó là cái gì? Phá Quân muốn rách cả mí mắt, đưa tay chỉ phía xa Đế Thích Thiên vị trí. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, kinh hãi thấy được, để bọn hắn vĩnh sinh đều khó quên một màn. Chỉ thấy bầu trời bên trong, Đế Thích Thiên thân thể chậm rãi nổi giữa không trung, có thể ở phía sau hắn, vang một tiếng hiện ra một bộ cao đến ngàn trượng hư ảnh. Cái kia hư ảnh cùng Đế Thích Thiên có 8 phần tương tự, chỉ bất quá càng thêm tuổi trẻ. Theo hư ảnh phía trên, truyền ra một luồng áp lực vô hình, ở trên đảo tràn ngập ra. Tiếp nhận đến cỗ uy áp này mọi người, nhịn không được sinh ra một cô muốn nằm rạp trên mặt đất ảo giác. Thánh tâm tứ kiếp, cực thần kiếp. Lâm Phàm trong tay động tác dừng lại, dung hợp sáng tạo kiếm, cùng kiếm 23 trung cực kiếm đạo, cũng theo đó mà ngừng. Hắn vừa mới một kiếm kia, nếu nói là siêu thoát phương thế giới này. Như vậy, Đế Thích Tiên một chiêu này cực thần kiếp, cũng là lấy thế giới này vì dựa vào, dung nạp thế giới ý chí đến đối kháng chính mình. Cực thần kiếp chính là thánh tâm quyết bên trong sát chiêu mạnh nhất. Sử dụng lúc, nguyên thần hóa thành vũ khí, hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Nếu như nói, sử xuất chiêu này trước đó, Đế Thích Tiên chỉ có thể coi là cái thực lực hơi mạnh nguy thần, như vậy sử xuất chiêu này sau Đế Thích Tiên thì tránh thức phá vỡ Liêu Phàm võ, bước vào thần thoại cảnh giới. Trong hư không, tôn này cao ngàn trượng Đế Thích Thiên cái bóng, chậm rãi buông xuống phía dưới đầu lâu to lớn, nhìn xuống Lâm Phàm, tựa như nhìn xuống một con run rế. Bổn tọa sẽ không thua. Đế Thích Thiên nguyên thần hư ảnh nộ hống một tiếng, sau đó mở ra vượt ngang 100 trượng to lớn bàn tay, hướng về Lâm Phàm chụp tới. Cự thủ chậm rãi khép lại, đem Lâm Phàm giam ở trong đó. Thấy cảnh này, cốc bên ngoài Minh Nguyệt tứ nữ sắc mặt đột biến, không để ý vô song thành đệ tử khuyên can, hướng trong cốc phóng đi. Ha ha ha, cho bổn tọa chết đi. Đế Thích Thiên nguyên thần hư ảnh thân thể chấn động, thể nội bộc phát ra hoảng sợ lực lượng. Cùng lúc đó, từ hắn nguyên thần hư ảnh sinh ra sóng xung kích, một vòng lại một vòng trùng kích hướng cốc bên ngoài. Minh Nguyệt tứ nữ đứng núi chịu sào, trực tiếp bị xung kích sóng đánh trúng. May mắn những năm này, tứ nữ tại Lâm Phàm chỉ điểm, đều tu luyện có thành tựu, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ liền lùi lại hơn 10 bước. Sau đó, Phá Quân, Kiếm Thần, Lạc Tiên cùng thiên môn đệ tử, còn có vô song thành đệ tử, đồng dạng toàn bộ bị thương. Người thực lực kém một chút, tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Minh Nguyệt Bi vẫn nhìn lên bầu trời bên trong Đế Thích Thiên, trong mắt nước mắt không cầm được chảy xuống. Phu quân, sinh không thể cùng ngày, chết liền muốn đồng thời, ngươi như sống không được, Minh Nguyệt cũng không sống tạm. Nói xong, Minh Nguyệt xoay người, tiểu thiếu trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Nhiều năm trưởng khống vô song thành, sớm đã dưỡng thành nàng sát phạt quả quyết tính tình. Vô song quân nghe lệnh. Vâng. Cốc bên ngoài, hơn ngàn võ trang đầy đủ vô song quân tốt dây rủa lấy đứng dậy, khuôn mặt kiên nghị, nhìn về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ánh mắt chậm rãi đảo qua Phá Quân, Kiếm Thần cùng thiên môn đệ tử. Cuối cùng, dừng lại ở trên bầu trời tôn này to lớn Đế Thích Thiên nguyên thần hư ảnh trên thân. Thiên môn người, có giết không tha. Vâng. Rầm rầm rầm. Ngàn tên vô song quân tốt, sắp hàng chỉnh tề, từ phía sau quất ra ẩn giấu đi nhiều năm súng lửa. Đây là vô song thành bí mật lớn nhất, cũng là vô song quân mạnh nhất lợi khí. Vượt qua rất nhiều thế giới, Đại Bắc Lâm Phàm đều rõ ràng, huống chi những thứ này súng lửa, tìm một số người mới, tự nhiên nghiên chế đi ra. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, những thứ này súng lửa viên đạn cũng không phải là phổ thông viên đạn, mà chính là Lâm Phàm theo hệ thống bên trong lấy giá tiền rất lớn đổi lấy mà đến, có thể châm đối với võ giả đặc chế viên đạn. Phàm là bị những viên đạn này đánh trúng, không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy, càng có thể áp chế võ giả thể nội chân nguyên, để hắn tại trong một thời gian ngắn biến thành không có thực lực người bình thường. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, ngàn tên vô song quân sắp xếp thành mấy hàng, chỉ hướng lấy Thiên Môn Thần Mẫu Lạc Tiên cầm đầu Thiên Môn đệ tử. Lạc Tiên mặc dù không biết vô song quân trong tay tối om ống sắt đến cùng là vật gì, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được một cỗ lạnh thấu tâm phi nguy hiểm. Không tốt, mau trốn. Trong lúc vội vàng, Lạc Tiên chỉ tới kịp đối chung quanh Thiên Môn đệ tử nói một câu nói. Có thể không chờ nàng chạy ra mấy bước, sau lưng đột nhiên vang lên vô biên tiếng nổ mạnh. Từng viên viên đạn lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía Thiên Môn đệ tử. A a, đây là ám khí gì? Ta bị đánh trúng, ta không vận dụng được chân nguyên trong cơ thể. Cứu ta, thần mẫu, cứu ta. Vô số Thiên Môn đệ tử bị đánh bại, không ngừng chảy máu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu vang vọng cốc bên ngoài cái này một mảng lớn đất trống. Thiên Môn đệ tử chảy ra máu tươi, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu huyết sắc dòng nước. Lạc Tiên Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có thời gian đi cứu người khác. Những cái kia cổ quái đạn sắt tốc độ nhanh vô cùng, như chỉ có một hai quả, nàng tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng thời khắc này vấn đề là, như thế đạn sắt, khoảng chừng hơn ngàn viên, mà lại tựa như vĩnh viễn không thôi, không ngừng hướng nàng kích xạ mà đến. Đồng thời, càng kinh khủng chính là, một khi bị cái kia đạn sắt đánh trúng, liền sẽ biến thành phổ thông người, trở thành liền chân nguyên đều vận dụng phế vật. Lạc Tiên trong lúc nóng nảy, động tác hơi chậm, liền bị đạn sắt cho đánh trúng vào cánh tay. Thoáng chốc, nàng chỉ cảm giác mình trên cánh tay đau rát. Sau đó, một cỗ kỳ quái lực lượng hiện lên tứ chi của nàng Bách Hải, để cho nàng hoảng sợ phát hiện, những thứ này kỳ quái lực lượng đúng là chế trụ trong cơ thể nàng chân nguyên. Trong nháy mắt, nàng liền từ thực lực siêu cường võ giả, biến thành tay trói gà không chặt chi lực cô gái yếu đuối. Mà lúc này, xa kích đống nhiên đình chỉ. Lạc Tiên biến sắc, nói thầm một tiếng may mắn, lập tức cuống quýt muốn chạy trốn. Đến tại bầu trời bên trong Đế Thích Thiên, giờ phút này, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng nàng còn không có chạy hai bộ, một thanh xanh thảm trường đao thì ngăn tại đường đi của nàng phía trên. Đệ Nhị Mộng tay cầm tuyết ẩm cùng đao, thần sắc bi phẫn, trong mắt lần đầu lộ ra sát ý. Nàng không thích tranh đấu, dù là giết con cá đều sẽ vì thế bị thương. Có thể dính đến Lâm Phàm, dù là có người muốn thương tổn Lâm Phàm một sợi tóc, nàng cũng quyết không cho phép. Một bên khác, Minh Nguyệt mang theo Vô Song Quân hướng trong cốc xuất phát. Phu quân, Minh Nguyệt cái này tới cứu ngươi. Minh Nguyệt tâm quét ngang, quay đầu đối ngàn tên Vô Song Quân khẽ kêu nói, chưa trừ diệt Đế Thích Tiên, tử chiến không lùi. Vô Song Quân từng cái khuôn mặt kiên nghị, giơ cao trong tay súng lửa, theo cùng kêu lên hô to, tử chiến không lùi. Một lát sau, làm Vô Song Quân đi vào sân gốc, trên bầu trời Đế Thích Thiên hư ảnh vẫn cùng trong lòng bàn tay Lâm Phàm giằng co. Hắn không cách nào triệt để bóp chết trong lòng bàn tay Lâm Phàm, mà Lâm Phàm tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá vỡ tay cầm chạy ra. Xa kích, Minh Nguyệt vung lên cánh tay, sau đó cùng đi Tử Ngưng còn có ưu nhược đồng loạt bay lên trên trời, công hướng nguyên thần trạng thái Đế Thích Thiên. Phanh phanh phanh, thương tiếng nổ lớn, khói lửa tại cả tòa sơn cốc bên trong tràn ngập. Đế Thích Thiên nguyên thần hư ảnh dùng chống không khác một bàn tay lớn trưởng, tiện tay vung lên. Minh Nguyệt bọn người chính là bị hào hào đánh lui. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng tại Minh Nguyệt chúng nữ náo hải dâng lên. Nguyên thần trạng thái Đế Thích Thiên mạnh hơn, cũng càng vô địch. Có thể xưng có thể hoành tạo thiên hạ Vô Song Quân, tại tăng thêm Minh Nguyệt tam nữ, lại không phải Đế Thích Thiên nguyên thần địch. Như thế trạng thái, ai còn có thể thắng hắn? Chương 369, Phong Vân, cuối cùng. Bổn tọa mới là chí cao vô thượng chân thần. Đế Thích Thiên nguyên thần hư ảnh chậm rãi buông xuống phía dưới đầu, ánh mắt tại Minh Nguyệt chúng nữ trên thân từng cái đảo qua. Các ngươi, thần phục bổn tọa, hoặc là chết. Phi. Si tâm vọng tưởng, phu quân nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Minh Nguyệt hung hăng gắt một cái, trợn lên giận dữ nhìn hướng Đế Thích Tiên nguyên thần hư ảnh. Lâm Phàm, ha ha, hắn đã úp còn không mang nổi mình úp, bổn tọa hóa cực tay đã ở luyện hóa hắn thể xác, không ra thời gian một chén trà công phu, hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Mà liên tại Đế Thích Thiên trong lòng quái ý, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm. Một đạo lạnh lùng tiếng cười, chợt từ hắn trong lòng bàn tay vang lên. Ha ha, Đế Thích Thiên, ngươi hóa cực tay, thực sự quá yếu. Theo đạo thanh âm này vang lên, Đế Thích Thiên chính là kinh hãi phát giác, bàn tay của mình đang bị càng chống đỡ càng lớn. Ngươi, có thể chết. Theo Lâm Phàm tiếng hét phẫn nộ vang lên. Vang một chút, một đạo cự hình kiếm nguyên từ trên trời giáng xuống, đột nhiên chặt đứt Đế Thích Thiên tay cầm. Sau đó, Lâm Phàm xông phá trói buộc mà ra. Nhìn đến cái kia một thanh cự kiếm, Đế Thích Thiên sắc mặt kinh hãi. Chân ngã kiếm nguyên. Siêu phàm cảnh giới về sau, là chân chính thần thoại cảnh. Thiên địa là cái lồng giam, mà chỉ có đạt tới thần thoại cảnh mới có thể đột phá thiên địa trói buộc, từ đó đạt được đại tự do. Thần thoại cảnh cũng có một cái khác xưng hào, gọi là nhân tiên, tại tu tiên thế giới, tức là nguyên anh. Nhân tiên chi cảnh, có thể bàn sơn đảo hải, có thể hô phong hoán vũ, có thể dẫn lôi triệu hồn, tôn làm lục địa thần tiên. Tại về sau, liền là địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên. Đối ứng tu tiên thế giới cảnh giới, đã là hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa. Thành tựu thần thoại cảnh tiêu chí, chính là phá vỡ quanh thân 720 cái huyệt vị, dẫn khí về chạy, hình thành ta thật nguyên thần. Tu sĩ khác nhau, đản sinh nguyên thần có chỗ khác biệt. Thí dụ như đạo gia luyện đan, lấy thể vì lô, luyện được là nguyên anh nguyên thần. Thí dụ như Phật môn, lấy linh đài vi tôn, tu được là kim thân pháp tướng. Lại thí như thượng cổ kiếm tu, ngâm phải là chân ngã kiếm nguyên. Nguyên thần chính là một thanh chí thuần chí cương kiếm nguyên, sát phạt vô địch, có thể ngàn dặm bên ngoài lấy đầu người, sắc bén vô cùng, có thể phá vỡ vạn bảo mà không tổn hại. Cho nên, người trong tu hành, sợ nhất chính là kiếm tu. Mà không khéo chính là, Lâm Phàm ngoại trừ tu có nguyên anh nguyên thần bên ngoài, còn đối kiếm tu chi đạo rất có nghiên cứu. Lâm Phàm đi, là song trọng nói. Lúc này, kiếm nguyên trôi nổi tại giữa không trung, mà Lâm Phàm thì đứng ở kiếm sau. Chết. Dứt lời, Lâm Phàm động, trước người hắn chân ngã kiếm nguyên, ầm vang mà ra. Xuy. Kiếm nguyên lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ kia, phá vỡ bức tường âm thanh, phá vỡ không gian, cũng phá vỡ phàm tục chi nhân nhận biết. Phật gia nói trong tích tắc, chỉ người một cái ý niệm trong đầu. 20 nháy mắt vì trong nháy mắt, 20 trong nháy mắt vì gậy ngón tay một cái. Mà Lâm Phàm một kiếm này, vẫn chưa tới 1% nháy mắt, liền đã phá vỡ Đế Thích Thiên Nguyên Thần hư ảnh, ầm vang bổ vào Thần Long đảo chủ phong phía trên. Ầm ầm. Một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, tòa kia cao vút trong mây Thần Long đảo chủ phong, trực tiếp dưới một kiếm này, biến thành một miệng. Bổn tọa sẽ không thua. Đế Thích Thiên Nguyên Thần hư ảnh nhỉ non một câu, sau đó, từng khúc nước toát, hóa thành từng mảnh nhỏ khối vụn, rơi xuống nước ở trên đảo. Theo Đế Thích Thiên bỏ mình, hắn thể nội to lớn chân nguyên, nhất thời ảo ra mà ra. Lâm Phàm thấy thế, vung lên hai tay, trên không trung tạo thành một đạo kinh khủng sức hấp dẫn, liên tục không ngừng đem toàn bộ hút nhận được trong cơ thể mình. Vận khởi dung hợp công pháp bên trong Bắc Minh thần công công hiệu, đem hấp thu luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phu quân. Lúc này, Minh Nguyệt tứ nữ vội vàng nên đón, cẩn thận kiểm tra Lâm Phàm thân thể. Yên tâm, ta không sao. Lâm Phàm cười khoát tay áo, ra khỏi sơn cốc. Hắn lúc này mới phát hiện, đệ nhị mộng đã bắt giữ Thiên Môn thần mẫu Lạc Tiên. Đối với Lạc Tiên nhân vật này, đánh giá khen chê không đồng nhất. Lâm Phàm thoáng sau khi suy tính, vẫn là không có giết nàng. Trên đời đã mất Đế Thích Tiên, Lạc Tiên, ngươi về sau ngay tại ta Vô Song Thành hiệu lực đi, khác ta không dám hứa chắc, nhưng ở ta Vô Song Thành, tuyệt sẽ không để cho ngươi đi làm không muốn làm sự tình. Nói đến đây, Lâm Phàm lời nói xoay chuyển, lại nói, đương nhiên, cũng tuyệt không cho phép ỷ vào Vô Song Thành tên tuổi, hoành hành võ lâm, làm hại thương sinh, nếu không, bổn tọa coi như đổi tới chân trời góc biển, cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Lạc Tiên liền vội cúi người, rung động nói, nô tỳ không dám, đa tạ Lâm Thành chủ ân không giết. Được rồi, ngươi trước cùng Vô Song Quân về Trung Nguyên đi. Lâm Phàm nói, đánh ra Vô Song Quân, cùng Lạc Tiên phá quân kiếm sáng sớm bọn người trở về Trung Nguyên. Thiên Môn đã bị hủy diệt, kiếm thần cuống cuồng muốn đi cứu ra sư phụ vô danh, tự nhiên là liên thanh đáp ứng. Bất quá, phá quân lại ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm minh bạch, hắn là đang dòm ngó Long Nguyên. Nếu dựa theo trước kia tính tình, Lâm Phàm khẳng định trực tiếp một kiếm hiểu rõ hắn xong việc. Nhưng lần này, Lâm Phàm ngược lại là không có làm khó phá quân, mà chính là đối xử như nhau, để phá quân cùng Vô Song Quân cùng một chỗ ngồi thuyền trở về Trung Nguyên. Mấy tháng sau, Thần Long đảo một chỗ hương thơm hợp lòng người sơn cốc u tĩnh bên trong, Vũ Nhược cùng Tử Ngưng trong cốc dòng suối nhỏ bên trong chơi đùa đùa giỡn. Minh Nguyệt cùng đệ nhị mộng tính cách chờ một chút, thì là buổi tiếp Lâm Phàm, nằm tại trúc trước nhà trên đất trống, ngước nhìn Chu Thiên tinh thần. Phu quân, ngươi làm sao thả phá quân về Trung Nguyên đi? Ta nhìn này người tính cách che lấp, về sau sợ là sẽ phải lại nhấc lên nổi sóng. Minh Nguyệt đem đầu tựa ở Lâm Phàm đầu vai, rốt cục kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Hắc hắc, cái này giang hồ, quá mức bình tĩnh cũng không thú vị, lại nói, có hay không tên tại, phá quân không nổi lên được cái gì sóng lớn?" Lâm Phàm nhẹ giọng cười cười, thuận tay đem Minh Nguyệt cùng đệ nhị mộng ôm chặt hơn chút. "Là thời điểm rời đi cái này, ta có lời, đối với các ngươi tỷ muội bốn người nói." Minh Nguyệt cùng đệ nhị mộng nghe vậy, đều là sửng sở. "Lời gì?" "Kỳ thật." Đó lấy, Lâm Phàm liền đem giao chỉ giới sự tình, cùng chúng nữ nói ra. Nghe đến nơi này, chúng nữ mới chợt hiểu ra, hiểu được vì cái gì xuất phát ở nước ngoài lúc Lâm Phàm sẽ đem tất cả hậu sự đều an bài tốt, thậm chí liền chúng nữ thân nhân cũng an bài thỏa mãn. Nguyên lai, đây hết thảy nguyên nhân lại là Lâm Phàm vốn cũng không thuộc về cái thế giới này, mà lại Lâm Phàm chẳng mấy chốc sẽ rời đi phương thế giới này. Minh Nguyệt tứ nữ ái Lâm bình thường thâm nhập cốt tủy, tự nhiên không nguyện ý cùng hắn tách ra. Sau đó không ra Lâm Phàm sở liệu, tứ nữ rất nhanh đều đáp ứng xuống, biểu thị nguyện ý cùng Lâm Phàm cùng rời đi phong vân thế giới và ở giao chỉ giới. Lập tức Lâm Phàm đem Minh Nguyệt tứ nữ đều đưa vào đến giao chỉ giới, sau đó cho các nàng giới thiệu Vương Ngữ Yên đẳng chư nữ. Vương Ngữ Yên các loại nữ nhìn thấy Minh Nguyệt tứ nữ chỉ là thoáng kinh ngạc dưới, rất nhanh chính là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lâm Phàm nữ nhân thực sự nhiều lắm, các nàng cũng không quan trọng, lại nhiều mấy cái như vậy cùng các nàng tranh sủng, chỉ cần Lâm Phàm tâm lý có các nàng một chỗ cắm rủi, cái này liền đầy đủ. Không khác, bởi vì các nàng đối với Lâm Phàm yêu thương đã xâm nhập cốt thủy. Ngược lại là Minh Nguyệt tứ nữ ngay từ đầu có chút vô pháp tiếp nhận. Bất quá tại giao chỉ giới sinh sống sau một thời gian ngắn, tứ nữ cùng còn lại chư nữ hoàn toàn quen thuộc về sau, chính là không có cái này cố kỵ. Thậm chí Minh Nguyệt tứ nữ tại cùng chúng nữ quan hệ càng phát ra thân mật về sau, đều ẩn ẩn có chút phát giác chính mình tựa hồ cũng có chút lạnh nhạt Lâm Phàm. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở tịch mịch ban đêm cho các nàng càng nhiều yêu mến. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Trong lúc đó, Lâm Phàm ngoại trừ yêu mến chúng nữ bên ngoài, đã đem Long Nguyên hoàn toàn luyện hóa, thực lực càng phía trên một cái cấp độ, đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, Nhân Tiên hậu kỳ. Một cái hoàn chỉnh Long Nguyên, để hắn theo Nhân Tiên tiền kỳ cảnh giới, một lần hành động đột phá, đạt tới nhân tiên hậu kỳ cảnh giới. Đối với cái này, Lâm Phàm coi như hài lòng. Cũng là thời điểm đi một cái thế giới. Duỗi lưng một cái, Lâm Phàm nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía xa xa chân trời, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Chương 370, tiên kiếm 1. Đen nghịt đám người tụ tập tại ngoài hoàng thành trên quảng trường. Giết nàng, giết nàng. Vô số bái nguyệt giáo đồ cùng nhiệt hô to. Quảng trường đài cao trói chặt lấy một vị tuyển sắc nữ tử. Nàng là Vu Hậu, cũng là nữ hoa hậu nhân, nhưng bây giờ chỉ là bách tính trong mắt yêu tà, làm loạn nam chiếu quốc chân hung. Trước đám người, bái nguyệt giáo chủ bước ra một bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên bảo tọa Vu Vương. Bệ hạ, người cái kia làm quyết định. Vu Vương sắc mặt xoắn xuýt, ánh mắt không muốn nhìn về phía mình Vương Hậu. Hắn làm sao không biết bái nguyệt giáo chủ giáp tâm hại người, mới thật sự là làm loạn nam chiếu quốc người. Có thể thực lực đối phương thông thiên, giáo chúng trải rộng cả nước. Hắn hoảng sợ, hắn bàng hoàng, hắn bất lực. Hôn quân. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng, tiểu kiếm tiên ngự kiếm cưỡi gió, đạp không mà đến. Hắn rơi vào Vu Hậu trước người, kiếm chỉ trên bảo tọa Vu Vương, phẫn nộ quát, ngươi ngay cả mình kết tóc thê tử đều muốn giết, ngươi còn là người sao? Vu Vương sắc mặt xấu hổ, không dám nhìn trên đài cao Vu Hậu. Vu Hậu thanh nhi lại là dịu dàng cười một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu. Nhất Hề đại ca, ngươi đi đi. Không được, ta muốn dẫn ngươi cùng đi. Nhất Hề đại ca, ngươi không phải bái nguyệt đối thủ, không muốn hy sinh vô ích tánh mạng, huống hồ, nơi này là quốc gia của ta, có con dân của ta, ta làm sao có thể bỏ bọn họ mà đi? Tiểu kiếm tiên chết nắm lấy trường kiếm trong tay, sắc mặt đại hận. Như có khả năng, hắn thật nghĩ liều lĩnh mang Vu Hậu đi. Có thể hắn hiểu được, thật làm như vậy, đối phương sẽ hận cả đời mình. Keng. Hắn trở tay thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, khoanh chân ngồi tại Vu Hậu bên cạnh. Ngươi không đi, ta cũng không đi, muốn chết thì chết cùng một chỗ. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn lấy đây hết thảy, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo. Cái gọi là ái tình, bất quá là đầy miệng hoang ngôn, lớn nhất chịu không được khảo nghiệm. So như lúc này Vu Vương. Bệ hạ. Hắn một bên nói, một bên thành tín khom người xuống. Làm hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt lại lóe ra bức người chói mắt tinh quang, ngươi cái kia làm quyết định. Trên quảng trường, vô số bái nguyệt giáo đồ lại lần nữa cùng nhiệt hô to. Giết nàng, giết nàng. Vu Vương đau ôm đầu, sắc mặt xoắn xuýt. Giáo chủ, ngươi không nên ép ta. Hừ. Bái Nguyệt khẽ hừ một tiếng, chậm rãi giang hai cánh tay. Hắn hưởng thụ loại này thao túng hết thảy khoái cảm. Vu Vương. Vu Vương lại như thế nào, còn không phải mặc hắn bài bố. Hắn mới là thần, là thế gian này duy nhất chân thần. Bái Nguyệt giáo chúng càng phát ra cùng nhiệt, giết Vu Hậu huyên náo âm thanh, tựa hồ muốn xông ra bầu trời. Ha ha. Một tiếng như có như không cười khẽ, rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi khắp ngóc ngách. Mọi người trong nháy mắt lúc an tĩnh lại. Trước đám người, Bái Nguyệt giáo chủ mi đầu nhíu chặt, nghiêm nghị quát hỏi, "Ai, ai đang cười?" Không người đáp lại. Nhưng tiếng cười kia lại là càng phát rõ ràng. Nhanh nhìn lên bầu trời. Có người kinh hô một tiếng, chỉ bầu trời hô to. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cao vút trong mây, chống trời chống đất to lớn cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng trải rộng huyền ảo cao thâm phù văn, long lánh chói mắt kim mang. Một thanh phong cách cổ xưa, dài đến mấy trượng cự kiếm, từ cánh cổng ánh sáng bên trong bay ra, ầm vang đánh tới hướng quảng trường. Ầm. Tiếng nổ mạnh, vang vọng cả tòa hoàng thành, càng nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, đem trên quảng trường bái nguyệt giáo đồ thổi đến ngã trái ngã phải. Một người, nói cho đúng, là một cái lấy bạch bào, bội ngọc mang, chân đạp thất tinh dày, phong thần tuấn lãng, giống như thiên nhân thanh niên, theo sát lấy theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra. Hắn tốc độ rơi xuống không vui, lại dẫn động tới giữa sân tâm thần của mỗi người. Không bao lâu, thanh niên chuẩn xác không sai rơi vào thanh cự kiếm kia đỉnh đầu, nhìn xuống trên quảng trường tất cả mọi người. Mỗi một cái bị hắn ánh mắt quét đến người, đều không tự chủ sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm, vô ý thức cúi thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Người tới chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt cuối cùng rơi ở trước đám người bái nguyệt trên thân. Vô số bái nguyệt giáo đồ nhìn lấy cái này từ trên trời giáng xuống thanh niên, trong lòng kinh hoàng, thậm chí trực tiếp đầu rạp xuống đất, hô to thần tiên, lên, không cho phép quỷ. Bái Nguyệt lần thứ nhất thất thố, nắm chặt hai tay, giận dữ mắng mỏ lấy phục trên đất giáo chúng. Thế gian này chân thần chỉ có hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Hắn vận dụng chân nguyên, thân thể chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, cùng cự kiếm đỉnh Lâm Phàm xa xa đối lập. Sau đó, Bái Nguyệt thân thủ chỉ hướng Lâm Phàm, cao giọng nói, người này đường đi không rõ, một thân yêu khí trùng thiên, nhất định là cái kia Vu Hậu đồng đảng. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi thì trơ mắt nhìn lấy yêu tà làm loạn ta Nam Chiếu quốc sao? Thanh âm của hắn rõ ràng truyền khắp hoàng thành mỗi khắp ngóc ngách. Thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một cô khiến người ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ma lực. Phàm là nghe nói như vậy giáo chúng không khỏi là lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Giết nàng, giết bọn hắn. Giáo chúng chen chúc phóng tới đại cao, bầu không khí tùy theo biến đến khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ha ha. Một tiếng quát nhẹ đột nhiên tại trong sân rộng vang lên. Cũng tại mỗi một cái lâm vào cuồng nhiệt bên trong bái nguyệt giáo đồ bên thai nổ vang, đánh thức những người này. Lâm Phàm khoe miệng hơi vểnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Lao thần côn, khát suốt ngày cả những thứ này hư đầu ba nao đồ chơi, Vu Vương Vu Hậu không bỏ được giết con dân của hắn, bổn công tử cũng không quan tâm, ngươi lại để những người này tiến lên một bước thử một chút, bổn công tử giết sạch ngươi bái nguyện giáo, nhìn ngươi còn thế nào kích động. Bái Nguyệt biến sắc, ánh mắt lấp lóe một lát, trầm giọng nói, "Không, ngươi không dám làm như thế."
"Thật sao? Đi thử một chút."
Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, một thanh thuần ánh sáng màu vàng ba tấc tiểu kiếm, chậm rãi theo hắn cái trán ở giữa bay ra. Tiểu trên thân kiếm, tản ra một cỗ khốc liệt sát khí, uy áp tràn ngập cả tòa hoàn thành. Trang diện, lâm vào giằng co bên trong. Bái Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, trong ánh mắt tinh mang tăng gọn. Cuối cùng, nhưng vẫn là túi đầu nhận thua. "Chúng ta đi."
"Giáo chủ, có thể chúng ta còn không có."
"Ý miệng, không nghe thấy bổn tọa mà nói a." Bái Nguyệt hung hăng chừng một cái bên cạnh giáo đồ, quay người tách ra đám người, hướng quảng trường đi đến. Hắn nhìn không thấu cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng qua đối phương. Nhất là trôi này ba tấc tiểu kiếm, để hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn lần thứ nhất cảm thấy thất bại, buồn bực trong lòng, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Nhưng lại tại hắn nhanh muốn đi ra quảng trường thời điểm, sau lưng lại chuyển tới Lâm Phàm thanh âm.
"Lão thần côn, trong núi không lão hổ, hầu tử làm đại vương, ngươi tự giải quyết cho tốt."
"Hừ." Bái Nguyệt sắc mặt tái xanh, ánh mắt phức tạp, nhưng chung quy là không có xuất thủ. Nếu là chỉ có hắn cùng Lâm Phàm, tự nhiên muốn nhất chiến. Nhưng có nhiều người như vậy, nhiều như vậy Bái Nguyệt giáo đồ nhìn lấy, không có có đầy đủ tự tin, Bái Nguyệt không dám ra tay. Một khi bại, hắn Bái Nguyệt liền rốt cuộc không phải cao cao tại thượng thần, mà Bái Nguyệt giáo cũng thành chê cười. Tổn thất như vậy, Bái Nguyệt giáo chủ đảm đương không nổi. Cuối cùng, Bái Nguyệt quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Phàm liếc một chút, xanh mặt nói, "Tốt, ngươi rất tốt, lần sau gặp mặt, bổ tọa nhất định đưa ngươi một món lễ lớn." Nói xong, lúc này mới mang theo Bái Nguyệt giáo chúng rời đi quảng trường. Chương 371, Tiểu Linh Nhi. Đại cao bảo tọa, Vũ Vương căng cứng tâm thần, rốt cục nới lỏng. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy cảm kích, nhìn về phía Lâm Phàm, đang muốn nói lời cảm tạ. Lâm Phàm một câu, lại làm cho sắc mặt của hắn vô cùng khó chịu.
"Vũ hậu, trượng phu ngươi bất ức như thế, ngươi còn muốn tiếp tục đi theo hắn hay sao?"
Lâm Phàm lăng không dậm chân mà đến, chậm rãi rơi vào Vũ hậu Thanh Nhi cùng Tiểu Kiếm Tiên trước người. Hắn lời này, để trên bảo tọa Vũ Vương, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. "Công tử nói đùa, bệ hạ hắn cũng là vì Nam Chiếu quốc con dân cân nhắc, ta không trách hắn." Nghe nói như thế, ngồi Vương trong lòng cảm động, đứng dậy, thở dài, "Thanh Nhi, ta..."
"A."
Nói còn chưa dứt lời, bị Lâm Phàm đánh gãy. "Nam tử hán đại trợ phu, liền vợ con của mình đều bảo hộ không được, nói thế nào bảo hộ bách tính con dân? Ta nhìn ngươi muốn bảo trụ, không phải Nam Chiếu quốc con dân, mà chính là ngươi tính mạng của mình, dưới người của ngươi vương tọa." Trong lời nói mỗi một chữ, đều giống như thiết chủ y, hung hăng nện ở Vu Vương trong lòng.
"Tốt, nói rất hay."
Tiểu Kiếm Tiên cầm lấy bên hông hồ lô lớn, ngửa đầu chuốt xuống một miệng rượu mạnh, ha ha cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới một miệng."
"Uống cái rắm."
Ai biết, Lâm Phàm lại không thèm chịu nể mặt mũi. Chỉ Tiểu Kiếm Tiên cái mũi mắng to, "Ngươi cũng không khá hơn chút nào, đần độn u mê cả một đời, ngay cả mình nữ nhi ruột thịt đều không quan tâm, ngươi còn so ra kém người ta Vu Vương đây."
"Ngạch."
"Tiểu huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Ta Tiểu Kiếm Tiên một thân một mình, ở đâu ra nữ nhi? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Lâm Phàm cũng lười nói, trực tiếp đưa ánh mắt tìm đến phía Vu Hậu Thanh Nhi. Nhìn đến Vu Hậu trên thân trói chặt dây thừng, Lâm Phàm chỉ cũng thành kiếm, một cái kiếm khí vung ra. Xì xì hai tiếng, dây thừng lên tiếng mà đứt. Đang muốn mở miệng, quảng trường mặt đất bỗng nhiên rung động không thôi. Đường chân trời về phía tây, dâng lên nồng đậm yêu khí.
"Không tốt, là thủy ma thú xuất thế."
Vu Hậu sắc mặt biến hóa, thấp giọng kinh hô.
"Thủy ma thú?"
Tiểu Kiếm Tiên không hiểu ý nghĩa, nghi hoặc hỏi. "Tương truyền Nam Chiếu quốc đáy hồ, có một cái thực lực cao cường thủy ma thú, mỗi một lần xuất thế đều sẽ mang đến vô cùng tai họa, về sau, nữ hoa nương nương đem thủy ma thú trấn đặt ở đáy hồ, đỡ đi Nam Chiếu quốc tử dân cực khổ." Nói đến đây, Vu Hậu trầm ngâm một lát, lại nói, "Nếu như không có đoán sai, cái này thủy ma thú hẳn là Bái Nguyệt giáo chủ triệu hoán đi ra."
"Là hắn?"
Tiểu Kiếm Tiên sợ hãi cả kinh, run giọng nói, "Hắn làm sao dám? Hắn đây là tại cầm mấy triệu Nam Chiếu quốc tử dân, buộc ngươi xuất thủ." Vu Hậu buồn bã cười một tiếng, trên thân yêu lực phun trào, trong nháy mắt hóa làm đầu người thân rắn.
"Đừng đi."
Tiểu Kiếm Tiên minh bạch, Bái Nguyệt đã triệu hoán ra thủy ma thú, khẳng định thì đến có chuẩn bị. Mục đích là vì đối phó Vu Hậu. Vu Hậu lần này đi, sợ khó có thể toàn thân lui. "Nhất Hề đại ca, ngươi không cần quên ta, đây chính là đường của ta, là ta thân là nữ hoa hậu nhân số mệnh." Trên bảo tọa, Vu Vương nhìn đến hóa sau lưng Vu Hậu Thanh Nhi, sợ hãi hướng về sau rụt lại.
"Thanh Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự là yêu ta?"
Bị Vu Vương chất vấn, Vu Hậu cũng không có sinh khí, chỉ là mắt mang thất vọng nhìn về phía đối phương.
"Bệ hạ, Bái Nguyệt người này mục đích không thuần, hy vọng bệ hạ không muốn dễ tin tại hắn, còn có..."
Vu Hậu vốn muốn cho trượng phu chiếu cố thật tốt hai người nữ nhi, có thể nghĩ đến còn tuổi nhỏ nữ nhi, trên thân đồng dạng chạy xuôi theo nữ hoa hậu nhân huyết mạch, tất nhiên sẽ trở thành Bái Nguyệt cái đinh trong mắt. Bởi vậy, lời đến khỏe miệng, nàng vẫn là thu về. Suy nghĩ một lát, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên.
"Nhất Hề đại ca, Thanh Nhi không có gì có thể lấy lưu luyến, chỉ có Linh Nhi nha đầu kia, nàng còn nhỏ, ở lại trong cung sợ sẽ gặp phải Bái Nguyệt độc thủ, ngươi có thể giúp ta mang nàng rời đi sao?"
Tiểu Kiếm Tiên vốn muốn cự tuyệt, muốn cùng Vũ Hậu cùng đi đại chiến thủy ma thú. Có thể, nhìn đến Vũ Hậu trong mắt khẩn cầu chi sắc, lòng hắn không giới nhẫn, vẫn là cố nén, nhẹ gật đầu.
"Tốt, ta giúp ngươi."
Vũ Hậu nghe vậy, nhuận miệng cười, lại nhìn chằm chằm Lâm Phàm liếc một chút, lúc này mới ngự không rời đi. Cửu Kiếm Tiên ngắm nhìn Vu Hậu biến mất tại bầu trời bóng lưng, nhỏ không thể thấy khẽ thở dài một tiếng. Ngay sau đó, quay người, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Lâm Phàm. "Tiểu huynh đệ, không biết kế thừa gì phái? Ta nhìn ngươi cũng sử kiếm, ngược lại là cùng ta Thục Sơn kiếm tu có chút tương tự. Sử kiếm, thì nhất định là các ngươi Thục Sơn người a?" Bị Lâm Phàm lời này một nghẹn, Cửu Kiếm Tiên cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể thở hồng hộc ném ra ngoài hồ lô, không nói một lời bay về phía trong hoàng thành. Lâm Phàm cười một tiếng, cũng ngự kiếm đi theo. Đối tiên kiếm thế giới số mệnh nữ chính Triệu Linh Nhi, hắn tự nhiên cũng muốn kiến thức một phen. Lúc này, Bái Nguyệt giáo đồ sớm đã công phá phòng thủ thùng rông kêu to hoàn thành, chính đầy hoàng cung đuổi bắt Vu Hậu chi nữ. Hai người vừa tới đến chính điện, liền thấy bị một bà lão ôm vào trong ngực Triệu Linh Nhi. Sau lưng thì là vô số mặt hiện hung quang, hô to lấy muốn chu yêu tả Bái Nguyệt giáo chúng. Cửu Kiếm Tiên không chút suy nghĩ, thì giơ kiếm xuống tới. Ngự kiếm thuật. Rầm rầm rầm. Thục Sơn tuyệt học ngự kiếm thuật xuất thủ, kịch liệt tiếng nổ mạnh, trong hoàng cung đột nhiên bạo phát. Những cái kia thần sắc cùng nhiệt Bái Nguyệt giáo chúng, trực tiếp bị một chiêu kiếm quyết toàn diện. Các ngươi là? Ôm trong ngực Tiểu Linh Nhi bà lão, trên mặt kinh hoàng, nhìn về phía hai người, nghi vấn hỏi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, tiến lên trả lời, là Vu Hậu để chúng ta tới. Cửu Kiếm Tiên nhíu mày suy nghĩ một lát, đem Lâm Phàm kéo đến một bên, trầm giọng nói, "Tiểu huynh đệ, ta có việc muốn nhờ." "Nói một chút." Lâm Phàm sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía Cửu Kiếm Tiên, đến mức là chuyện gì, hắn cơ bản đã đoán được. "Tiểu huynh đệ có thể hay không thay ta, đưa Linh Nhi rời đi Nam Chiếu Quốc, ta muốn đi cùng Thanh Nhi kể vai chiến đấu." Cửu Kiếm Tiên trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Vu Hậu. Hắn biết, Vu Hậu lần này đi, chỉ sợ là cất lòng quyết muốn chết. Lâm Phàm trầm mặc một lát, gật đầu đáp ứng. "Yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đem Linh Nhi đưa đến địa phương an toàn." Cửu Kiếm Tiên nghe vậy sắc mặt đại hỉ, tiện tay cởi xuống bên hông hồ lô, đánh tại mặt đất. Hồ lô kia tức thì phồng lớn, trưởng thành phòng ốc rộng tiểu. Các loại Linh Nhi cùng Linh Nhi bà ngoại lên hồ lô về sau, hắn lúc này mới thở dài một cái, nhìn lấy Lâm Phàm thốn thức nói: "Đáng tiếc không có thời gian, nếu không ta nhất định phải cùng ngươi luận võ đấu tiểu, cầm tay ngôn hoan, vừa mới ngươi trách cứ Vu Vương câu nói kia, rất được ta tâm a." Nghe nói như thế, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, trả lời: "Cái kia có gì khó khăn, 10 năm sau hôm nay, ta tại Lâm Hải thành dư hàng trấn, chờ ngươi." "Tốt, quân tử nhất ngôn." Tứ mã nan truy. Nhìn lấy Tiểu Kiếm Tiên ngự kiếm rời đi bóng người, Lâm Phàm khẽ miệng, giang giặc hiện lên một vệt cười yếu ớt. Có lẽ, có Tiểu Kiếm Tiên đi hỗ trợ, Vu Hậu còn có hy vọng đánh bại thủy ma thú cũng khó nói. Nhưng, đây hết thảy đều cùng Lâm Phàm không quan hệ. Chớ nhìn hắn vừa rồi dọa lui Bái Nguyệt, nhưng kỳ thật, thực lực chân chính của hắn vẹn vẹn có nhân tiên cửu trọng, còn chưa tới địa tiên. Mà Bái Nguyệt, lại là địa tiên ngũ trọng cao thủ. Cho dù là Tiểu Kiếm Tiên, đều là địa tiên nhị trọng cao thủ. Chỉ bất quá, cái kia chui chân ngã kiếm nguyên quá mức đặc biệt, Bái Nguyệt trong lúc nhất thời không mò ra sâu cạn, mới có thể nghĩ lầm Lâm Phàm là nhiều thâm bất khả chắc cao nhân. Chương 372, tiến về Thục Sơn. To lớn hồ lô rượu, một đường phi hành mấy ngàn dặm. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, mới tại Đông Hải Chi Tân, một chỗ không lớn không nhỏ hoang đảo dừng lại. "Đại ca ca, nơi này là địa phương nào nha?" Tuổi nhỏ Triệu Linh Nhi, nằm ở Lâm Phàm trong ngực, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Một ngày trước, nàng vẫn là cao cao tại thượng tiểu công chúa. Hiện tại, lại thành tiên ngai luân lạc nhân. Có lẽ là bởi vì biến cố đột nhiên, để cho nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà Lâm Phàm trước ngực, liền thành nàng kiên cố nhất dựa vào. Trước kia không có có danh tự, bất quá từ giờ trở đi, bảo nàng tiên linh đảo thế nào. Chuyên môn cho Tiểu Linh Nhi ở đảo. Tiên linh đảo, tiên linh. Tiểu Linh Nhi nhỉ non cái tên này, trong mắt tách ra một luồng vui mừng, rốt cục nín khóc mỉm cười. "Đại ca ca, Linh Nhi rất ưa thích cái tên này, tốt, về sau thì kêu nàng tiên linh đảo." Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Lý Tiêu Giao mang theo mấy người, hướng Tây mà đi, vốn muốn thay đổi tương lai. Lại không nghĩ, một đường bay mấy ngày, lại chỉ là vòng quanh địa cầu chạy một vòng, cuối cùng, vẫn là trở lại Đông Hải tiên linh đảo. Lần này khác biệt, Lâm Phàm vẫn chưa hướng Tây, mà chính là bay thẳng đến Đông Hải mà đến. "Đa tạ thiếu hiệp cứu Lao Thân cùng công chúa, xin nhận Lao Thân túi đầu." Linh Nhi bà ngoại lôi kéo Tiểu Linh Nhi, liền muốn hạ bái. Lâm Phàm đỡ dậy nàng, cười nhạt nói, "Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, bất quá bà ngoại, xin ngươi đáp ứng ta một việc." Thiếu hiệp mới nói, "Về sau, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào hòn đảo này." Bà ngoại nghe vậy, gật đầu nói, "Lao Thân luôn luôn xem công chúa như chính mình ra, một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo hộ nàng." "Đại ca ca, ngươi muốn đi rồi sao?" Lúc này, Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên đong đưa Lâm Phàm ống tay áo, một mặt muốn khóc nhìn qua hắn. Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt vẫn chưa tới chính mình một nửa cao Tiểu Linh Nhi, cười lắc đầu. "Linh Nhi yên tâm, ca ca về sau sẽ thường xuyên tới thăm ngươi." "Ca ca, Linh Nhi không nỡ bỏ ngươi." Tiểu Linh Nhi vẫn như cũ không thôi lôi kéo Lâm Phàm ống tay áo, đen trắng rõ ràng trong mắt to, tích xúc lên yêu tiểu lệ quang. Lâm Phàm khẽ thở dài một cái, vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu. "Về sau hàng năm Linh Nhi sinh nhật, ca ca đều đến nhìn người, có được hay không?" Nghe nói như thế, Tiểu Linh Nhi hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Thật sao?" "Đương nhiên là thật." Trấn an được lưu luyến không rời Tiểu Linh Nhi, Lâm Phàm lúc này mới ngự kiếm mà đi. Trước khi đi, Tiểu Linh Nhi giống như là nghĩ đến cái gì, hô to hỏi, "Đại ca ca, có thể nói cho Linh Nhi tên của ngươi sao?" Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, quay đầu khoát tay áo. "Lâm Phàm." "Phàm ca ca, Linh Nhi cùng bà ngoại tại tiên linh đảo chờ ngươi." Nhoáng một cái, mấy tháng vội vàng mà qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm một đường hướng tây thuộc mà đi. Chỗ cần đến chính là Võ Lâm Thánh Địa, Thục Sơn Kiếm Phái. Thục Sơn hạ tiểu trấn, phi thường náo nhiệt. Vô số cầm đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ hội tụ một đường. Trong mấy ngày nay, trên trấn thỉnh thoảng liền sẽ náo ra chút giang hồ trả thù sự kiện đẫm máu. Bất quá, huyên náo lại hung ác, cũng không chết qua người. Nơi đây là Thục Sơn, không có người nào dám ở này dính giết người. Tiểu trấn trong tử quán, 7-8 phần ngồi đấy mấy cái bàn người. Lâm Phàm, ngay tại bên trong nhất, sát bên cửa sổ địa phương, dĩ nhiên tự đắc uống một mình tự uống. Ai, nghe nói không, lần này Thục Sơn phái nghe nói muốn tuyển nhận 10 tên đệ tử mới, so những năm qua đều muốn nhiều. Ha ha, muốn không phải nghe nói tin tức này, chúng ta cũng sẽ không trông mong chạy tới. Những năm qua Thục chiêu đệ tử, lần nào không phải người đông tấp nập, lần này chiêu số lượng nhiều, vậy đến cạnh tranh người thì càng nhiều. Cũng không biết Thục Sơn này đến cùng ra sao tiêu chuẩn, hôm qua liền ngũ hổ đoạn đao môn môn chủ đều không được tuyển. Ai nói không phải đâu, ngũ hổ đoạn đao môn môn chủ thế nhưng là tông sư đỉnh phong cảnh giới đại cao thủ, cái này các cao thủ Thục Sơn cũng không chịu thu, cũng không biết bọn họ thu đồ đệ tiêu chuẩn cao bao nhiêu. Tiểu quán khách nhân, mồm năm miệng 10 đàm luận. Nơi hẻo lánh, một cái râu quai nón nam tử, lại là úng thanh đúng khí suy cười ra tiếng. Hắn nụ cười này, nhất thời chọc giận trong tiểu quán mọi người. Uy, ngươi cái này khờ hàng, cười cái gì kình? Râu quai nón nam tử nụ cười vừa thu lại, ánh mắt khinh thường, đảo qua mọi người, thử nhẹ nói: Thục Sơn chính là tiên môn, há có thể cùng các ngươi trong miệng tầm thường môn phái Võ Lâm đánh đồng, chớ nói một cái nho nhỏ tông sư đỉnh phong, chính là truyền thuyết cảnh, tại Thục Sơn cũng chính là cái lớn nhất đệ tử bình thường. Người này ngữ khí tuy nhiên không thế nào hữu hảo, nhưng nói gần nói xa chỗ tiết lộ ra ngoài nội dung, lại làm cho tại chỗ khách nhân nghe ăn no thỏa mãn. Có người thu hồi kiêu căng tính tình, ngượng ngùng cười làm lành nói: Vị đại các kia, nhìn ngươi hiểu rất nhiều, có thể hay không cho chúng ta giảng giải một phen, Thục Sơn này tiên môn thu đồ đệ, đến cùng là làm sao cái quá trình? Râu quai nón nam tử tựa hồ còn thật có chút hào hứng, ngồi đến tiểu quán chính bên trong, âm thanh giống như sấm rền, chậm rãi mà nói đến tới. Tiên môn khó nhập, xem xét tiên tư, hai nhìn tiên duyên, ba nhìn tiên tài. Nghe nói như thế, mọi người tại chỗ tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, lòng sinh không hiểu. Có người kìm nén không được, trực tiếp mở miệng hỏi: Lão ca, cái này tiên tư cùng tiên duyên ta hiểu, nhưng cái này tiên tài là có ý gì à? Râu quai nón trợn nhìn đối phương liếc một chút, nói tiếp: Đần, cái gọi là tiên tài, tự nhiên là cũng là chỉ tu tiên tài lực đi. Muốn nhập tiên môn, các loại kỳ chân dị thảo, linh đan diệu dược, pháp bảo phi kiếm, nếu không có tài lực, nói thế nào tu tiên? Nghe được lần này giải thích, mọi người tại chỗ mới chợt hiểu ra. Bất quá, cứ việc minh bạch là minh bạch, những người này thật cũng không để ở trong lòng. Phàm là có thể đi vào Thục Sơn tiểu trấn, đồng thời biết Thục Sơn muốn thu đồ, không có chỗ nào mà không phải là bối cảnh hiển hách, quyền tài thông thiên nhất phương hào cường. Tiên duyên, bọn họ cũng không thiếu. Tiên tài, càng không nói chơi. Duy nhất phải mệnh, lại là tiên tư. Thế gian võ giả đến không hết, khó có thể tính toán. Mà có thể vào tiên môn người, vạn không còn một. Một đạo tiên tư cánh cửa, thì cản lại 99% võ giả. Đảm nhiệm thực lực ngươi ngập trời, mặc cho ngươi hoàng quyền phú quý. Không có tiên tư, làm sao đều tu không thành tiên. Tiểu quán nơi hẻo lánh, Lâm Phàm nghe những võ giả này nói nhăng nói cuội, cũng coi là hiểu rõ một số liên quan tới cái thế giới này tin tức. Cái này tiên kiếm thế giới, xa so với Lâm Phàm tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Tiên môn, cùng sở hữu Lưỡng Kiếm Tam Tông. Lưỡng Kiếm, Thục Sơn Kiếm Phái, Thiên Sơn Kiếm Phái. Tam Tông, Huyền Thanh Đạo Giáo, Linh Ẩn Tự, Pháp Hoa Tự. Chứ này chính đạo ngũ phái bên ngoài, còn có ma giáo sáu chi. Chỉ là cái này mấy trăm năm ở giữa, chính đạo thế lực đang thịnh, ma giáo sớm đã sự suy thoái. Tiên môn mặc dù không phải ẩn thế không ra, nhưng cũng cùng phổ thông võ lâm khác biệt. Phàm nhân võ lâm, có rất ít biết tiên môn tồn tại. Có thể biết tiên môn, cũng nhất định là bối cảnh thâm hậu, hoặc là thiên tư xuất chúng người. Tựa như Lâm Nguyệt Như phụ thân Lâm Thiên Nam, tuy nhiên thực lực không tệ, đại khái có truyền thuyết sơ kỳ thực lực, nhưng cũng không hiểu rõ tiên môn ngũ phái sự tình, chỉ có thể coi là phổ thông võ giả. Phổ thông võ giả thực lực, đại khái cùng phong vân thế giới tương đương. Truyền thuyết cảnh cơ bản đã đến đỉnh. Tối cường giả cũng sẽ không vượt qua truyền thuyết đỉnh phong. Mà tới được năm đại tiên môn bên trong, truyền thuyết cảnh lại mới chỉ là bắt đầu. Thần thoại cảnh mới có thể nói coi như không tệ, đến mức trong tiên môn trưởng môn cao thủ, phần lớn là địa tiên cảnh giới. Thì như Thục Sơn Kiếm Thánh, Tiểu Kiếm Tiên, cùng Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo giáo chủ, Bái Nguyệt. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, hắn mục tiêu kế tiếp tự nhiên là Thục Sơn. Chương 373, tu tiên tư chất. Làm Lưỡng Kiếm một trong Thục Sơn kiếm phái, có thể trên thế giới này đặt chân, nhất định có nó chỗ hơn người. Ngày thứ hai, Lâm Phàm ngự kiếm, hướng về Thục Sơn mà đi. Không bao lâu, liền đi tới Thục Sơn. Cùng lúc đó, Thục Sơn kiếm phái thu đồ đệ đại điện, ngay tại cử hành. Ta Thục Sơn ngàn năm truyền thừa, chính là chính đạo đệ nhất đại phái, tiên môn lãnh tụ. Chư vị muốn nhập ta Thục Sơn, cần đi tạm nghiệm, rửa chân thế. Trên diễn võ trường đài cao chính bên trong, Thục Sơn lục trưởng lão Ninh Hư, ánh mắt như điện, từng cái đảo qua trước tới tham gia đại điện võ giả. Bất quá, ngay tại ánh mắt của hắn quét đến bên trong một cái bạch y bạch bào, phong thần tuấn lãng thanh niên lúc, ánh mắt lại không tự chủ được ngừng tạm tới. A, kỳ quái. Ninh Hư nhíu mày, nhạy cảm phát giác được, thân ảnh của đối phương lơ lửng không cố định, như ẩn giống như hiện. Đây rõ ràng là nửa bước địa tiên chi cảnh, mới có thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn không tin tà, lần nữa mở to mắt, hướng thanh niên cái kia nhìn qua. Nhưng lúc này đây, trên người đối phương liền không có cái kia một cỗ phiếu miểu hư huyễn vị đạo, cùng còn lại mấy cái bên kia phổ thông võ giả cũng đều cùng. Linh Hư thấy thế, ở trong lòng tự giễu cười một tiếng, thầm nghĩ, liền nói là nhìn lầm, nửa bước điệu tiên chi cảnh khó khăn cỡ nào, đừng nói là người trẻ tuổi kia, liền xem như lão phu, phí thời gian hơn nửa cuộc đời, cũng không tìm được một tia điệu tiên cảnh giới cánh cửa. Hắn là thuộc sơn lục trưởng lão, cùng thuộc sơn trưởng môn kiếm thánh nhân được chết, cùng là Ninh chữ lót. Thân phận của hắn tuy cao, có thể thực lực cũng bất quá mới nhân tiên nhất trọng, lại khó tiến lên một bước. Đến mức hư vô mở mịt điệu tiên cảnh giới, càng là liền cánh cửa đều không sợ đến. Cảm thán một trận, Ninh Hư thu hồi ánh mắt, tiện tay cơ cơ ống tay áo. Chỉ thấy cái kia rộng lớn trong tay áo, đột nhiên bay ra một khối mặc ngọc khắc đá. Cái kia mặc ngọc khắc đá, ban đầu bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng bay khỏi tay áo về sau, thì lớn lên theo gió. Trong chốc lát, liền tăng lớn đến cao cỡ một người. Khối đá này khắc, tên là Thí Tiên Thạch, chỉ cần đem tay đặt ở khắc đá phía trên, liền có thể đo ra võ giả tu tiên tư chất. Không chỉ có thể đo bỏ vốn chất, mà lại, dựa theo các loại nhan sắc phân loại, còn có thể nhìn ra tư chất tốt xấu. Nói như vậy, như mặc ngọc khắc đá phát ra bạch quang, thì đại biểu không có bất kỳ cái gì tu tiên tư chất. 99% võ giả đều là loại màu sắc này. Còn nếu là bước lên lục quang, thì đại biểu tu tiên tư chất bình thường, cho dù tu tiên cũng khó có đại thành tựu. Bước lên ánh sáng màu lam thì đại biểu tư chất tốt đẹp, nếu chịu khắc khổ cố gắng, tương lai chí ít có thể đột phá đạt tới nhân tiên. Bước lên kim quang thì đại biểu tư chất vị tiên, địa tiên chi cảnh đều có thể. Tỷ như đương nhiệm thuộc sơn trưởng môn, kiếm thánh nhân Nhược Tuyết, năm đó hắn bái sư thuộc sơn lúc, khắc đá phát ra quang mang chính là kim quang. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bị thuộc sơn hai nhâm trưởng môn coi như thị phục hưng thuộc sơn hy vọng. Kim quang bên trên, truyền thuyết còn có một loại ngũ thải hà quang. Chỉ là, thuộc sơn chuyện nhận ngàn năm, còn chưa từng có một người có thể toát ra ngũ thải hà quang. Dân ra, thuộc sơn người cũng liền chỉ coi nó là một cái truyền thuyết. Đám người dựa theo trình tự, theo thứ tự tiến lên, chạm đến cái kia mặc ngọc khắc đá. Vượt quá Ninh Hư dự kiến chính là, cái thứ nhất chạm đến mặc ngọc khắc đá, cũng là một cái làm cho khắc đá bốc lên ánh sáng màu lam tu tiên hạt giống tốt. Ninh Hư mỉm cười gật đầu, tuyên bố, không tệ, thí tiên thạch phát ra ánh sáng màu lam, khảo hạch tư chất, có thể định giá tốt đẹp. Hắn một bên nói, một bên nhìn một chút trong tay danh thiếp, chợt lại nói: "Linh Nam Tiết gia đao pháp chuyển nhân, Tiết Vân Thiên, phân phối đến nội viện giáp các đệ tử. Thục Sơn, cùng những tiên môn khác giống nhau, cũng hết sức viện, nội viện. Cũng chính là tục sừng, ngoại môn, nội môn đệ tử." Tiết Vân Thiên sau lưng, có một thanh trạm trường đao màu xanh lam, xốc xếp tóc dài phủ lên nửa tấm khuôn mặt. Cùng những võ giả khác khác biệt, hắn toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khốc liệt khí tức, giống như mới từ địa ngục huyết hải bên trong mà đến. Mà sự thật, cũng đúng là như thế. Tiết Vân Thiên đối đao pháp chấp nhất, đối với mình chấp nhất, đối mạnh lên đồng dạng chấp nhất. Vì tu luyện ra khốc liệt bá đạo đao ý, hắn cố ý đi quân đội, tại biên cương giết vô số đầu người, lúc này mới dưỡng thành một thân cực kỳ thẳng thiết, người sống chớ gần khí tức. Cùng hắn so sánh, những cái này nhìn như hung thần ác sát kẻ cướp đạo tặc, ngược lại thành bé ngoan đồng dạng. Tiết Vấn Tiên sau đó, còn lại đi lên chạm đến thí tiên thạch võ giả, không có một cái nào nắm giữ tiên tư, tất cả đều là bước lên mạch quang. Nguyên một đám võ giả thần sắc thấp thỏm tiến lên, sau đó vô cùng tuyệt vọng rời đi. Tựa hồ trên quảng trường ngắn ngủi này một đoạn đường, tựa như là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Mắt thấy trước người người càng ngày càng ít, Lâm Phàm không khỏi nhếch miệng lên, hơi có chút ngoạn vị nhìn lấy khối kia mặc ngọc khắc đá. Hắn đổ là thật tò mò, chính mình sẽ phát ra màu gì tư chất quan mang. Theo đạo lý tới nói, bản thân hắn hẳn là không có gì tiên tư, nhưng không ngăn nổi hắn nắm giữ một cái tốt hệ thống, lại thêm thần cấp thôi diễn phụ trợ, cái này tiên tư làm sao cũng phải là kim quang đi. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm đi lên trước, sau đó chậm rãi đem tay đặt ở mặc ngọc khắc đá phía trên. Một giây sau, vang một trận yêu kiều bạch quang theo mặc ngọc khắc đá thượng tán giật đi ra. Quả nhiên là bạch quang. Trưởng lão Ninh Hư thấy thế, nhỏ không thể thấy thở dài một tiếng. Đúng vậy à, tiên tư nào có dễ dàng đạt được như vậy, 99% võ giả tràn ra bạch quang mới bình thường. Nhưng ngay tại Ninh Hư muốn để Lâm Phàm đi xuống đổi những người khác thời điểm, khối kia mặc ngọc khắc đá bỗng nhiên thay đổi. Không sai, nguyên bản bạch quang hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán giữa không trung. Ngay sau đó, không chờ mọi người kịp phản ứng, mặc ngọc khắc đá bắt đầu phát ra một trận xanh mơn mởn lục quang. Cái này Ninh Hư nhất thời sững sờ, ngốc chỉ chốc lát không có kịp phản ứng. Thí tiên thạch truyền ngàn năm, còn chưa bao giờ đi ra sai lầm, hôm nay làm sao kém chút sai lầm. Ninh Hư trong lòng kinh ngạc, khổ tư nửa ngày cũng không nghĩ ra kết quả, chỉ có thể coi như thôi. Nhìn lấy thí tiên thạch phía trên lục quang, hắn hài lòng gật đầu. Lần này có thể ra một cái ánh sáng màu lam nội viện đệ tử đã coi như là không tệ, đối còn lại người cũng liền không yêu cầu xa vời cái gì a. Thế nhưng là ngay tại Ninh Hư chuẩn bị mở miệng tuyên bố muốn đem Lâm Phàm phân phối đến ngoại viện lúc, thí tiên thạch đột nhiên lại là biến đổi. Mau nhìn, thay đổi, lại thay đổi. Trên quảng trường, tất cả võ giả, bao quát lúc trước Tiết Vấn Thiên ánh mắt, đều bị hấp dẫn tới. Thí tiên thạch còn có thể biến nhan sắc. Nhìn đến thí tiên thạch phía trên ngay sau đó lại tách ra hào quang màu u lam, Tiết Vấn Thiên mím chặt môi, chiến ý ngang nhiên, nhìn về phía Lâm Phàm. Rất tốt, vốn cho rằng vào Thục Sơn sẽ không có đối thủ, bất quá, hiện tại xem ra cuộc sống tương lai ngược lại sẽ không tịch mịch. Tiết Vấn Thiên đứng chắc tay, trong mắt ngạo khí lang vân. Hắn đối Lâm Phàm cao giọng hô, tiểu tử, có gan hay không cùng ta tỉ thí một chút tu tiên tư chất, 3 năm sau, xem ai thực lực càng mạnh. Ha ha ha. Thí tiên thạch trước, Lâm Phàm không thèm để ý đối phương. Kỳ thật không có người biết, hắn này lại chính dùng thần cấp thôi diễn thí tiên thạch cấu tạo. Cho nên, cái này mới có thể xuất hiện không ngừng biến hóa nhan sắc. Mà liền tại Lâm Phàm vừa dứt lời thời điểm, thí tiên thạch đinh một tiếng, đột nhiên nhan sắc lại biến. Chương 374, ngươi là người phương nào, dám xông vào ta Thục Sơn? Mau nhìn, lại thay đổi, lần này là Kim Mang. Lão Thiên, Thục Sơn đã 40 năm không có đi ra Kim Mang tư chất, lên một cái xuất hiện Kim Mang tư chất, cũng là đương nhiệm trưởng môn nhà. Nghe chung quanh võ giả ồn ào, Ninh Hư lại hai tay gấp nắm, kích động đôi môi run rẩy không nghỉ. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này còn không phải phổ thông Kim Mang, mà chính là mấy trăm năm khó gặp đế khí Kim Mang. Đại biểu chủ nhân, vô luận tu luyện công pháp gì, đều có thể làm ít công to. Từ xưa đến nay, đệ nhất tiên tư. Ha ha ha, trăm năm về sau, ta Thục Sơn tất có thể phát dương quang đại. Nhìn đến xung quanh người nguyên một đám thần sắc hưng phấn, tựa hồ để thí tiên thạch xuất hiện Kim Mang chính là bọn hắn, mà không phải Lâm Phàm đồng dạng. Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ, lắc đầu, khẽ cười nói, ngạc nhiên. Nói xong, Lâm Phàm nhắm hai mắt lại, thêm đại thần cấp thôi diễn cường độ. Nhất thời, nguyên bản kim sắc quang mang, tại thời khắc này, đột nhiên chia ra một tia không đáng chú ý hồng quang. Ngay sau đó, là ánh sáng màu vàng, màu tím, bạch quang, cuối cùng là một luồng tĩnh mịch hắc. Cái này năm loại nhan sắc, nhất thời đem chọn cái Kim Mang bao trùm, làm cho tâm thần người rung động. Cái này, đây là năm màu, ngũ thải quang mang a. Đúng, đỏ, vàng, tím, trắng, hắc đúng là năm màu a. Nhất thời, toàn bộ sân thí luyện chỗ sôi trào. Ninh Hư thân thể đều dừng không ngừng run rẩy. Cái này thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ là trời muốn đựng ta Thục Sơn? Không được, ta nhất định muốn tự mình thu hắn làm đồ. Ninh Hư âm thầm nghĩ thầm, không ngừng tính toán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm tựa như đang nhìn một khối ngọc thô, hai mắt tỏa ánh sáng. Mà Tiết Vấn Thiên sớm đã là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng lùi lại, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Khụ khụ, tốt, không tệ, ngươi gọi là Lâm Phàm đi, thành tích không tệ, nhưng là không thể kiêu ngạo, dù sao tiên tư chỉ là thành tiên một cái điều kiện thôi, ngươi cần là một cái ở trên tiên lộ hướng dẫn cho ngươi lương sư, hôm nay ta thì phá lệ thu ngươi làm đồ đi. Ninh Hư giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Kỳ thật, nội tâm có chút tâm thần bất định. Người chung quanh đang nghe Ninh Hư muốn đích thân thu Lâm Phàm làm đồ đệ, nguyên một đám thần sắc không ngừng biến hóa, có hâm mộ, có ghen ghét. Mà Lâm Phàm đã rời đi thí tiên thạch. Hắn liền cũng không nhìn Ninh Hư liếc một chút, bật cười lớn, quay người thẳng đến Thục Sơn sơn môn mà đi. Ninh Hư thấy cảnh này về sau, mặt mo đỏ bừng, không biết như thế nào cho phải. Nhưng trên thực tế, nội tâm đã hận lên Lâm Phàm, hắn nhìn lấy Lâm Phàm bay về phía Thục Sơn sơn môn, nội tâm hung hăng nói: "Thục Sơn sơn môn có cường đại cấm chế, ta nhìn ngươi như thế nào nhập ta Thục Sơn sơn môn." Người chung quanh càng là nghị luận ầm ĩ. Nghe nói Thục Sơn sơn môn có cường đại cấm chế bảo hộ, nếu là không có nửa bước địa tiên thực lực, chạm vào tức tử. Ha ha, ta từ lâu nghe thấy, vậy chúng ta không bằng ở chỗ này nhìn một trận cho vui, nhìn lấy Lâm Phàm như thế nào thân tử đạo tiêu. Mà lúc này, Tiết Vấn Thiên cũng là sắc mặt dữ tợn, nội tâm không ngừng nguyền rủa Lâm Phàm bị cấm chế giết sát. Những người khác nhìn lấy Lâm Phàm không ngừng tới gần Thục Sơn sơn môn, trong thần sắc đồng dạng lộ ra niềm ai. Nhưng trên thực tế, trong lòng mọi người tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Lâm Phàm một bước liền bước vào Thục Sơn sơn môn. Chỉ là mơ hồ trông thấy bên trong sơn môn một đạo màu xanh lam bình chướng chợt lóe lên, liền sụp đổ mà đến, không có chút nào ngăn cản Lâm Phàm nửa bước. Trên mặt mọi người mỉm mai, biến thành không thể tin, trong lòng càng là hoảng sợ vô cùng. Nửa bước địa tiên, đây là nửa bước địa tiên thực lực. Hắn nhìn trộm đến địa tiên con đường. Mọi người đều là nội tâm hoảng hốt. Ninh Hư cũng là sắc mặt tái nhợt. Không được, nhất định phải nhanh bẩm báo tông chủ. Ninh Hư đối với sân thí luyện phía trên mọi người nói, các người đám người hơi đợi một lát, ta lại đem việc này bẩm báo tông chủ. Nói xong, liền nên ngang rời đi. Lâm Phàm giờ phút này đã tiến nhập Thục Sơn bên trong sân môn. Hắn nhanh chân đi đi, nhìn lấy mây khói lượn lờ, phảng phất tiên cảnh Thục Sơn tông môn, trong lòng cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Bất chi bất giác, Lâm Phàm liền đi tới Thục Sơn tiên đài. Giờ phút này, nơi này chính có mấy trăm tên Thục Sơn đệ tử luyện kiếm. Những đệ tử này phần lớn là tại truyền thuyết cảnh giới, mặc dù không tệ, nhưng ở Lâm Phàm trước mặt thì giống như con kiến hôi. Lâm Phàm nhàn nhảm chán, ngược lại là nhìn lấy Thục Sơn kiếm trận, tâm tư hồ nghi. Những đệ tử này tu vi không ra thế nào chỗ, nhưng uy lực của đại trận còn có thể. Làm cổ lão chuyện thừa Thục Sơn, tự nhiên có chính mình nội tình. Mà cái này kiếm trận chính là hắn một, so với võ hiệp thế giới kiếm trận, cường đại không biết bao nhiêu. Lâm Phàm dứt khoát cởi xuống dán tại bên hông thanh bì hồ lô, một bên uống rượu, một bên nhìn lấy những đệ tử này luyện kiếm. Nhìn chỉ chốc lát, đối với cái này kiếm trận tinh túy, đã hiểu rõ tại tâm, lắc đầu, đang muốn cất bước rời đi. Lúc này thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi là người phương nào, vì sao ở chỗ này nhìn lén ta Thục Sơn đệ tử luyện kiếm, chẳng lẽ là người trong ma đạo? Tiếng nói truyền ra, hơn phân nửa Thục Sơn đệ tử đều quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, ào ào biến sắc. Bọn họ nhiều người như vậy, đều không có phát giác Lâm Phàm xuất hiện, trong lòng kinh ngạc vô cùng, tiếp lấy lại biến thành phẫn nộ. Lâm Phàm loại hành vi này, có thể nói là khiêu khích. Đối Thục Sơn khiêu khích. Lâm Phàm cười lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, không thèm để ý bọn họ, quay người rời đi. Tặc tử chạy đâu, ngươi cho rằng Thục Sơn là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một người mặc màu trắng tiên bào, bên hông treo một cái phượng điệp ngọc bội tuấn lãng thanh niên, dùng kiếm chỉ hướng Lâm Phàm hô lớn. Lâm Phàm vốn là không muốn phức tạp, có thể nghe được thanh niên này nói chuyện, nhất thời hứng thú. Dù sao, Lâm Phàm cũng không phải một cái người chịu thua thiệt. Ha ha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Phàm hứng hờ nói, một mặt trêu tức. Hừ, tặc tử, ngươi tự tiện xông vào ta Thục Sơn sân môn, tự nhiên là đưa ngươi bắt giữ, nhốt vào tòa yêu tháp, gian đe. Ha ha ha, tốt, vậy ta thì nhìn ngươi như thế nào đem ta bắt giữ, nhốt vào tòa yêu tháp. Lâm Phàm cười. Để mạng lại, ngự kiếm thuật. Cái kia tuấn lãng thanh niên, trong tay tiên kiếm nhất thời phồng lớn ba trượng, trở đi thanh niên hướng Lâm Phàm bay tới. Lâm Phàm liền mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là tiện tay vung lên, một cỗ phàm nhân không có thể ngăn cản sức gió thổi hướng thanh niên. Ngay tại thanh niên tiên kiếm tiếp xúc cơn lốc kia trong nháy mắt, thanh niên sắc mặt đống nhiên đại biến. Dưới chân hắn tiên kiếm run rẩy không ngừng, tựa hồ ẩn ẩn không cách nào chống cự cỗ lực lượng này. Tại giữ vững được mấy hơi về sau, thanh niên trực tiếp bị tiên kiếm hất tung ở mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Thanh niên này, tuy nói không phải bọn họ trong nhóm người này thực lực mạnh nhất, nhưng cũng coi là thượng du, một màn này phát sinh, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Thanh niên ánh mắt lộ ra ngon lệ, lảo đảo đứng dậy, hai tay bấm niệm pháp quyết, cắn chặt hàm răng căn, tựa hồ là muốn sử xuất bí thuật gì. Ngay tại thanh niên phóng thích bí thuật trong nháy mắt, một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Trung quanh thuộc sơn đệ tử toàn bộ ngừng lại, ào ào mở miệng, rất là cung kính. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Chỉ thấy một cái thân mặc váy trắng, mỹ mạo vô song cô nương giẫm lên bước liên tục rời tới. Thanh niên kia cũng chịu đựng phản vệ đem bí thuật nhịn xuống, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt nói theo đại sư tỷ. Lâm Phàm nhìn lấy nữ tử đến, trong miệng thì thào, thật xinh đẹp nha đầu, kéo trở về làm ấm giường, phải rất khá. Chương 375, chiến thủ sơn kiếm thánh. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm nhìn về phía nữ tử ánh mắt ẩn ẩn mang theo xấu ý. Nữ tử kia nhìn lấy thần sắc xấu xa Lâm Phàm, ánh mắt lộ ra một vẻ chán ghét. Nhưng là nữ tử kia vẫn là gương mặt đoan trang nhu hòa, đối với Lâm Phàm nói ra, tiền bối đã có thể bước qua Thục Sơn sân môn, muốn đến tu vi nhất định là không tầm thường. Bất quá khi dễ chúng ta một cái niên kỷ còn tiểu nhân tu sĩ chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ, không biết tiền bối có dám tiếp chúng ta kiếm trận. Nghe đến nơi này, Lâm Phàm thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, hắn cũng không nói gì thêm, mà chính là gật gật đầu đối với nữ tử kia nói ra, có thể. Nữ tử thấy đối phương đáp ứng, mỉm cười, lại bỗng nhiên thần sắc lanh không nói, Thục Sơn tuyệt ma đại trận lên. Nhất thời mọi người cùng nhau hét lớn, vâng. Mấy trăm tên tu sĩ đâu vào đấy, dùng một loại giả tưởng tốc độ bày ra một cái quá rất lớn trận. Chỉ thấy đại trận bên trong bóng người du động, tiên kiếm tung bay, rõ ràng mỗi một cá nhân thực lực đều không đáng giá nhắc tới, nhưng mượn đại trận vậy mà phát huy ra nhân tiên cửu trọng, thậm chí sánh ngang nửa bước địa tiên uy lực. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Phàm cười nói, có chút ý tứ, đáng tiếc vẫn là không đủ. Kiếm đến, một thanh trường kiếm cổ điển biến ảo tại Lâm Phàm trong tay, còn không có gặp đại trận phát huy cái gì uy phong, chỉ thấy Lâm Phàm qua loa đem bảo kiếm trong tay vung lên. Nhất thời một đạo thanh bạch kiếm khí đem chọn cái đại trận phá vỡ, mọi người không khỏi khoe miệng lộ ra máu tươi, trong mắt đều là không dám tin. Ha ha, vị đạo hữu kia đến ta Thục Sơn, ngược lại là chúng ta không có từ xa tiếp đón. Lúc này một cái tiên phong đạo cốt lão giả đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm biết lão giả này chính là kiếm thánh. Lão giả kia phảng phất một luồng tiên khí theo gió bay tới, hóa thành thực thể, khiến người ta nhìn qua có chút huyền diệu. Lâm Phàm khỏe miệng nhếch lên, nhìn lấy lão giả kia. Được rồi, nhìn lâu như vậy, khắc giả thần giả quỷ, Thục Sơn kiếm thánh. Lão giả nghe được Lâm Phàm mà nói về sau, thần sắc có chút không được tự nhiên. Ha ha, đạo hữu chế cười, tại hạ đúng là Thục Sơn kiếm thánh, không biết đạo hữu đến ta Thục Sơn có gì muốn làm. Kiếm thánh híp mắt chờ lấy Lâm Phàm đoạn dưới. Lâm Phàm cười ha ha, cũng không có gì, chỉ là gần nhất có chút nhàm chán, đến các ngươi Thục Sơn du lãm du lãm. Lâm Phàm lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử đều là sắc mặt tâm trầm, nhưng lại không thể phát tác, nội tâm có chút biệt khuất. Kiếm thánh nghe xong cũng là cười ha ha, nhưng là trong mắt lại có một luồng chiến ý xuất phát, bởi vì hắn theo Lâm Phàm trong miệng nghe được khiêu khích. Đã đạo hữu nhàn hạ không có chuyện gì, không bằng chúng ta tới một cái trừ tiểu luận kiếm như thế nào? Kiếm thánh ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, há có gì không thể. Ha ha, tốt, đạo hữu mời tới bên này. Kiếm thánh làm ra tư thế xin mời, hai người rời bước tại trong hồ đình. Trong đình sớm đã chuẩn bị thượng mỹ tiểu, một tên đệ tử ngay tại trong lửa hâm rượu. Đệ tử vì hai người đổ vào mỹ tiểu, từng sợi say lòng người mùi rượu chậm rãi tán giật, khiến cho người tâm thần thanh thản. Kiếm thánh không nói một lời, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lâm Phàm phẩm một miệng, nhưng là hắn một hồi mày nhăn lại, một hồi lại thần sắc giãn ra. Sau đó không lâu, một chiếc mỹ tiểu liền bị hắn uống cạn. Cửa vào chua cay, vào cổ họng cam điểm, hào tiểu a. Tại thời khắc này, Lâm Phàm cũng là không nhịn được cảm thán. Kiếm thánh nghe Lâm Phàm đánh giá về sau, thần sắc cũng không khỏi mừng rỡ, vớt râu, cười ha hả, muốn nói gì? Có thể không đợi hắn mở miệng, Lâm Phàm thì đoạt trước nói, không bằng cũng nếm thử rượu của ta. Nói xong, Lâm Phàm từ bên hông cởi xuống thanh bì hồ lô đưa cho kiếm thánh. Kiếm thánh mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn là tiếp nhận hồ lô uống một hớp, tiếp lấy sắc mặt nhất thời tràn đầy thật không thể tin. Ngay tại cái kia rượu vào miệng trong nháy mắt, kiếm thánh sắc mặt đột nhiên biến đến ửng hồng, nếu như viêm hạ về sau sắc mặt tái nhợt, nếu như mùa đông tuyết trắng mênh mang khắp nơi. Sau cùng, thần sắc biến đến hồng nhuận phân phớt, tựa hồ so trước đó còn muốn tinh thần càng nhiều. Kiếm Thánh một mặt không thôi nhìn lấy thanh bì hồ lô, đem nó đưa cho Lâm Phàm, nhỏ giọng nói, "Đạo hữu, ngươi rượu này nhưng còn có." Lâm Phàm cười hắc hắc nói, "Dễ uống." Kiếm Thánh giống như là một cái trông thấy đồ chơi hài tử, có chút ngơ ngác nhẹ gật đầu. "Còn muốn?" "Nếu có, tốt nhất." "Hắc hắc, cũng là không cho ngươi." "A, đạo hữu, ngươi cái này không tốt lắm đâu." "Hắc hắc, cũng là không cho ngươi." Kiếm Thánh thở ra một hơi, gặp phải như thế cái vô lại, hắn cũng không có biện pháp nào. Kiếm Thánh mặt mo giống là có chút nhịn không được rồi, tiểu cũng uống xong, là thời điểm luận kiếm. Tại thời khắc này, Kiếm Thánh đột nhiên giống như là biến thành người khác, không còn là đó cùng Húc Dễ thân dáng vẻ, mà chính là một cái theo trong địa ngục giết ra tới tiên thần. Một thanh màu đồng cổ bảo kiếm, nhất thời theo sau lưng của hắn bay ra, chính là ngự kiếm thuật. "Ngự kiếm thuật? Cũng được, vậy chỉ dùng ngự kiếm thuật đưa ngươi đánh ngã đi." Lâm Phàm nhìn lấy Kiếm Thánh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Nhất thời, huyết ma kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, về sau liền bay đến trên trời, ẩn ẩn cùng Kiếm Thánh chi kiếm giằng co. Kiếm Thánh thấy cảnh này về sau, hai mắt hơi hơi nổi bật, nhìn như sắc mặt bình thản, trên thực tế, nội tâm đã lật lên sóng lớn ngập trời. Hắn làm sao lại ta thuộc sơn ngự kiếm thuật? Ngự kiếm thuật, đối với cầm giữ có thần cấp thôi diễn Lâm Phàm tới nói, học trông tới, bất quá là chuyện thường ngày thôi. Sớm tại ngày đó tiểu kiếm tiên cứu người lúc, hắn thì thôi diễn đi ra. "Ha ha, các hạ thật đúng là không lộ ra ngoài a." Kiếm Thánh nói ra, tràn đầy ý vị thâm trường. Lâm Phàm cũng không nói nhảm, hai ngón khép lại, lấy kiếm chỉ ngự bảo kiếm. Mà Kiếm Thánh bên kia, đồng dạng như thế, bất quá trong chớp mắt, hai phe bảo kiếm liền đã tiếp xúc đụng nhau. Hai người bảo kiếm tại bầu trời đánh đến khó hòa giải. Chanh chanh thanh âm, không ngừng trên không trung lượn vòng, vang tận mây xanh. Kiếm Thánh nội tâm kinh hãi, người này vậy mà như thế lợi hại. Trọng yếu là, lại dùng ta thuộc sơn ngự kiếm thuật cùng ta đối kháng, lại vẫn còn thế bất bại. Đương nhiên, Kiếm Thánh nhớ lại sư đệ tiểu kiếm tiên từng nói, trên đời này xuất hiện một cái tuyệt thế kiếm khách, thì liền hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, chẳng lẽ cũng là người này. Đây hết thảy, nói đến dài dằng dặc, bất quá chỉ là Kiếm Thánh ý niệm trong lòng lóe lên thôi. Kiếm Thánh nhất thời sắc mặt biến đến trở nên nặng nề, nội tâm cũng biến thành cẩn thận. Vạn kiếm quyết. Kiếm Thánh bỗng nhiên biến chiêu, hắn cổ đồng bảo kiếm tại trong lúc rằng co lóe lên mà ra. Đột nhiên, vốn là một thanh bảo kiếm, đột nhiên huyễn hóa ra một cái đem giống nhau như lúc bảo kiếm. Bất quá trong chớp mắt, bảo kiếm số lượng chồng chất lên tựa như đầy trời mây đen giống như to lớn, thẳng tắp hướng về Lâm Phàm rơi xuống mà đến. Lâm Phàm nhìn đến Kiếm Thánh biến chiêu, sắc mặt không chút hoang mang, quát lạnh nói, "Thần kiếm ngự lôi chân quyết." Cái này kiếm quyết chính là Lâm Phàm hao phí 10 triệu tích phân đổi lấy mà đến, phẩm giai tiên cấp, chính là hắn mạnh nhất kiếm chiêu. Bằng không, bằng hắn nửa bước địa tiên cảnh giới, còn chưa đủ lấy là thuộc sơn kiếm thánh đối thủ. Nói xong, Lâm Phàm kiếm chỉ vung lên, thanh kiếm kia đột nhiên khí tức đột biến, một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức tản mắt ra, giống là địa ngục cùng thiên đường đụng đụng vào nhau, từ đó sinh ra trôi này bảo kiếm. Tại thời khắc này, huyết ma kiếm tản ra kim mang, lấy vượt qua mắt thường tốc độ cực hạn, trong nháy mắt xông vào cái kia mấy vạn trôi bảo kiếm bên trong. Không như trong tưởng tượng ánh sáng chói mắt, cũng không có đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Tất cả bảo kiếm, tại chạm đến cái kia kim mang chi kiếm lúc, toàn bộ giống như đương nhiên giống như rơi xuống, giống như là vô số hồ điệp, chạm đến duy nhất mùa thu, lên tiếng mà rơi. Chương 376, tòa yêu tháp. Kiếm Thánh sắc mặt đại biến nói, "Về." Trong nháy mắt, mấy vạn thanh bảo kiếm quy tông là một, rơi vào Kiếm Thánh trong tay. Mà Lâm Phàm bên kia, cũng giống vậy triệu hồi huyết ma kiếm. Theo ánh mắt của hai người bên trong, có thể ẩn ẩn nhìn ra chiến hỏa đang không ngừng sôi trào. Không có một câu nói nhảm, Kiếm Thánh lại triển khai hắn sắc bén công kích, ngự kiếm phục ma. Kiếm Thánh kiếm trong tay, giống như là thai nghén tại thiên địa chính đạo mà sinh, loại kia sắc bén cảm giác, chỉ vì phục ma mà sinh. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Trên thân kiếm ẩn ẩn hình như có màu trắng bảo quang tràn ra, cho người ta một loại không có thể ngăn cản chi uy. Trường kiếm phút chốc tới gần Lâm Phàm, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Ngay tại lúc này, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lâm Phàm trong tay huyết ma kiếm trực chỉ thương khung, nếu như lôi thần chiếm hữu, một chút lốp ba lốp bốp lôi bạo âm thanh không ngừng bạo phát. Chính là như vậy một thanh kiếm, chủ động nên hướng Kiếm Thánh chi kiếm. Ngay tại cả hai tiếp xúc một cái chớp mắt, Lâm Phàm bảo kiếm phía trên lôi bạo triệt để bạo phát, vô số màu u lam lôi tì hướng về Kiếm Thánh trên thân kiếm không ngừng lan tràn, Kiếm Thánh thân kiếm trong suốt bạch quang không ngừng bị ma diệt. Oeng! Kiếm Thánh bảo kiếm bay rất ra ngoài. Kiếm Thánh cười khổ nói, đạo hữu quả nhiên kỹ cao một bậc. Lâm Phàm mắt lạnh nhìn Kiếm Thánh, ngươi vừa mới thi triển, thế nhưng là Khương Minh ngự kiếm phục ma. Kiếm Thánh nghe xong, sắc mặt đại biến. Đây là hắn thuộc sơn tuyệt mật một trong. Ngươi là làm thế nào biết? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho sư huynh của ngươi Khương Minh tại tòa yêu tháp bên trong giải thoát sao? Nghe đến nơi này, Kiếm Thánh thần sắc lần nữa biến đổi. Khương Minh, một cái đã lâu tên, thuộc sơn cấm kỵ tồn tại, cũng là hắn. Sư huynh, nghĩ, làm sao không nghĩ, đây là ta nằm mơ đều sự tình muốn làm, thế nhưng là, tòa yêu tháp chính là cấm kỵ chi địa, cực kỳ nguy hiểm, không thể vào bên trong. Liền xem như ta, đều hữu tâm vô lực. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cái này dễ nói, ta đi một chuyến chính là. Không thể. Tòa yêu tháp không tầm thường, không thể lỗ mãng. Kiếm Thánh từ chối thẳng thắn. Ha ha, ngươi muốn ngăn trở ta? Lâm Phàm cười cười, rất rõ ràng Kiếm Thánh tại lo lắng thứ gì, cười nói, chỉ là, ngươi có thể ngăn cản sao? Kiếm Thánh nghe vậy, một mặt trầm mặc. Cảnh giới của hắn so Lâm Phàm cao, nhưng thực lực cũng liền cùng Lâm Phàm lực lượng ngang nhau, thậm chí khả năng ẩn ẩn không bằng. Làm sao ngăn cản? Nhìn lấy Kiếm Thánh trầm tư, Lâm Phàm lên tiếng lần nữa, đã ngươi không cách nào ngăn cản ta nhập tòa yêu tháp, vậy không bằng ủng hộ ta, ta sẽ cho ngươi cái kết quả vừa lòng. Kiếm Thánh trong lòng âm thầm suy tư. Xác thực như Lâm Phàm nói, trừ phi Thục Sơn lật út toàn bộ nội tình, nếu không không cách nào ngăn cản Lâm Phàm tiến vào tòa yêu tháp. Nếu như thật nỗ lực Thục Sơn nội tình, cái này là không thể nào, còn không bằng tin hắn một lần, nếu như hắn thật thành công, cũng coi như giải quyết xong ta nhiều năm tưởng niệm. Muốn đến nơi này, Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, tốt à, ta chỗ này cần chuẩn bị thời gian một tháng, đến cam đoan tòa yêu tháp bình an vô sự, mà ngươi cũng có thể chuẩn bị cẩn thận một chút chuyện. Lâm Phàm gật đầu, dạng này cũng tốt. Lâm Phàm phát hiện mình cùng Kiếm Thánh đánh một trận, ẩn ẩn có thể chạm đến địa tiên nhất trọng bình cảnh. Một tháng này, đoán chừng cũng có thể đột phá, đạt đến địa tiên. Ta có thể đem ngự kiếm phục ma truyền thụ cho ngươi, đây là Khương sư huynh sáng tạo, nói không chừng sư huynh sẽ muốn lên cái gì. Kiếm Thánh suy tư nói. Không cần, ta đã sẽ. Lâm Phàm hứng hở hồi đáp. Cái gì? Học xong. Kiếm Thánh triệt để không bình tĩnh, lúc trước ta đem cái này ngự kiếm phục ma đại thành, có thể là dùng gần như vài năm, ngươi bất quá nhìn một lần thôi. Cái này sao có thể? Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn Kiếm Thánh một cái nói, ngự kiếm phục ma. Nhất thời, trường kiếm trong tay biến ảo bay ra, một vệt trong suốt bạch quang tại thân kiếm lập lòe. Kiếm Thánh đã nhìn ngây người. Cái này đích xác là ngự kiếm phục ma. Kiếm Thánh suy nghĩ đã triệt để loạn. Lâm Phàm nhìn Kiếm Thánh liếc một chút, nghĩ thầm, có thần cấp thôi diễn ra thân, một cái ngự kiếm phục ma thôi, đến mức lộ ra bộ biểu tình này à? Về sau, Lâm Phàm bay nhập Thục Sơn trong núi vân vụ, biến mất không thấy gì nữa, một đạo hồi âm tại Kiếm Thánh trong lòng quanh quẩn. Một tháng sau, nơi đây gặp. Trong núi không ngày tháng, lạnh tuổi không biết năm. Thời gian một tháng, qua loa mà đi, không lưu mảy may dấu vết. Lâm Phàm phi thân tiến vào trong hồ đỉnh. Trong đỉnh, Kiếm Thánh sớm đã chờ. Người đã đến. Kiếm Thánh uống cạn chén trong tay tiểu, quay người nhìn về phía Lâm Phàm. Cái này xem xét không sao cả, riêng là Lâm Phàm trên thân loại kia sắc bén khí tức, rõ ràng so một tháng trước càng thêm cường đại. Kiếm Thánh biết, người trước mắt đột phá. Theo nửa bước địa tiên, chính thức đột phá đến địa tiên chi cảnh. Kiếm Thánh rất nhanh đè xuống nội tâm chấn kinh, đối Lâm Phàm nói ra. Tòa yêu tháp đã mở, nhanh đi mau trở về, chỉ là hơn 10 năm đi qua, thì liền ta cũng không biết bây giờ tòa yêu tháp tình huống nội bộ, cùng ta sư huynh bây giờ tình huống, nhưng là vô luận như thế nào, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Kiếm Thánh nói đến đây, trong mắt một tia ảm đạm chợt lóe lên. Ừm. Lâm Phàm gật đầu đáp lại. Hai người không nói nhảm nữa, phi thân hướng Thục Sơn phía sau núi mà đi. Sau một nén nhang, một cái bạch ngọc đắp lên mà thành to lớn hình cái tháp kiến trúc, đập vào mi mắt. Cự tháp quanh thân tỏ khắp lấy chính khí, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại có một vệt trầm thấp tà khí ẩn ẩn phát ra. Đây chính là tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp trung quanh có vài chục vị lão giả nhắm mắt mà ngồi. Nhìn đến Kiếm Thánh cùng Lâm Phàm đến về sau, lẫn nhau gật đầu đứng dậy, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái mấy trượng u ám cửa lớn hiện hiện mà ra. Kiếm Thánh thần sắc khẩn trương đối Lâm Phàm nói ra, nhất định muốn chú ý cẩn thận, thận chi thận chi. Lâm Phàm không nói nhảm, lách mình tiến vào tòa yêu tháp bên trong. Ngay tại Lâm Phàm tiến vào tòa yêu tháp về sau, cái kia mấy chục lão giả cùng nhau phi thân đi vào Kiếm Thánh bên người. Kiếm Thánh, việc này nắm chắc được bao nhiêu phần? Kiếm Thánh trả lời, ngũ thành. Tòa yêu tháp nội bộ tầng thứ nhất, một cái vòng xoáy đen kịt biến ảo mà ra, tiếp tục mấy hơi về sau, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tòa yêu tháp tầng thứ nhất, chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, từng sợi tối tăm khí tức tử vong không ngừng đập vào mặt, cho người ta một loại phảng phất địa ngục cảm giác, bốn phía hoàn toàn u ám, khiến người ta thấy không rõ bên người tình huống. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, tình huống này sẽ từ từ cải thiện. Lâm Phàm chú ý cẩn thận tại tòa yêu tháp bên trong hành động, tìm được thông hướng tầng thứ hai con đường. Không thích hợp. Nơi này không phải tòa yêu tháp à, đi như thế nào nửa ngày, liền một cái yêu quái đều không nhìn thấy. Sau một lúc lâu, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện tình huống này. Suy tư sau một lúc, Lâm Phàm cũng không có nghĩ ra nguyên nhân chỗ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao, đây cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, Lâm Phàm từng tầng đi xuống, trên đường cũng gặp phải mấy cái tiểu yêu. Bất quá, mấy cái này tiểu yêu thực lực quá yếu, hoàn toàn cũng là đạp một chân thì biến thành cho bụi cái chủng loại kia phá hôi, cái này khiến Lâm Phàm có chút xấu hổ. Cứ như vậy, Lâm Phàm đi thẳng đến tầng thứ 6. Tầng này, rốt cục có chút ý tứ. Toàn bộ tầng thứ 6 đều có thể nghe được một tia như có như không tiếng khóc. Chương 377, Khương Minh. Lâm Phàm tay cầm huyết ma kiếm, không ngừng tìm kiếm thanh âm này ngọn nguồn. Hai nén nhang về sau, Lâm Phàm rốt cục thấy được thanh âm này ngọn nguồn. Đó là một cái thân mặc bạch y nữ hài, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện nàng chỉ là một cái hồn phách, nếu như ra tòa yêu tháp, như vậy không cần một canh giờ, nàng liền sẽ biến thành cho bụi. Lâm Phàm tới gần về sau, cái kia nữ hài cũng phát hiện Lâm Phàm, nhưng cũng không có động tác gì, chỉ là thút thít càng thêm lợi hại. Lâm Phàm nhìn lấy nữ hài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi là Khương Minh trí nữ, Khương Uyển Nhi à? Nữ hài sau khi nghe được, nhất thời dừng lại thút thít, nhỏ giọng hỏi, ngươi biết ta sao? Nghe được nữ hài nói như vậy, Lâm Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngươi không cần phải sợ, ta là Lâm Phàm, ta là tới trợ giúp phụ thân ngươi siêu thoát. Nữ hài kinh hỉ nói, thật sao? Cảm ơn ngươi. Lâm Phàm nhìn lấy cô gái này, trong lòng có một vẻ không hiểu đâm nói. dạng này cái nội tâm như giấy trắng giống như thuần khiết nữ hải, trên đời sớm đã không thấy. Lâm Phàm ôn nhu nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Nữ hài lệch ra cái đầu giống như đang suy tư, sau một lúc lâu nói, không biết ta, cảm giác ngươi không là người xấu, hắc hắc. Lâm Phàm nghĩ thầm, đoán chừng ngươi xem ai đều không phải là người xấu đi. Lâm Phàm cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp khai sơn gặp môn đạo, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi đi. Huyền Nhi gật đầu, mang theo Lâm Phàm hướng tầng tiếp theo đi đến. Trên đường, Lâm Phàm cũng biết, vì cái gì một đường lên không thấy mấy cái yêu quái. Nguyên lai, là Khương Minh mỗi lần nổi điên, đều sẽ đem chọn cái tỏa yêu tháp đồ giết sạch. Huyền Nhi là hắn duy nhất sẽ không tổn thương người. Hai người không lâu liền rời đi thứ 6 7 tầng, đi tới tầng thứ 8. Vừa vào tầng thứ 8, Lâm Phàm thì cảm nhận được một cỗ kinh thiên sát khí đập vào mặt. Khương Minh chính là tại tầng thứ 8 bên trong. Lâm Phàm nhìn xa xa toàn thân bị rất khí vờn quanh Khương Minh, sắc mặt cũng là cực kỳ nặng nề. Đột nhiên, Khương Minh quay đầu, nhìn về phía Lâm Phàm hai người. Hắn tóc hai bù xù, ánh mắt đỏ thẫm, khỏe miệng có nước bọt từng tia lưu lại, rõ ràng đã là nhập ma. Lâm Phàm vừa muốn nói gì, có thể lúc này, Khương Minh đã tay cầm mà kiếm lao đến. Huyền Nhi trong mắt lệ quang lấp lóe, không biết như thế nào cho phải. Lâm Phàm đẩy ra Huyền Nhi la lớn, nhanh điểm rời đi nơi này, hắn đã nhập ma. Đúng lúc này, Khương Minh trong tay ma kiếm đã tới gần. Lâm Phàm chỉ có thể bị động ngăn cản. Khương Minh vốn là so kiếm thánh còn cường đại hơn kiếm đạo cao thủ. Giờ phút này nhập ma, kiếm đạo uy lực càng là cường đại không chỉ một bậc. Lâm Phàm huyết ma kiếm, tại chạm đến ma kiếm về sau, cả người bị lực lượng khổng lồ đẩy lui, ở ngực một tố. Cái này khiến Lâm Phàm sắc mặt khó coi. Không đợi Lâm Phàm kịp phản ứng, Khương Minh một kiếm lại đâm đi qua. Nhập ma phía dưới, Khương Minh sớm đã quên chính mình, chỉ còn lại có điên cuồng. Lâm Phàm phi thân, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một kiếm này. Xem ra, nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, huyết ma kiếm quanh thân ẩn ẩn có sấm sét truyền ra, chói mắt ánh sáng màu lam không ngừng lấp lóe. Mà giờ khắc này, tòa yêu tháp bên ngoài, một mảnh gần như 10.000 dặm mây đen xoay quanh tại tòa yêu tháp trên không, từng đạo như là thùng nước giống như phẩm chất lôi điện, hướng về tòa yêu tháp quanh mình mà đi. Đây là cái gì? Tòa yêu tháp bên ngoài, mười mấy tên lão giả, nguyên một đám sắc mặt hoảng hốt, thì muốn ra tay, đi ngăn cản cái kia lôi đình hạ xuống. Nếu để cho cái này lôi đình đánh nát tòa yêu tháp, để cho các ngươi yêu vật chạy ra, hậu quả khó mà lường được. Không cần, đây là hắn thuật pháp. Kiếm thánh thanh âm kịp thời truyền ra. Hắn nội tâm cũng là chấn kinh. Không nghĩ tới, hắn cùng Lâm Phàm quyết đấu lúc, đối phương còn chưa dùng hết toàn lực. Theo lôi đình rơi xuống, tại tòa yêu tháp tầng thứ 8 bên trong, cũng đồng dạng xuất hiện cái kia lôi đình. Cái kia lôi đình, vậy mà có thể phá vỡ tòa yêu tháp không gian. Toàn bộ tòa yêu tháp yêu tà chi khí, trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì. Oeng, mấy chục đạo lôi đình bổ trúng Khương Minh cả người đều biến đến cháy đen bay ra ngoài, khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra. Huyền Nhi nhìn đến Khương Minh tụ thương, không cần nghĩ ngợi, muốn qua đỡ dậy hắn. Thế nhưng là, Lâm Phàm đột nhiên đem nàng ngăn lại, "Không sao, hắn còn chưa chết." Huyền Nhi mang theo lo lắng, vọt đến một bên nhìn lấy Khương Minh. Chỉ chốc lát, Khương Minh lại lảo đảo đứng lên. Lâm Phàm sắc mặt lạnh lẽo, mang theo trấn tâm thần người thanh âm nói ra, "Khương Minh, còn không tỉnh lại?" Đang khi nói chuyện, Lâm Phàm thi triển ra hắn học trộm tới ngự kiếm phục ma, lại lần nữa cùng Khương Minh đánh nhau. Nhìn lấy quen thuộc kiếm pháp, Khương Minh thần sắc rốt cục dần dần bình tĩnh, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Ngươi là người phương nào?" Lâm Phàm thần sắc tự nhiên nói, "Đưa ngươi siêu thoát người." "Siêu thoát?" "Ha ha, trên đời sớm đã không có Khương Minh, chỉ còn lại một cái Thục Sơn tội nhân, Thiên Cổ tội nhân. Ta Khương Minh tội đáng chết vạn lần, thật xin lỗi chết tại ta trên tay Thục Sơn đồng môn." "A a." Khương Minh ngửa mặt lên trời gào rú, gần như điên cuồng. Nguyên bản, Khương Minh là Thục Sơn đại sư huynh, là trăm năm qua thứ một tuyệt thế thiên tài, thì liền hiện nay kiếm thánh đều sống ở cái bóng của hắn bên trong, một đường nhìn lên hắn. Có thể lại không nghĩ, Khương Minh xuống núi trừ ma vệ đạo, lại cùng một cái hồ yêu sinh ra bất luân chi yêu, thậm chí sinh phía dưới một đứa bé. Cuối cùng, Khương Minh sư tôn Thục Sơn trưởng môn chặn đánh giết hồ yêu, Khương Minh xuất thủ cứu, mang theo hồ yêu trốn vào tòa yêu tháp. Thục Sơn trưởng môn lửa giận chính giữa, mệnh lệnh Thục Sơn đệ tử tấn công tòa yêu tháp, trôi qua diệt hồ yêu. Nghệ tinh đồng môn, Khương Minh vốn không muốn ra tay, nhưng nhìn lấy gần như bị giết chết nữ nhân, Khương Minh không thể không ra tay. Diệt sát tất cả đánh vào tòa yêu tháp Thục Sơn đệ tử, chế tạo vô cùng lớn bi kịch. Bởi vậy, Thục Sơn rớt xuống ngàn trượng, mười không còn một. Cho dù qua mấy thập niên, Thục Sơn cũng chỉ thế thôi. Địa tiên cảnh giới cao thủ, lác đác không có mấy, kém xa tiên tam thời đại Thục Sơn. Đến mức trận này bi kịch đúng sai, không ai có thể nói rõ. Lâm Phàm thở dài, ngươi còn không bỏ xuống được. Để xuống. Khương Minh ngửa mặt lên trời cười to, khóc tăng nói, chính là ta tay, cũng là thanh kiếm này, nhuộm đầy ta đồng môn sư đệ huyết, nhuộm đầy Thục Sơn huyết, bọn họ đều chết không nhắm mắt ta, làm sao để xuống? Lâm Phàm lắc đầu, không bỏ xuống được, không là sư đệ của ngươi nhóm, mà chính là chính ngươi. Không phải bọn họ, là ta. Khương Minh khẽ giật mình, thần sắc hồ nghi. Lâm Phàm gật đầu, không tệ, ngươi xem bọn hắn đều buông xuống, không có quái ngươi, là ngươi, thả bất quá chính ngươi. Lâm Phàm tiện tay vung lên, tỏa yêu tháp bên trong, năm đó Thục Sơn đệ tử bội kiếm, toàn bộ phi lên. Trong ngáy mắt, phảng phất có linh tính, ào ào lập trên không trung, hướng về phía Khương Minh gật gật đầu, đó lấy, mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Ngươi nhìn, bọn họ đều buông xuống, không bỏ xuống được. Chỉ có ngươi chính mình. Lâm Phàm đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Khương Minh nhìn lấy tình cảnh này, trong con ngươi ngậm lấy nước mắt, khoe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, cảm ơn ngươi. Về sau, Khương Minh lại đem ánh mắt nhìn về phía Uyển Nhi, thân thể hơi chấn động một chút, Uyển Nhi, nữ nhi của ta. Uyển Nhi trong mắt ngấn lệ loại qua, phụ thân, là ta là Uyển Nhi. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta chấp niệm quá sâu, bây giờ thiếu hiệp ngươi đem ta tỉnh lại, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ có cầm trong tay thất tinh kiếm tặng cùng thiếu hiệp làm lễ vật, còn hy vọng thiếu hiệp về sau có thể chiếu cố Uyển Nhi, tái tạo thân thể của nàng, ta chỗ này đã tặng. Khương Minh đối với Lâm Phàm thật sâu cúi đầu. Chương 378, thuần khiết như giấy trắng Uyển Nhi. Khương Minh quay đầu, mang theo hiền lành nhìn Uyển Nhi liếc một chút, về sau ngẩng đầu hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm nói, nữ Uyển, ta đến giúp ngươi. Nói xong, Khương Minh thân thể hóa thành trong suốt ánh sáng, biến mất tại tòa yêu tháp bên trong, tiến vào luân hồi, đây cũng là hắn giải thoát. Uyển Nhi cũng nhịn không được nữa, khóc lên. Lâm Phàm thu hồi thất tinh kiếm, một mặt nhu tình nhìn lấy Uyển Nhi. Uyển Nhi, yên tâm đi, cuộc sống sau này ta giúp ngươi. Lâm Phàm đối cái này thân thế thê thảm nữ hải triệt để mềm lòng. Uyển Nhi nhìn trước mắt Lâm Phàm, khuôn mặt nhỏ mang theo kiên nghị, thiếu gia, về sau Uyển Nhi thì làm thị nữ của ngươi đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lâm Phàm sờ lên Uyển Nhi cái đầu nhỏ, cười nói, tốt, hiện tại chúng ta cũng nên đi. Lâm Phàm tay lấy ra phù lục, bóc phía dưới, phù lục biến thành cho bụi mà đi. Mà tòa yêu tháp bên ngoài, kiếm thánh trong tay một mực nắm chặt phù lục, cũng hóa thành cho bụi. Thấy thế, kiếm thánh lập tức đối bên người mười mấy tên lão giả nói ra, mở tòa yêu tháp chi môn. Mấy hơi sau, Lâm Phàm bên người, một cái vòng xoáy màu đen biến ảo mà ra, hắn cười đối Uyển Nhi nói ra, chúng ta đi thôi. Về sau, hai người bước vào vòng xoáy bên trong, rời đi tòa yêu tháp. Giờ phút này, ngoài tháp tất cả mọi người nguyên một đám thần sắc khẩn trương. Bọn họ cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, lại càng không biết hiểu Lâm Phàm có thành công hay không. Mấy hơi về sau, Lâm Phàm bóng người xuất hiện, về sau còn có Uyển Nhi. Nhưng lại tại Uyển Nhi xuất hiện tại ngoại giới trong nháy mắt, trên người của nàng có từng sợi khói đen toát ra, thanh âm thống khổ truyền vào Lâm Phàm trong tai. Ngoại giới cái kia mười mấy tên lão giả cũng là thần sắc sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm sau khi thấy, thần sắc nghiêm trọng, không đợi kiếm thánh hỏi chút gì, Lâm Phàm lập tức mở miệng. Kiếm thánh, lập tức chuẩn bị cho ta một gian mật thất, mặt khác, ta cần 50 năm thiên sơn tuyết liên một chi, 100 năm mặt quỷ hoa hai bó, mục túc căn hai lượng. Nghe đến mấy cái này, kiếm thánh cũng là sắc mặt sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền bị Lâm Phàm nói ra bảo vật kinh hai đến, nhiều như vậy bảo vật, ngươi tại sao không đi đoạt ta? Lâm Phàm đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm kiếm thánh, trong con ngươi sát khí phảng phất thực chất, nhanh điểm, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi làm mua bán lô vốn. Kiếm thánh sau khi nghe được, cũng chỉ có thể cắn răng đáp, tốt. Mật thất bên trong, Uyển Nhi thống khổ, còn đang không ngừng tiếp tục, nghe Uyển Nhi thanh âm thống khổ, Lâm Phàm cũng mười phần đau lòng. Uyển Nhi đừng sợ, có những bảo vật này, ta sẽ để ngươi tái tạo thân thể, đồng thời so thân thể trước kia càng thêm hoàn mỹ, tiên tư vạn người không được một. Uyển Nhi sau khi nghe được, cố nén thống khổ, hướng Lâm Phàm lộ ra mỉm cười. Ngoài mật thất, kiếm thánh chờ hơn 10 người đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ đang lo lắng tỏa yêu tháp sự tình. Thế nhưng là, vô luận bọn họ lại thế nào quan tâm, cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ lấy Lâm Phàm đi ra. Cứ như vậy, bọn họ đợi dòng dã một ngày một đêm về sau, Lâm Phàm rốt cục xuất quan. Kiếm thánh lập tức phóng tới tiến đến hỏi, tỏa yêu tháp sự tình, có thể hay không thành công? Lâm Phàm nhẹ gật đầu, Khương Minh đã tiến nhập luân hồi, trong mật thất Uyển Nhi, cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn. Kiếm thánh thở dài, ta sư huynh thiên tư chắc tuyệt, là ta thuộc sơn trăm năm khó gặp thiên tài. Thế nhưng là gặp phải nữ huyền phá sắc giới, hại không ít nữ huyền cùng chính hắn, hại cả đứa bé này à. Lâm Phàm cũng là một mặt trầm mặc, sau một lúc lâu nói ra, yên tâm, Khương Minh đem Huyền Nhi giao cho ta, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Kiếm thánh cười ha ha nói, cái này ta yên tâm. Hai người nói xong, Lâm Phàm liền về tới mật thất, nhắm mắt tính toán chờ đợi Huyền Nhi thức tỉnh. Chờ Huyền Nhi sau khi tỉnh dậy, cũng là hắn hai người rời đi thời điểm, Huyền Nhi thân thể trôi nổi ở trong mật thất, một chút bảy màu bảo quang không ngừng tiến trong cơ thể nàng, cải tạo Huyền Nhi thân thể. Lâm Phàm khoanh chân quan sát mấy hơi về sau, nhìn đến hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy, liền lấy ra Khương Minh tặng cho thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm thân có 7 viên đá quý màu vàng nóng khảm nạm, từng cái khắc vào thân kiếm kiếm văn, khiến người nhìn qua phảng phất đưa thân vào cao nhai thâm nguyên, như có như không sâu thẳm. Cái này thất tinh kiếm có thể hấp thu bắt đầu chi lực, là phát động thiên cương 36 kiếm trận chủ kiếm, nếu như tại ban đêm phát động, mượn nhờ bắt đầu thất tinh chi lực, uy lực có thể phần giang trừ hải, lật trời ngã xuống đất. Lâm Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng nghiên cứu sau khi, liền đưa nó thu hồi, tiếp tục nhắm mắt tính toán. Chờ đợi Uyển Nhi thức tỉnh. Mấy canh giờ về sau, một tiếng ngâm khẽ truyền vào Lâm Phàm trong tai. Thiếu gia. Lâm Phàm nghe tiếng mà động, nhìn về phía Uyển Nhi. Có thể cái này xem xét không sao cả, ai muốn đến? Lúc này Uyển Nhi toàn thân không đến một luồng quần áo, phảng phất trắng loại da thịt, mảng lớn hiện lộ tại Lâm Phàm trước mắt. Lâm Phàm nhất thời mặt mo đỏ ửng, cấp tốc quay đầu đi. Uyển Nhi sắc mặt thuần đỏ, giống như là quả táo chín, nàng hơi hơi nghi ngờ nói, thiếu gia, thế nào? Lâm Phàm biết, Uyển Nhi vừa ra đời liền tại tòa yêu tháp bên trong sinh tồn, cho nên đối cái này chuyện nam nữ còn không phải hiểu quá rõ, bởi vậy cũng chỉ có thể kiên trì giải thích nói. Uyển Nhi, cái kia, nữ hải tử không thể không mặc quần áo đứng tại trước mặt một người đàn ông, cái này là không đúng. Uyển Nhi méo một chút đầu hỏi, vì cái gì không được a, thiếu gia. Lâm Phàm cũng là cảm thấy đau đầu, giờ phút này sớm đã thay lòng đổi dạ nói, dù sao ngươi nghe ta là được rồi, về sau không thể dạng này. Huyền Nhi nghe xong, như cái phạm sai lầm hài tử túi lầu nói, há, biết thiếu gia, thế nhưng là ngươi đã thấy à, vậy làm sao bây giờ à? Lâm Phàm đã triệt để bó tay rồi, Huyền Nhi, cái này sao, đó là cái ngoài ý muốn, nếu có người nhìn thân thể của ngươi, vậy hắn là muốn đối ngươi phụ trách, biết không? Huyền Nhi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, há, ta đã biết, cái kia thiếu gia. Về sau muốn đối Huyền Nhi phụ trách nha. Lâm Phàm sau khi nghe xong, hận không thể chính mình cho mình hai cái bạc hai. Đây không phải cho mình đào hố chính mình này sao? Nhưng Lâm Phàm vẫn gật đầu, đem y phục trên người trường bảo cởi, ném cho Huyền Nhi. Đem nó mặc vào, về sau nhất định muốn nhớ kỹ, không thể lại cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thân thể của mình, biết không? Huyền Nhi biết, về sau Huyền Nhi thân thể, chỉ cấp thiếu gia nhìn. Lâm Phàm. Trong đỉnh giữa hồ, kiếm thánh ngay tại một mình uống rượu. Lúc này, bầu trời một thanh khổng lồ kiếm ảnh hiện lên, phía trên đứng đấy hai cái thân ảnh, chính là Lâm Phàm cùng Huyền Nhi. Lâm Phàm cùng Huyền Nhi cùng nhau rơi vào trong đỉnh giữa hồ. Kiếm Thánh cười ha ha, thả ra trong tay ly rượu. Đạo hữu thế nhưng là muốn rời đi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, làm trễ nải nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm rời đi. Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phàm, giống như là nhìn lấy một cái hoàng hoa đại khuê nữ, nhìn Lâm Phàm toàn thân đánh run một cái. Lâm Phàm khoát tay áo, được rồi, đừng nhìn ta, không phải liền là muốn ngươi thuộc sơn một chút nội tình, giúp Huyền Nhi tái tạo thân thể à? Một tháng trước ta cùng ngươi đối chiến, ngươi từng sử xuất một chiêu vạn kiếm quyết, chiêu này quần công không tệ, có thể một chọi một quá mức ăn thiệt thòi. Ta thì truyền cho ngươi một chiêu, Vạn Kiếm Quy Tông, ngươi thật tốt thể ngộ đi. Nói xong, Lâm Phàm vươn ngón trỏ tay phải, thẳng tắp điểm hướng kiếm thánh mi tâm. Nhất thời, từng đạo kiếm ảnh tại kiếm thánh trong đầu lấp lóe. Kiếm thánh lập tức quanh chân, lâm vào lĩnh ngộ bộ dáng. Nhưng càng lĩnh hội, kiếm thánh càng im lặng, hắn còn tưởng rằng là cái gì cường đại kiếm pháp, thậm chí có thể so với Thục Sơn kiếm pháp, kết quả cũng chỉ là nhân gian kiếm pháp. Trong nháy mắt, kiếm thánh minh bạch, lại bị Lâm Phàm hố. Mà Lâm Phàm thì là khoát khoát tay, nhìn về phía Huyền Nhi, chúng ta cũng nên đi. Nói xong, Lâm Phàm mang theo Huyền Nhi, phi thân đạp vào cự kiếm, biến mất tại Thục Sơn trong mây mù. Huyền Nhi một mặt ngạc nhiên bốn phía xem chừng. Cái này lạ lắm, mà tươi mới thế giới, cho nàng theo chỗ không có mới lạ cảm giác. Lâm Phàm cứ như vậy, vụng trộm nhìn lấy hoa chân múa tay nữ hải, sắc mặt lộ ra yêu chiều chi tình. Chơi mệt rồi, Huyền Nhi ngồi đang phi kiếm phía trên, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào a? Huyền Nhi nói bụng. Lâm Phàm theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn về phía Huyền Nhi. Cái này xem xét không sao cả, Huyền Nhi mặc lấy Lâm Phàm trường bào, che đậy tính thực sự không tốt. Một mảng lớn trắng như tuyết nhất thời bại lộ tại Lâm Phàm trước mắt. Lâm Phàm làm bộ chấn định, một bộ cao nhân bộ dáng nói, khụ khụ, muốn không chúng ta đi trước bán mình y phục đi, mua xong thì đi ăn cơm thế nào? Huyền Nhi nghe xong, giật giật Lâm Phàm trường bào rộng lớn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mua quần áo? Không cần a, y phục này mặc lấy thật thoải mái, cũng thẳng hóng mát, ha ha. Lâm Phàm nghe vậy, kém chút đặc hụt, theo trên phi kiếm rơi xuống. Chương 379, tiến về tiên linh đảo. Lâm Phàm đối Huyền Nhi cũng là không cách nào. Hắn chỉ có thể giống dỗ tiểu hài tử một dạng đi hướng Huyền Nhi. Huyền Nhi ngoan, chúng ta đi trước mua quần áo, đổi còn về sau ta dẫn ngươi đi ăn tiệc thế nào? Huyền Nhi nghe thấy tiệc hai chữ, sờ lấy chính mình xẹp xẹp cái bụng, hai mắt sáng lên nói, cái gì tiệc à? Lâm Phàm gặp Huyền Nhi rốt cục nghe lời, nội tâm cũng là thở phào một cái, tiệc cũng là tiệc à, bảo quản vị đạo tuyệt mỹ, ngươi còn chưa từng ăn qua. Huyền Nhi nghe xong, giống một con thỏ nhỏ, không ngừng gật đầu, Huyền Nhi nghe thiếu gia liền có thể ăn tiệc. Nói đến đây, Huyền Nhi cũng bắt đầu phải chảy nước miếng. Một chỗ trong thị trấn nhỏ, thanh phong phất diện. Tựa hồ liền ven đường người bán hàng rong gào to âm thanh đều thổi tiến vào người lỗ tai, khắp nơi đều là một bộ náo nhiệt khởi sắc. Trên đường, một cái thanh niên áo trắng không ngừng mò cái đầu, hướng người qua đường hô hào xin lỗi. Mà bên cạnh hắn, một người mặc quái dị trường bào thiếu nữ, thì là đông nhìn một cái tây nhìn xem, không ngừng cho người qua đường chế tạo phiền phức. Hai người này chính là Lâm Phàm cùng Uyển Nhi. Lâm Phàm nhìn lấy Uyển Nhi, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng mắt bên trong chạy xuôi yêu chiều lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Lâm Phàm tìm ở cơ hội, một phát bắt được Uyển Nhi cánh tay. Uyển Nhi, có còn muốn hay không đi ăn bữa tiệc lớn? Muốn thì ngoan ngoãn đi theo ta bên cạnh, không nên chạy loạn, ta trước dẫn ngươi đi mua quần áo, về sau liền có thể ăn bữa tiệc lớn. Huyền Nhi nghe vậy, gà con mổ thóc giống như không ngừng gật đầu. Cứ như vậy, Lâm Phàm nắm Huyền Nhi hướng về vải vóc tiệm bán quần áo đi đến. Trong một cửa hàng, Lâm Phàm đem ngân lượng đưa cho Huyền Nhi về sau liền bị Huyền Nhi đuổi ra khỏi trong tiệm, nói là muốn chính mình chọn y phục. Lâm Phàm cũng chỉ có thể canh giữ ở ngoài tiệm chờ lấy Huyền Nhi đi ra. Sau một lúc lâu, đường hồ lô đều bị Lâm Phàm ăn xong mấy cây, còn không có gặp Huyền Nhi đi ra. Lâm Phàm dứt khoát đem toàn bộ đường hồ lô bày ra cho bao xung dưới, chờ lấy Huyền Nhi đi ra. Lại là ba nén hương về sau, vải áo cửa hàng rốt cục đi ra một người, chính là Huyền Nhi. Lâm Phàm nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, thì liền định lực của hắn cũng nhịn không được hoảng hốt một lát. Cái này, đây là ta biết cái kia Huyền Nhi sao? Chỉ thấy Huyền Nhi khẽ bước cằm, trắng non thon dài cái cổ, giống như mới ra nước thiên nga, mang theo một bộ màu trắng phấn điểm liên y váy dài, khiến người ta nhìn qua là như vậy không dính khói lửa trần gian. Huyền Nhi, ngươi thật đẹp. Lâm Phàm mở miệng cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thiếu gia ưa thích liền tốt. Huyền Nhi nói ra, túi đầu xuống, vô hạn thẹn thùng. Lâm Phàm nhìn lấy đại thay đổi Uyển Nhi, xấu xa hướng Uyển Nhi đưa tay phải ra. "Đi, thiếu gia dẫn ngươi đi ăn tiệc." Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, lập tức chạy tới, ôm Lâm Phàm cánh tay. Lâm Phàm sờ lên Uyển Nhi cái đầu nhỏ, cười cười, chợt mang theo Uyển Nhi nên ngang rời đi. Sắc trời đã tối, từng chiếc đỏ bừng đèn lồng bị người dập tại đường đi, thuyền tiêu phía trên rất là mỹ lệ. Lâm Phàm mang theo Uyển Nhi đi vào một chỗ tử lâu, điểm cả bàn đồ ăn, nhìn đến Uyển Nhi trợn cả mắt lên. Lâu dài tại tòa yêu tháp bên trong, không thấy ánh mặt trời, không ăn yến hỏa, Uyển Nhi sinh hoạt đơn điệu không thú vị. Bây giờ, đối mặt một bàn dụ hoặc, Uyển Nhi thật sự là chịu đựng không nổi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, "Tốt, ăn đi." "Ừm ân, thiếu gia ngươi tốt nhất rồi." Khương Uyển Nhi cười nói, trực tiếp thúc đẩy. Lâm Phàm thăm thẳm uống trà, nhìn lấy Uyển Nhi ăn như gió cuốn, không biết nên khóc hay cười. "Thiếu gia, ngươi làm sao không ăn a?" Khương Uyển Nhi nhịn không được nói, trên mặt đều bẩn thỉu. Lâm Phàm cười cười, nhìn lấy ngươi ăn, ta đều đã no đầy đủ. "Khương Uyển Nhi." Một lúc lâu sau, trên đường ngoại trừ tiểu lâu còn tại khai trường, tiểu than tiểu phiến phần lớn thu dọn đồ đạc đi về nhà, Uyển Nhi cũng là một mặt hậm hực, nhìn qua cũng mệt mỏi. Ngáp một cái, Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Phàm, "Thiếu gia, Uyển Nhi mệt mỏi, chúng ta đi ngủ đi." "Chúng ta đi ngủ a?" Lâm Phàm khẽ giật mình, "Được, chúng ta đi tìm gian khách sạn tạm thời ở một đêm." Nói xong, Lâm Phàm mang theo Uyển Nhi tìm một gian khách sạn. Nguyên bản định muốn hai gian phòng trọ, nhưng Khương Uyển Nhi không đáp ứng, sửng sốt muốn cùng Lâm Phàm cùng một chỗ. Sau đó, chỉ có thể cô nam quả nữ sống chung một phòng. Cảnh ban đêm thâm trầm, chụp ảnh bà xa, ánh trăng lạnh lẽo, như thác nước như màn, vẩy nơi tiếp theo ánh bạc. Dương nằm phía trên, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Bên cạnh Khương Uyển Nhi nhìn hắn, nhịn không được duỗi ra một cái tay nhỏ, chậm rãi chụp vào Lâm Phàm. Sáng sớm, Khương Uyển Nhi tại Lâm Phàm trong ngực tỉnh lại, ngượng ngùng không thôi, đem mặt đều chôn đến Lâm Phàm trong ngực, cũng không tiếp tục chịu nâng lên. Lâm Phàm thấy thế, hiểu ý cười một tiếng, "Uyển Nhi, đi ăn tiệc." "Tốt, tốt." Khương Uyển Nhi nghe vậy, vui mừng nhướng mày, ngẩng đầu nói, "Hết quên hết rồi thẹn thùng trước kia." Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, "Uyển Nhi cô nàng này, cũng coi là thú vị." Đến đó lấy, Lâm Phàm mang theo Uyển Nhi dạo chơi thiên hạ, trên đường tăng trưởng kiến thức, một đường kiến thức các quốc gia phong tình, lãnh hội đủ loại tuyệt mỹ quan thế phong cảnh. Về sau, Lâm Phàm càng là mang theo Uyển Nhi đi một chuyến giao chỉ giới, vì Uyển Nhi giới thiệu chữ nữ. Thời gian qua mau, thời gian 10 năm, vội vàng mà qua. Trong lúc đó, Uyển Nhi phát hiện, mỗi khi ngày 10 tháng 4 ngày này, Lâm Phàm đều sẽ một thân một mình hoặc trên thuyền hoặc đỉnh núi, gặp mưa cũng tốt, nghe gió cũng được, yên lặng uống rượu, nhìn lấy có nguyệt vô nguyệt bầu trời lẩm bẩm cái gì. Uyển Nhi không biết, một ngày này đối Lâm Phàm tới nói đại biểu cho cái gì. Chỉ có Lâm Phàm tự mình biết, ngày 10 tháng 4 ngày này chính là Linh Nhi sinh nhật. Bây giờ thời gian 10 năm đã theo gió mà qua, cái kia đáng yêu tiểu nữ hải đã duyên dáng yêu kiểu đi. Lâm Phàm cười cười, hắn cũng nên đi tiên linh đảo. Ngày 10 tháng 4 ngày này, Lâm Phàm mang theo Uyển Nhi, một đường phi nhanh, ngự kiếm mà đi, đi hướng tiên linh đảo. Uyển Nhi có thể rõ ràng nhìn ra được, Lâm Phàm thần sắc mang theo kích động, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, "Thiếu gia, hôm nay vì sao cao hứng như vậy à?" Lâm Phàm cười ha ha, đem hắn cùng Linh Nhi cố sự nói cho Uyển Nhi. Uyển Nhi nghe được và mê, "Thật tốt, hôm nay là Linh Nhi muội muội trưởng thành ngày đi, thật nghĩ nhanh điểm nhìn đến Linh Nhi đây." Lâm Phàm nghe xong, cười cười, cũng là không khỏi tăng tốc phi kiếm tốc độ. Sau hai canh giờ, một tòa tỏ khắp tại biển mây trong sương khói đảo nhỏ, đập vào mi mắt. Hai người rơi vào không lớn ở trên đảo, bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, tại một chỗ đảo sơn nơi chân núi dưới, thấy được mấy cái phong cách cổ xưa trang nhã miêu tộc phong cách nhà. Lâm Phàm biết, trên tòa đảo này chỉ có Linh Nhi cùng nàng bà ngoại hai người. Cho nên, phòng này tất nhiên là các nàng hai người chỗ ở. Lâm Phàm mang theo Uyển Nhi, bước nhanh đi hướng nhà, sắc mặt nhìn qua cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là nội tâm vẫn là có bao nhiêu tâm thần bất định. Hai người đi đến vợ cả ngừng lại, Lâm Phàm nâng tay phải lên, chần chờ một chút, chợt gõ hướng cửa phòng. "Linh Nhi, có đây không? Là ta, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Phàm ca ca." Chỉ chốc lát, hai người nghe được trong phòng có tiếng bước chân dẫm tới. Kéo kẹt, là một cái bà lão mở cửa phòng ra. Bà lão nhìn trước mắt hai người, đánh giá Lâm Phàm hai mắt, đột nhiên kinh hỉ nói, "Lâm tiên nhân, là người sao?" Lâm Phàm cười ha ha, "Linh Nhi mãi mãi, là ta, Linh Nhi có thể trong phòng." Bà lão nghe được Lâm Phàm thừa nhận thân phận của mình về sau, sắc mặt mừng rỡ lên, "Mau mau, hai vị mau mời, Linh Nhi đi hồ sen chơi đùa đi, qua hôm nay tiểu thành niên, nhưng vẫn là cùng cái tiểu hài tử mở dạng." Lâm Phàm cười cười, "Bên cạnh ta vị này, là thị nữ của ta Uyển Nhi, đã Linh Nhi không tại, ta liền đi tìm nàng trở về đi." Bà lão nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, Linh Nhi nếu như biết rõ Lâm tiên nhân ngươi đã đến khẳng định sẽ rất vui vẻ, đứa nhỏ này, thế nhưng là hàng năm đều nói rông dài lấy ngươi đây." Lâm Phàm nghe xong thở dài. Hắn biết, 10 năm này chính mình không có chiếu cố Linh Nhi là mình không đúng, đoán chừng Linh Nhi đầy bụng tức giận. Bà lão gặp Lâm Phàm không cần phải nhiều lời nữa, liền đem Uyển Nhi mời vào giữa phòng, mặc cho Lâm Phàm đi tìm Linh Nhi. Lâm Phàm bên trong lòng thấp thỏm, hắn không biết Linh Nhi có thể hay không trách hắn, nhưng là mình vô luận như thế nào đều muốn gặp được Linh Nhi. Lúc này, mặt trời lên cao, thiên khí thay đổi nóng bức lên. Không bao lâu, Lâm Phàm nghe được một tiếng hồ nước khoả nước thanh âm. Lâm Phàm thần sắc biến đổi, nghĩ thầm Linh Nhi không phải là tại trong hồ nước tắm rửa đi. Chương 380, Linh Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Chẳng lẽ cùng trong tiên kiếm tình tiết là giống nhau? Chính mình cứ như thế trôi qua, cùng nguyên tắc bên trong Lý Tiêu Dao một dạng. Như vậy đường đột, có thể hay không, có chút không quá lễ phép. Lâm Phàm lắc lắc đầu, lập tức không nghĩ nhiều nữa, dự định đi rồi nói sau. Sau đó, Lâm Phàm điểm lấy chân, hướng thanh âm ngọn nguồn tới gần. Một khối to lớn tảng đá bên cạnh, Lâm Phàm giáo giác thò đầu ra. Một mảng lớn xanh biếc hồ sen hiện lộ tại Lâm Phàm trước mắt. Nhưng là, cái này tất cả phong cảnh cũng không bằng trong ao người nửa phần. Linh Nhi lúc này chính đưa lưng về phía Lâm Phàm, nhìn kỹ trước mắt xem bao, không có chút nào phát giác được cái gì. Thế nhưng là, tảng đá phía sau Lâm Phàm sớm đã giật mình, dù là vào mắt, chỉ là Linh Nhi bóng loáng như son giống như phía sau lưng. Theo Lâm Phàm hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng không lớn tiếng nuốt nước miếng, nhưng vẫn là bị Linh Nhi phát hiện. Bà ngoại, ngươi tới nơi này làm gì? Linh Nhi một bên nói, một bên quay người. A, Linh Nhi, là ta. Một cái cực kỳ đột ngột âm thanh nam nhân, trong nháy mắt chuyển vào Linh Nhi trong tai. A, ngươi là ai? Linh Nhi rít lên một tiếng, một lần nữa xoay người sang chỗ khác, đem hai tay ôm ở trước ngực. Linh Nhi, là ta à, Lâm Phàm. Cái kia, ta không phải có ý muốn nhìn lén ngươi tắm rửa. Lâm Phàm ngượng ngập chê cười, sờ lên đầu. Linh Nhi nghe vậy, mi đầu thượng tiêu, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó, đột nhiên ngạc nhiên xoay người. Phàm ca ca, là ngươi sao? Lâm Phàm nhìn trước mắt bức tranh tuyệt mỹ mặt, sửng sốt nói không ra lời. Không nghĩ tới, 10 năm về sau, lúc trước tiểu Linh Nhi, thế mà trổ mã như vậy khuynh quốc khuynh thành. Linh Nhi quan sát tỉ mỉ xuống thanh niên trước mắt, đột nhiên cất bước chạy hướng Lâm Phàm. Sau đó, tại Lâm Phàm không hề hay biết tình huống dưới ôm lấy hắn. Phàm ca ca, ngươi rốt cuộc đã đến, Linh Nhi. Chờ ngươi chờ thật lâu. Nói, một tia lệ quang, không khỏi theo Linh Nhi trong mắt lóe lên. Lâm Phàm xấu hổ cười một tiếng, Linh Nhi, là ta tới, cái kia, muốn không ngươi trước mặc xong quần áo. Linh Nhi cũng đột nhiên ý thức được cái gì, xoay người sang chỗ khác, tiểu mặt đỏ bừng nói. Phàm ca ca, ngươi đi trước mở, Linh Nhi muốn trước mặc quần áo tử tế. Hả, tốt. Lâm Phàm xoay người sang chỗ khác, đi hướng nơi xa. Sau đó, yên lặng đứng ở nơi đó chờ lấy Linh Nhi. Hắn biết, Linh Nhi cũng không trách hắn 10 năm này không có thăm hỏi nàng. Không bao lâu, một cái như thủy gia phủ dung giống như nữ tử, tiểu mặt tưởng hồng hướng đi Lâm Phàm. Nữ tử này, chính là Linh Nhi. Linh Nhi có chút nhăn nhó kéo cong thân thể Lâm Phàm. Phàm ca ca, Linh Nhi tốt. Lâm Phàm quay đầu đi, trong lòng trong nháy mắt run lên. Mỹ, Linh Nhi quá đẹp. Một đầu như thác nước tóc xanh chậm rãi rủ xuống, cho đến eo, một thân thúy sắc váy trắng, không nhốn bụi trần, như trăng trong nước sắc phía dưới nở rộ hoa sen, linh động thoát tục. Một đôi cây cỏ mềm mại nếu như không xương, trắng loan tinh tế, một trận độc thuộc về nữ tử mùi thơm cơ thể từng tia truyền vào Lâm Phàm trong mũi, càng làm cho hắn đều có loại thần sắc hoảng hốt cảm giác. Ha ha, tốt, cái kia chúng ta đi thôi Linh Nhi. Linh Nhi cúi đầu, nghiêm chỉnh một bộ tiểu dáng vẻ cô gái, tay nhỏ chủ động dắt qua Lâm Phàm. Hai người một đường lên đều là không nói một lời, e sợ cho phá hủy lúc này mỹ hảo ý cảnh. Linh Nhi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén Lâm Phàm, mà Lâm Phàm cũng giống vậy túi đầu nhìn lén Linh Nhi. Tại hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Lâm Phàm còn tốt, Linh Nhi lại là hơi đỏ mặt, không nói ra được mê người. Không bao lâu, hai người trở lại ốc xá, bà ngoại cùng Nguyễn Nhi đều đang bận rộn còn sống bữa trưa, nhìn đến hai người nắm tay đi vào trong phòng, bà ngoại thâm ý sâu sắc nhìn hai người liếc một chút. "Đến, Linh Nhi, Lâm tiên nhân, cơm chuẩn bị xong." Linh Nhi nhìn bà ngoại liếc một chút, phát hiện mình còn nắm Lâm Phàm tay, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng vung ra Lâm Phàm tay. "Được rồi, bà ngoại." Lâm Phàm cười cười, cũng không hề để ý Linh Nhi bung ra tay của mình, ngược lại càng thêm ưa thích dạng này một cái nữ hài. "Thiếu gia ngươi trở về, cái này cũng là Linh Nhi à?" "Hoa, tốt xinh đẹp nữ hài tử." Huyền Nhi bưng đồ ăn đi ra, nhìn chằm chằm Linh Nhi hai mắt. "Phàm ca ca, nàng là..." Linh Nhi nhìn trước mắt cái này xa lạ nữ hài, vừa nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, "Linh Nhi, đây là thị nữ của ta Huyền Nhi, chuyện của nàng ta đợi chút nữa thì nói với ngươi." Linh Nhi hơi hơi an lòng, nhẹ gật đầu. Một lát sau, không lớn trên mặt bàn bày đầy nhiều loại đồ ăn. Lâm Phàm bốn người không câu nệ không bó, trò chuyện vui vẻ. Sau đó, Lâm Phàm cho Linh Nhi giảng hắn cùng Nguyễn Nhi cố sự, lại nói một chút 10 năm này chứng kiến hết thảy. Nghe Linh Nhi một mặt hướng về, nhìn về phía Nguyễn Nhi ánh mắt cũng cùng lúc trước lạ lẫm khác biệt, đó là một loại công nhận cảm giác. Dù sao, Linh Nhi mệnh đồ nhiều thăng trầm, Nguyễn Nhi vận mệnh càng là bi ai, tâm địa thiện lương Linh Nhi rất nhanh tiếp nhận Nguyễn Nhi. Đến mức 10 năm này Lâm Phàm vì sao không có tới thăm hỏi nàng, Linh Nhi cũng không có tính toán. Đối nàng mà nói, chỉ cần Lâm Phàm hiện tại hầu ở bên cạnh nàng, như vậy là đủ rồi. Như thế khéo hiểu lòng người Linh Nhi, để Lâm Phàm càng thêm ưa thích. Không biết qua bao lâu, bốn người đã là cơm no rượu đủ. Linh Nhi cùng Nguyễn Nhi vừa nói vừa cười dọn dẹp bàn ăn, Lâm Phàm thì bị bà ngoại gọi đi một bên. Bà ngoại nhìn lấy Lâm Phàm, lời nói thâm thiện nói: "Lâm tiên nhân, hôm nay là Linh Nhi trưởng thành ngày, những năm này, nha đầu này mỗi ngày đều nhớ ngươi, niệm tình ngươi. Ngủ nói chuyện hoang đường đều là ngươi. Ta nhìn ngươi cũng thật thích Linh Nhi, cho nên lão thân đường đột, muốn đem Linh Nhi gả cho ngươi. Không biết Lâm tiên nhân." Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Việc này còn phải nhìn Linh Nhi tâm ý." Linh Nhi bà ngoại nhẹ gật đầu. "Dạng này cũng tốt, mặt khác, Linh Nhi thành hôn về sau, cũng nên đi thực hiện thân là nữ hoa hậu nhân sứ mệnh." Nói đến đây, Linh Nhi bà ngoại thở dài, tựa hồ cả người lại già nua thêm 10 tuổi. Lâm Phàm nghe vậy, sắc mặt kiên nghị nói, "Yên tâm, vô luận nàng gặp phải khó khăn gì, ta đều nhất định sẽ toàn tâm toàn lực trợ giúp nàng, sẽ không để cho hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bà ngoại mỉm cười, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Phàm liếc một chút, lập tức quay người đi hướng gian phòng. Ban đêm nguyệt ra lúc, lão thân cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Lúc này, Linh Nhi cùng Nguyễn Nhi chính tại chuyện trò vui vẻ nói lên Lâm Phàm các loại quýnh sự tình. Hai người cười đánh ra trước ngửa ra sau, không ngậm miệng được. Lâm Phàm cười đi hướng hai người. Nói cái gì đó? Cười vui vẻ như vậy. A, Phàm ca ca tới, không nói gì, không nói gì, hì hì. Thiếu gia, ngươi đã đến. Hai nữ rất là ăn ý, đối đề tài mới vừa rồi ngậm miệng không để cập tới. Lâm Phàm cũng không có hỏi tới, mà chính là nhìn về phía Linh Nhi nói, Linh Nhi, đến, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Linh Nhi mang theo nghi hoặc, theo Lâm Phàm đi ra ngoài. Phàm ca ca, sự tình gì a, thần bí như vậy. Cái nào, Linh Nhi, ngươi đáp ứng trước ta, sau khi nghe xong không cho phép sinh khí. Ừm, Linh Nhi không tức giận, ngươi nói đi, Phàm ca ca. Lâm Phàm thở sâu, nhìn lấy Linh Nhi nghiêm túc nói, Linh Nhi, ngươi muốn gả cho ta sao? Chương 381, gặp lại tiểu kiếm tiên. A, gả cho Phàm ca ca, không phải đang nói đùa chứ? Linh Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, túi thấp đầu, không dám nhìn tới Lâm Phàm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ừm, đây đương nhiên là thật, sự kiện này đều xem ngươi, Linh Nhi. Linh Nhi nghe xong, đột nhiên nỗ lực ngẩng đầu, một đôi nếu như ngậm xuân giống như con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói nghiêm túc, Phàm ca ca, vậy ngươi nguyện ý cưới Linh Nhi sao? Lâm Phàm cười cười, dắt Linh Nhi tay. Đương nhiên nguyện ý cưới ngươi, Linh Nhi, nếu như ngươi nguyện ý gả cho ta, như vậy ta sẽ dùng ta một đời một kiếp đi che chở ngươi, chiếu cố ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ta thích nhất Linh Nhi. Linh Nhi lại cúi đầu xuống, dùng vẹn vẹn Lâm Phàm có thể nghe được thanh âm nói ra. Ta cũng ưa thích Phàm ca ca, Linh Nhi, nguyện ý gả cho Phàm ca ca. Lâm Phàm hiểu ý cười một tiếng, đem Linh Nhi chăm chú ôm vào trong ngực. Trạm vào tối, từ đường đã bị Linh Nhi bà ngoại bố trí xong, gian phòng đều treo đầy đỏ bừng đèn lồng, tựa hồ toàn bộ đảo nhỏ đều tràn đầy vui sướng. Lâm Phàm cùng Linh Nhi quỳ gối từ đường trước, bái tạ thiên địa cùng đối bái về sau. Bà ngoại vừa cười vừa nói, bây giờ hai người các ngươi đã là vợ chồng, chờ ta cùng Linh Nhi bàn giao một số nữ hoa nhất tộc sự tình về sau, hai người các ngươi liền có thể nhập động phòng. Nói xong, Linh Nhi bà ngoại trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Phàm hướng về Linh Nhi nhẹ gật đầu, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau một lúc lâu, Linh Nhi trở lại từ đường, cười đối Lâm Phàm nói ra, đi thôi, Phàm ca ca. Linh Nhi tuy nhiên cười, nhưng Lâm Phàm rõ ràng có thể nhìn ra Linh Nhi khỏe miệng ngượng ngùng, không có điểm ra, cười bị Linh Nhi kéo tay cánh tay, đi hướng động phòng. Ánh trăng uy mắng, hơn hẳn âm thanh thiên nhiên, ánh trăng nhu thủy, chạy qua nội tâm. Gian phòng bên trong, ánh nến nhẹ rát, từng tia ấm áp hỏa quang chiếu vào Lâm Phàm cùng Linh Nhi gương mặt. Hai người ánh mắt đối mặt, đều không có từng câu từng chữ, thế nhưng trong con ngươi lưu quang, giống như xuân thủy, muốn tràn hẳn ra. Đen đuốc chập chờn, giường che kẹt kẹt, tốt một cái hoàn hảo chi dạng. Một tiếng mê người ưm, Linh Nhi triệt để thành Lâm Phàm nữ nhân. Sáng sớm hơi lạnh, Lâm Phàm sớm tỉnh lại, chính là một mặt ôn nhu, vì ngủ say Linh Nhi đắp kín giường bị. Tiểu nha đầu, buổi tối ngủ quá không thành thật, luôn đạp chân mềm. Lâm Phàm đi đến trước bàn, lấy ra thanh bì hồ lô, uống một ngụm rượu lớn. Về sau, Lâm Phàm theo bản năng khoanh chân trên ghế ngồi, liền muốn tu luyện, đây là hắn lâu dài đã thành thói quen. Tu luyện một chuyện không thể vội vàng sao động, có thể từ từ, Lâm Phàm mi đầu hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đã đột phá đến địa tiên tam trọng. Lâm Phàm nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Trước đó chính mình rõ ràng còn dừng lại tại địa tiên nhất trọng đỉnh phong. Bây giờ, làm sao đột phá tới địa tiên tam trọng rồi? Suy tư một lát, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Linh Nhi? Linh Nhi thân phụ nữ hoa huyết mạch, nhất định chính là nữ hoa huyết mạch, dẫn đến chính mình tu vi đột phá. Đối với Lâm Phàm tới nói cũng là một chuyện tốt, nếu như vậy, hắn không chỉ có cường đại hơn sức tự vệ, cũng có thể tốt hơn bảo hộ Linh Nhi cùng Uyển Nhi. Mặt trời lên cao, Uyển Nhi cùng Linh Nhi bà ngoại cũng đã đang chuẩn bị cơm trưa, có thể là bởi vì đêm qua quá mệt mỏi, Linh Nhi hiện tại mới vừa vặn rời giường. Linh Nhi rửa mặt hoàn tất sau thì hướng ra khỏi cửa phòng, tìm khắp nơi lấy Lâm Phàm. Vợ cả bên trong, Linh Nhi nhìn đến chính đặt chén trà xuống Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng nhìn thấy Linh Nhi, ha ha cười nói, đang chuẩn bị đi gian phòng gọi ngươi đấy, ngươi cái này tiểu mèo lười, hiện tại mới rời giường. Linh Nhi nhìn lấy Lâm Phàm, một thanh nào tới, ôm lấy Lâm Phàm, ôn nhu nói, Phàm ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi nữa nha. Lâm Phàm vỗ vỗ Linh Nhi phía sau lưng, nói khẽ, đứng đốc, ta làm sao có thể bỏ được rời đi ngươi. Bà ngoại nhìn lấy Lâm Phàm cùng Linh Nhi, khóe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười. Uyển Nhi cũng là cười nhìn lấy hai người. Đối với Lâm Phàm cùng Linh Nhi thành hôn, nội tâm của nàng là thật lòng cao hứng, không có chút nào ghen tị và hâm mộ. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Lâm Phàm mỗi ngày qua cao hứng, nàng thì thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Linh Nhi muốn nói lại thôi, sau cùng mới nói, Phàm ca ca, Linh Nhi đã trưởng thành, ta muốn kế thừa ta nữ hoa nhất tộc sứ mệnh, cứu vãn thương sinh tại thủy hỏa, mặt khác cũng muốn đi Nam Chiếu Quốc tìm mẫu thân của ta. Lâm Phàm cười ha ha, nhẹ gật đầu, Linh Nhi, ta cùng ngươi. Linh Nhi gật đầu. Linh Nhi bà ngoại cũng dùng ủng hộ ánh mắt nhìn Linh Nhi. Đã Linh Nhi nói như vậy, Lâm Phàm cũng không có cái gì tốt chần chờ, lúc này thu thập một chút, liền theo Linh Nhi rời đi Tiên Linh đảo. Lâm Hải Thành, Dư Hàng trong trấn, Lâm Phàm ba người đi tại náo nhiệt trên đường phố. Lúc chạm vào tối, ba người thì muốn đi tìm một cái khách sạn ở lại. Một chỗ tầng 2 khách sạn, sạn đèn trước lồng rực rỡ. Tiểu nhị, cho chúng ta chuẩn bị phòng trọ. Ba người chờ giây lát sau không đợi người đến, Lâm Phàm chân mày hơi nhíu lại. Tiểu nhị, người đâu? Lúc này, một cái có chút tuấn lãng thanh niên, mang theo lo lắng sắc mặt, đi vào ba người trước mặt. Không có ý tứ khách quan, để ngài đợi lâu. Lâm Phàm nhìn lấy thanh niên nói, ngươi tên gì? Thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút, nói tiếp, tại hạ Lý Tiêu Giao. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, lo lắng như thế, vì chuyện gì? Nói không chừng ngươi gặp quý nhân. Quý nhân? Lý Tiêu Giao đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy khỏe miệng lộ ra đắng chát, là ta thầm thầm, chẳng biết tại sao té xỉu, đại phu nhìn qua về sau, lại cũng không biết triệu chứng, không thể nào hạ dược. Lâm Phàm nhếch miệng lên, mang ta trước đi xem một chút đi, nói không chừng đó có thể thấy được chút manh mối. Lý Tiêu Giao cảm kích nói, cái kia liền đa tạ khách quan ngài. Lý Tiêu Giao cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, mang theo Lâm Phàm ba người, đi tới hắn hôn mê thầm thầm chỗ đó. Lâm Phàm nhìn Lý Tiêu Giao hôn mê thầm thầm liếc một chút. Đây là chúng độc, nếu như lại không trị liệu, đoán chừng chỉ có thể sống 3 ngày. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao kinh hãi, không biết khách quan có thể có biện pháp trị liệu ta thầm thầm. Lâm Phàm cười ha ha, đi theo ta đi. Lý Tiêu Giao lộ ra hồ nghi, nhưng vẫn là theo Lâm Phàm mà đi. Lúc này, người đi đường giảm bớt, chỉ có một ít tiểu lâu còn tại khai trương. Lâm Phàm bốn người đi không lâu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Oeng! Một người mặc huyết nguyệt áo bào đỏ nam tử, theo một chỗ nóc phòng bay ngược mà đến, đập xuống đất. Tùy theo mà đến, là một tiếng cười như điên. Một cái tay cầm cổ phát bảo kiếm, dựa vào sau lưng bóng người, tùy theo rơi xuống. Người này chính là Tiểu Kiếm Tiên. Lâm Phàm hai mắt hơi hơi nheo lại, Tiểu Kiếm Tiên ngươi đã đến. Tiểu Kiếm Tiên nghe vậy, quay người nhìn về phía Lâm Phàm, "Tiểu huynh đệ, ngươi đã đến, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi." Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhất chỉ bên người Lý Tiêu Giao, người này thầm thầm, bị Bái Nguyệt giáo người chỗ độc, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết Bái Nguyệt giáo phủ cận phân đà ở nơi nào đi. Tiểu Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, uống miếng rượu, đi theo ta. Nói xong, liền ngự kiếm mà đi. Lâm Phàm đồng dạng tế ra huyết ma kiếm, mang theo ba người theo sát bay đi. Lý Tiêu Giao lúc này đã triệt để rung động. Đây là tiên nhân. Tiên nhân a, ta nhất định muốn bái hắn làm thầy. Chương 382, luận võ chọn rể. Lý Tiêu Giao ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Phàm cùng Tiểu Kiếm Tiên, tựa hồ tại so sánh hai người này cái nào tương đối lợi hại. Một nén nhang về sau, tại một chỗ vắng vẻ cổ miếu bên ngoài, Tiểu Kiếm Tiên ngừng lại. Lâm Phàm bốn người cũng theo đó ngừng lại. Chính là chỗ này. Tiểu Kiếm Tiên chỉ phía trước nhìn như niên đại xa xưa cổ miếu. Lâm Phàm vẻ mặt căng thẳng, cũng không nhiều lời nói nhảm. Lúc này, mi tâm một thanh kim sắc ba tấc tiểu kiếm lập tức biến ảo mà ra. Kiếm tiêu nhận chi sắc bén, tựa hồ đem không khí đều kéo cắt đi ra. Lâm Phàm kiếm chỉ hướng cổ miếu một chút, tiểu kiếm nhất thời quang mang đại thịnh, giống như trong đêm mặt trời gay gắt, nóng rực như lửa, trong nháy mắt liền đâm nhập cổ miếu. Còn không có gặp phát sinh cái gì, trong cổ miếu tiếng kêu thảm thiết đã là liên tiếp, khiến người ta vẹn vẹn nghe được thanh âm liền có thể cảm giác trong đó thảm liệt. Huyền Nhi đều có chút đồng tình những cái kia mắt không mở người, những người này thì giống như trước gặp phải những cái kia cường đạo thổ phỉ, tại Lâm Phàm nơi này cũng giống như khảm thái thiết qua mở dạng, không chút nào dây dưa dài dòng giải quyết. Vẹn vẹn mấy hơi, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Lâm Phàm một bước bước vào cổ miếu, một lát sau, một cái màu tím bình nhỏ bay vào Lý Tiêu Giao trong tay. Lâm Phàm thân hình biến ảo, kiếm nhỏ màu vàng kim bay vào mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Đây là giải dược, trở về cho ngươi thầm thầm ăn vào, ngày thứ hai liền có thể khỏi hẳn. Lý Tiêu Giao thần sắc chấn kinh, trực tiếp bái tại trên mặt đất. Thượng tiên, mời thu ta làm đồ đệ đi. Lâm Phàm nghe vậy, khoe miệng co giật, không được. Lý Tiêu Giao dây dưa đến cùng nói, thượng tiên, hôm nay ngài mở ra hùng uy, để tại hạ nhiệt huyết sôi trào, lại càng không cần phải nói ngài đã cứu ta thầm thầm, ngài. Không đợi Lý Tiêu Giao nói xong, Lâm Phàm liền phất tay đem hắn đánh gãy, sư phụ của ngươi, khắc có người khác. Nói xong, Lâm Phàm đưa ánh mắt về phía đang uống tiểu kiếm tiên. Giờ phút này, đang uống tiểu kiếm tiên, đột nhiên cảm giác sau lưng giống như là có một cô gió mát siêu siêu thổi qua. Hắn sợ run cả người nhìn lấy Lâm Phàm. Nhìn ta làm gì, ngươi đừng nghĩ cho ta tùy tiện kéo cái tiện nghi đồ đệ. Lâm Phàm nhìn chằm chằm tiểu kiếm tiên, tiện nghi đồ đệ. Ngươi cũng chính là cái tiện nghi sư phụ thôi. Tiểu kiếm tiên quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục uống tiểu, không tiếp tục để ý Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười, ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước lời ta từng nói sao? Muốn mang cho ngươi một cái đồ đệ tới. Tiểu kiếm tiên nghe xong, sắc mặt đều biến đến mất tự nhiên, vậy ngươi cũng không thể quá mức tùy tiện a, cũng không phải a miêu a cẩu, cũng có thể làm ta tiểu kiếm tiên đệ tử. Được rồi, nói nhảm cũng đừng nói nữa, muốn không hai chúng ta đánh một chầu, người nào thắng nghe người đó. Tiểu kiếm tiên nghe vậy, thần sắc lập tức đại chấn, ha ha, liền chờ ngươi câu nói này đâu, ta nói cho ngươi tiểu tử, ta khổ tu 10 năm, bây giờ ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Lâm Phàm lắc đầu, có chút muốn cười. Không biết là tiểu kiếm tiên những năm này chưa có trở về Thục Sơn, vẫn là kiếm thánh ra mặt mỏng, không có đem chính mình bại bởi Lâm Phàm sự tình, nói cho tiểu kiếm tiên. Nếu không, tiểu kiếm tiên cũng sẽ không như thế cuồng. Ngự kiếm thuật. Một giây sau, một thanh tiên kiếm nhất thời theo tiểu kiếm tiên sau lưng bay ra, thẳng tắp đâm về Lâm Phàm. Tiên kiếm lóe ra trong suốt bạch quang, tại trong đêm tối này, phá lệ dễ thấy. Lâm Phàm trong mắt có một vệt tinh quang lóe qua, ngự kiếm thuật. Lâm Phàm đồng dạng dùng ra ngự kiếm thuật. Một thanh trường kiếm cổ điển nhất thời biến ảo mà ra, xẹt qua bầu trời đêm, mang theo xé rách không khí tê tê âm thanh đón lấy tiểu kiếm tiên tiên kiếm. Lưỡng kiếm một chút đụng vào, tiểu kiếm tiên tiên kiếm liền trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Tiểu kiếm tiên thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức triệu hồi tiên kiếm. Kiếm trận. Nhất thời, nguyên bản một thanh tiên kiếm hóa thành mấy chục thanh, tạo thành một cái liên hoa kiếm trận, từng tia kiếm ý không ngừng tứ tán, cho người ta uy thế lớn lao. Lâm Phàm ánh mắt một lăng, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhất thời, vốn là tinh quang thôi sáng bầu trời đêm biến đến tối tăm vô cùng, tựa hồ có cái gì đưa nó che chắn. Tiểu kiếm tiên hiển nhiên đã nhận ra điểm này, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt dọa người, cái kia, đó là. Chỉ thấy, mấy vạn dặm bầu trời bị từng mảnh to lớn mây đen, trong nháy mắt bao trùm, một chút sấm sét lưu quang ở trong mây lấp loé không ngừng, theo mây đen từng điểm đè xuống, tiểu kiếm tiên liên hoa kiếm trận kiếm thế, đã bị hoàn toàn chèn ép. Rơi. Theo Lâm Phàm một cái rơi chữ phun ra, nhất thời, từng đạo như thùng nước phẩm chất tối tăm sắc lôi đỉnh, lấy Lâm Phàm phi kiếm vì giới hội tụ, cùng nhau đánh phía tiểu kiếm tiên. Vẹn vẹn chớp mắt trong nháy mắt, tiểu kiếm tiên kiếm trận thì phân mảnh. Từng đạo lôi đỉnh, đánh cho tiểu kiếm tiên chạy trối chết. Ai, ai đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua, nhận thua còn không được sao? Lâm Phàm cười cười, phất tay đem phi kiếm thu tay lại bên trong. Thời khắc này tiểu kiếm tiên, nơi nào còn có một bộ cao nhân bộ dáng, tóc đều bị đánh cho bước lên khói đen, nghiêm chỉnh một bộ trọn than lão đầu. Hai nữ nhìn sau cũng không khỏi mỉm cười. Tiểu kiếm tiên một mặt nghĩ mà sợ nói, được được được, xem như ngươi lợi hại, tên đồ đệ này ta nhận. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Tiêu Giao, cười nói, còn chưa đi bái sư. Lý Tiêu Giao có chút không vui. Trong lòng của hắn suy nghĩ lao nhân này cũng quá cúi bắp, ta mới không cần bái hắn làm thầy. Sau đó, Lý Tiêu Giao lại lộ ra một bộ nịnh nọt dáng vẻ nhìn lấy Lâm Phàm, cái kia, muốn không phải là ngài làm sư phụ ta đi. Lâm Phàm đầy nao hát tuyến, không nói nhảm nữa, một chân đem Lý Tiêu Giao đạp đến tiểu kiếm tiên trước mặt. Tiểu kiếm tiên xem ra cũng không hài lòng, hừ hừ nói, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ta muốn thu ngươi làm đồ à, hừ. Còn không bái sư, tính toán tiện nghi ngươi. Lâm Phàm lắc đầu, tiểu kiếm tiên, tiểu tử này làm ngươi đồ đệ cũng không có nhục thân phận của ngươi, ngươi nhìn kỹ một chút hắn. Tiểu kiếm tiên nghe vậy, nhìn về phía Lý Tiêu Giao, mi đầu dần dần bật khởi, mấy hơi sau lại cười ha ha. Trời sinh tiên cốt, ha ha, hạt giống tốt ta. Lý Tiêu Giao nhìn lấy tiểu kiếm tiên bộ dáng như vậy, toàn thân đều sợ run cả người. Lâm Phàm cười nói, Lý Tiêu Giao, tuy nhiên tiểu kiếm tiên không phải là đối thủ của ta, nhưng cũng vẹn vẹn thua với ta thôi, thế gian này, còn thật không có mấy người là đối thủ của hắn. Lý Tiêu Giao nghe vậy, nhìn về phía tiểu kiếm tiên ánh mắt cũng thay đổi, liền vội vàng tiến lên nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Tiểu kiếm tiên hít mắt, nhìn lấy Lý Tiêu Giao bái sư về sau, liền đối với Lâm Phàm nói ra, sắc trời đã tối, chúng ta đi đầu một bước, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Ngày thứ hai, trời trong xanh dương cao chiếu, ngoài thành Tô Châu một chỗ dưới đài cao, phi thường náo nhiệt. Ai, nghe nói không? Đây chính là Nam Võ Lâm Minh chủ Lâm Thiên Nam nữ nhi Lâm Nguyệt Như, tại luận võ chọn rể à? Đúng vậy à, đúng vậy à, nghe nói cái này Lâm đại tiểu thư người Mỹ võ công lại tốt, gia cảnh lại càng không cần phải nói, quả thực cũng là bạch phú Mỹ, người nào cưới nàng, đây chính là trên trời rơi xuống địa bánh à. Cái này cũng không có dễ dàng như vậy, cái này Lâm đại tiểu thư võ công độ cao, nghe nói cùng thế hệ người còn chưa bao giờ nộ qua địch thủ, muốn thắng qua nàng, khó à. Dưới đài, mọi người đều đang thảo luận cái này luận võ chọn rể sự tình. Ha ha, chư vị yên lặng một chút, tại hạ Lâm Thiên Nam, hôm nay vì tiểu nữ luận võ chọn rể thiết lập xuống lôi đài, mời chư vị hào kiệt lên sân khấu. Chương 383, Lâm Phàm ra sân. Ha ha, Lâm Minh chủ đối nữ nhi của mình thì có lòng tin như vậy. Như vậy hôm nay tại hạ nhưng muốn đem Nguyệt Như cô nương lĩnh về nhà, ha ha ha. Lúc này, một cái tay cầm quạt lông, đầu đội khăn chít đầu, eo lấy bội ngọc tuấn lãng thanh niên tràn đầy tự tin cười nói. Lâm Thiên Nam nghe thanh niên lời nói sau cũng không tức giận, mà là khẽ vước cằm, mời. Nói xong, liền lui ra lôi đài. Thanh niên hai mắt tinh quang lóe lên, bay người lên đài. Còn mời Nguyệt Như cô nương hiện thân gặp mặt, gặp qua về sau, ngươi chính là ta người của Đường gia. Thanh niên vừa dứt lời, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm ảnh một cái chớp mắt đánh tới, tại thanh niên không có chút nào phát giác tình huống dưới, trực tiếp bị sóng kiếm quét ra ngoài, rơi vào lôi đài bên ngoài. Chợt, một cái tay cầm bích ngọc bảo kiếm, người khoác đỏ thâm phục bào, đầu châm anh thế loan điểu, ba búi tóc đen như thác nước giống như tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở trên lôi đài. Nàng quét qua mọi người dưới đài, lập tức nhìn thoáng qua người thanh niên kia, thản nhiên nói: "Ngươi không có tư cách cùng ta đứng tại cùng một cái trên lôi đài." Nhất thời, dưới trận một mảnh xôn xao. Thanh niên sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn như cũ có thể bảo trì phong độ nói, Nguyệt Như cô đương, đánh lén đắc thủ, có thể tính không được bản lĩnh thật sự à. Lâm Nguyệt Như nghe vậy, lại là liền nhìn cũng không nhìn thanh niên kia liếc một chút. Xuống một vị. Nàng đạm mạc nói. Thanh niên kia sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, nhưng lại không thể phát tác, đành phải xám xịt đi. Ha ha, Lâm cô nương quả nhiên là hiệp cốt nhu tình a, tại hạ bội phục. Một cái tay cầm ba thước đại đao, thanh âm thu kịch trung niên nam tử, phi thân nhập đài ha ha nói ra. Lâm Nguyệt Như nhàn nhạt nhìn trung niên nam tử kia liếc một chút, tràn đầy khinh bỉ nói, "Chiến." Trung niên nam tử kia nghe vậy, trên mặt nhất thời bị vẻ cảnh giác bao phủ. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là một nữ tử thì phất lờ. Trong nháy mắt, hai người đánh nhau. Lôi đài cách đó không xa, Lâm Phàm ba người chính đi tại Tô Châu trên đường. "A, Phàm ca ca, ngươi nhìn bên kia thật náo nhiệt a, chúng ta cũng đi xem một chút đi." Linh Nhi nhìn về phía cách đó không xa tụ tập đám người. Bên cạnh Uyển Nhi cũng không ngừng gật đầu, rất là hiếu kỳ. Lâm Phàm sờ lên hai nữ đầu, cười nói, đi, đi xem một chút.
Chật.
Ba người song song hướng về lôi đài đi đến. Tiếp lấy, xâm nhập chen chúc đám người. Linh Nhi nhìn lấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng, vô vô bên cạnh một người trung niên nam tử hỏi, đại thúc, các ngươi làm cái gì vậy nha? Trung niên nam tử ha ha cười nói, đây là Lâm Thiên Nam Thiên Kim Lâm Nguyệt Như, tại luận võ chọn rể à?
Luận võ chọn rể.
Linh Nhi nhìn lấy trên lôi đài tỷ võ một nam một nữ, đột nhiên đối Lâm Phàm nói ra, Phàm ca ca, luận võ chọn rể nhà, ngươi cũng đi, ngươi cũng đi thôi. Lâm Phàm nghe vậy, sắc mặt lộ ra bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết đây là luận võ chọn rể, hơn nữa còn là trong Tiên Kiếm Lâm Nguyệt Như luận võ chọn rể. Lâm Phàm vốn là không có ý định đi cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng nhìn lấy Linh Nhi một đôi phảng phất đầy sao con ngươi, nhịn không được yên lặng. Sờ lên Linh Nhi đầu, Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, đơn thuần Linh Nhi à, ngươi còn không biết luận võ chọn rể, ý vị như thế nào à? Nào có để lão công của mình đi tham gia khác nữ tử luận võ chọn rể.
A.
Lúc này, một tiếng hét thảm truyền ra, trên đài cầm đao trung niên nam tử trực tiếp đập tại ngoài lôi đài. Một đám giá áo túi cơm, chỉ bằng các ngươi, còn dám tới tham gia bản tiểu thư luận võ chọn rể. Ngay cả ta ba phần thực lực đều không tiếp nổi, quả nhiên, các ngươi bọn này nam thì không có một cái nào làm được. Lâm Nguyệt Như bá đạo thanh âm truyền vào trên trận trong thai mỗi một người, rất là trâm trọng. Lâm Phàm bên trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, cô nàng này vẫn rất cuồng, quả nhiên là trong Tiên Kiếm cái kia điêu ngoa tiểu thư. Lâm Phàm nguyên bản đối cái này Lâm Nguyệt Như cũng không có bao nhiêu hứng thú, bây giờ lại không đồng dạng, bởi vì không người nào dám ở trước mặt của hắn bá đạo như vậy. Nam nhân cái gì đều có thể, thì là không thể không được. Lâm Nguyệt Như, thế nhưng là liền hắn Lâm Phàm đều cho mắng. Lâm Nguyệt Như nói xong, trang trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Dưới đài chư vị hào kiệt cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một người mặc miễn giáp, tay cầm búa lớn, trên mặt có một đạo phảng phất con rết giống như vết sẹo ngăm đen nam tử, đứng dậy. Người con bé này, không nghĩ tới lại cuồng vọng như vậy, hôm nay liền để ngươi cổ ra ra mang ngươi về nhà thật tốt điều giáo một phen đi. Nam tử nói xong, liền muốn lên sân khấu, nhưng lại tại hắn một chân đạp lên đài trong nháy mắt, một thanh âm truyền đến.
Cút.
Lâm Phàm một mặt người sống chớ gần hướng đi lôi đài, nhìn cũng không nhìn cái kia thân hình khôi ngô nam tử liếc một chút. Nam tử kia sững sờ chỉ chốc lát, lập tức quét về phía Lâm Phàm, ngươi tại nói ta? Lâm Phàm như cũng không thèm để ý nam tử kia, thẳng tắp đi hướng lôi đài. Nam tử thấy thế, giận quá mà cười, tay cầm búa lớn, một thân sát khí nhất thời tứ tán ra, ha ha, ta Bắc Trương phủ vương vào Nam ra Bắc, giết người vô số, còn chưa từng thấy giống ngươi như vậy như thế không biết sống chết tiểu bối. Nam tử nói xong, trực tiếp một búa bổ về phía Lâm Phàm. Dưới đài, mọi người đều mắt lạnh nhìn trận này cho vui. Mà Lâm Nguyệt Như thì là mặt lộ vẻ ngoạn vị nhìn qua Lâm Phàm. Cái này một búa tới cực kỳ bất ngờ, Lâm Phàm vậy mà không chút nào lẽ không tránh. Ha ha, cái này Bắc Trương phủ vương sắc thực lợi hại, cái này một búa xuống tới, tiểu tử này thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có.
Ai, Lâm Thiên Kim sắc thực thông minh xinh đẹp, nhưng vậy cũng phải có mệnh đến hưởng a, trêu chọc phủ vương tên sát tinh này, xem ra là không còn sống lâu nữa a.
Tại mọi người nhìn lại, Lâm Phàm tại Bắc Trương phủ vương đúa phía dưới liền tránh né tư cách đều không có. Thậm chí, có người đều hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng nhìn đến tiếp theo màn phát sinh.
Ta nói cút.
Lâm Phàm đột nhiên dừng bước, thản nhiên nhìn nam tử liếc một chút. Ngay tại đúa lớn rơi vào Lâm Phàm đỉnh đầu trong nháy mắt, đúa đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy, cái kia nguyên bản hung thần ác sát nam tử trên mặt không ngừng toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng, tựa hồ liền trong tay búa đều nắm bất ổn. Thiếu hiệp bất giận, là tại hạ vô lễ, tại hạ cái này lan. Nói xong, nam tử liền trong tay búa đều không để ý tới, vội vàng chạy về phía xa.
Ta nói cút.
Nghe không hiểu sao? Nam tử toàn thân sợ run cả người, tựa hồ Lâm Phàm mà nói là đến từ âm phủ đòi mạng ác quỷ, để sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh.
Lan, tại hạ cái này lan.
Nam tử nói không lưu loát, nằm dạp trên mặt đất, hướng nơi xa lan đi. Tình cảnh này, nhìn Linh Nhi cùng Uyển Nhi đều che miệng cười khẽ. Mà lúc này, dưới đài mọi người đều là một mảnh xôn xao. Mọi người nguyên một đám thần sắc mê hoặc, chẳng biết tại sao, trước mắt người thanh niên này có thể một câu liền để Bắc Trương phủ vương trực tiếp lan đi. Tuy nhiên, bọn họ không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt rõ ràng thay đổi, trong mắt mang theo tôn trọng cùng hoảng sợ. Lâm Phàm vẫn như cũ nếu không có người khác hướng đi lôi đài. Lúc này, Lâm Nguyệt Như nhìn như sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng sớm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tình cảnh vừa nãy, những người khác chú ý Bắc Trương phủ vương, nhưng nàng lại một mực nhìn lấy Lâm Phàm. Nàng nhìn thấy một ánh mắt, một cái để cho nàng ánh mắt kinh hãi. Tại cái ánh mắt kia bên trong, nàng nhìn thấy một mảnh huyết sắc bầu trời, thấy được cái kia thiên không dưới, có một mảnh núi thây biển máu, một cái duy nhất còn sống thanh niên đứng ở nơi đó, xoay đầu lại nhìn mình. Chỗ đó tựa hồ không có uy hiếp, không có hoảng sợ, nhưng lại khiến người ta thấy được mùi vị của tử vong. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 384, ta thắng, nhưng không cưới ngươi.
Rất nhanh,
Lâm Phàm đứng ở trên lôi đài. Đến đây đánh một trận, ta có một cái điều kiện, kia chính là ta thắng, không sẽ lấy ngươi. Lâm Phàm bá đạo, tựa hồ không cho Lâm Nguyệt Như hết thảy đàm phán khả năng. Lâm Nguyệt Như nghe vậy, mày liêu hơi nhíu, nếu như ta thắng đâu? Lâm Phàm cười ha ha, ngươi sẽ không thắng đến, ra chiêu đi. Lâm Nguyệt Như biết, người trước mắt tuyệt đối không thể xem thường, cho nên trực tiếp dùng ra át chủ bài. Thất tuyệt kiếm khí. Lâm Nguyệt Như thân thể lui về phía sau, hai ngón làm kiếm, một đạo màu nâu kiếm khí thẳng tắp hướng lôi đài bay đi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, một giây sau, thân hình hóa thành tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt trên lôi đài lưu lại thất đạo tàn ảnh. Cũng liền tại cái này tàn ảnh xuất hiện về sau, trên lôi đài có từng đạo ba thước gai đất mang theo dữ tợn trong nháy mắt xuất hiện, có thể mỗi lần đã trễ rồi một bước, không thể đâm trúng Lâm Phàm. Dưới đài, một mảnh xôn xao. So với Lâm Phàm bình tĩnh, Lâm Nguyệt Như sớm đã mặt sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Lâm Nguyệt Như quất ra bảo kiếm tiếp thân đâm về Lâm Phàm, có thể đếm được hơi thở về sau, bảo kiếm không có đâm trúng Lâm Phàm, mình đã xuất hiện mọi mệt chi tượng. Lâm Nguyệt Như khí giơ chân, uy, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, có thể hay không đừng luôn luôn như thế trốn đi trốn tới, có gan đến công kích ta à? Lâm Phàm cười cười, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Nguyệt Như phồng lên cái miệng nhỏ nhắn hừ hừ nói, đến à, bản tiểu thư còn không tin đánh không lại ngươi. Lâm Phàm cười ha ha, không cần phải nhiều lời nữa. Ngự kiếm thuật, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, nhất thời biến ảo tại Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm trong mắt xuất hiện một vẻ sắc bén, kiếm chỉ hướng Lâm Nguyệt Như. Đi. Trường kiếm quanh thân thanh quang lấp lóe, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, nháy mắt đâm về cách đó không xa Lâm Nguyệt Như. Thật nhanh. Đây là Lâm Nguyệt Như lúc này một cái duy nhất suy nghĩ, cho nên nàng tại phát hiện phi kiếm tiến đến lúc chỉ có thể bị động ngăn cản. Nhưng nàng cũng có lòng tin đem kiếm này ngăn lại. Có thể, ngay tại lưỡng kiếm đụng vào trong nháy mắt, Lâm Nguyệt Như sắc mặt nhất thời đại biến, một cỗ không gì địch nổi lực lượng theo thân kiếm truyền vào thân thể của nàng, lên tiếng rơi xuống lôi đài. A. Lâm Nguyệt Như rơi xuống lôi đài, một ngụm máu tươi không nhịn được phun tới. Một chiêu, Lâm Nguyệt Như bị thua. Mọi người dưới đài đều là một mặt hâm mộ nhìn lấy Lâm Phàm. Nhưng lại nghĩ tới hai người quyết đấu lúc, Lâm Phàm nói thắng về sau không cưới Lâm Nguyệt Như điều kiện, mọi người sắc mặt ảo ảo biến đến quái dị. Lâm Phàm không nói một lời, giống một người không có chuyện gì một dạng, theo lôi đài, đi hướng Linh Nhi cùng Nguyệt Nhi. Chúng ta đi thôi. Linh Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu, kéo Lâm Phàm cánh tay, hướng nơi xa đi đến. Ngươi đừng đi. Thắng liền muốn đi, nào có chuyện tốt như vậy. Lâm Nguyệt Như lúc này đứng lên, đối với Lâm Phàm hô lớn. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Hắn là thật không muốn cùng cái này điêu ngoa tiểu thư dính líu quan hệ, dứt khoát không thèm để ý nàng, trực tiếp mang theo hai nữ rời đi. Trong đám người, nhìn thanh niên kia bên người hai vị nữ tử, nhìn cái kia tư thái, cái kia dáng người, cái kia tươi ngon mọng nước, thật sự là một cái so một cái xinh đẹp, trách không được người ta chướng mắt Lâm đại tiểu thư đây. Đúng vậy à, bên người có xinh đẹp như vậy hai vị cô nương, chỗ nào còn cần còn lại dòng chi tục phân a. Lâm Nguyệt Như nghe xong, mặt đều khí tái rồi, ngươi nói ai là dòng chi tục phân đâu? Người kia ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Phàm có thể đối phó cái này điêu ngoa tiểu thư, chính mình có thể không phải là đối thủ, sau đó tranh thủ thời gian chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nguyệt Như nhìn lấy Lâm Phàm ba người càng đi càng xa, trong lòng ẩn ẩn giống như là đã mất đi cái gì, có một loại chưa bao giờ có nhói nhói cảm giác. Ha ha, nữ nhi coi trọng tiểu tử kia, ân, tiểu tử này đích thật là một nhân tài, ta cái này vì ngươi đem hắn tìm tới. Lâm Thiên Nam vô vô Lâm Nguyệt Như bả vai, trong mắt đều là yêu chiều. Khắc ca, phụ thân, người ta đều có gia đình, lại nói người ta cũng không nhất định thích ta. Ha ha, cái kia lại có làm sao, cùng lắm thì ta bức tiểu tử kia đem cái kia hai nữ tử bỏ chính là. Một cỗ tự tin tràn ngập tại Lâm Thiên Nam trên thân, đây là hắn làm nam võ Lâm Minh chủ qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải địch thủ tự tin. Đáng tiếc, hắn lần này gặp phải là Lâm Phàm. Chật, Lâm Thiên Nam không cần phải nhiều lời nữa, một chân đạp đất phi thân lên, một cái lộn mèo rơi vào Lâm Phàm ba người trước người. Ha ha, tiểu huynh đệ đến tức là khách, làm gì vội vã như thế lấy đi đây. Lâm Thiên Nam một mặt người vô hại và vật vô hại cười nói. Lâm Phàm là ai? Hắn cũng không ăn cái này tiên lễ hậu bình một bộ. Tránh ra. Theo cái này đơn giản hai chữ truyền đến, một cỗ cực hạn lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập Lâm Thiên Nam toàn thân, để hắn trong nháy mắt thu hồi khinh thị, như Lâm đại địch giống như nhìn lấy Lâm Phàm. Tiểu huynh đệ, ngươi hà tất phải như vậy đâu, nếu như ngươi thật không muốn cưới nhà ta nữ nhi, cần gì phải tới tham gia cái này luận võ chọn rể đây. Lâm Phàm nghe vậy, cũng không muốn thêm nhiều nói nhảm. Tham gia hay không tham gia là chuyện của hắn, có cưới hay không cũng là hắn sự tình, chỗ đó đến phiên người khác tới khoa tay múa chân. Lâm Phàm không tiếp tục để ý Lâm Thiên Nam, mang theo hai nữ liền muốn theo bên cạnh hắn đi qua. Lâm Thiên Nam thấy cảnh này, bất đắc dĩ thở dài, lưu lại đi. Nói xong, Lâm Thiên Nam tay thành những chảo, một phát bắt được Lâm Phàm vai phải, liền phải đem hắn nắm về. Lâm Phàm vẻ mặt căng thẳng, vai phải run lên, một cỗ đại lực trong nháy mắt chuyển vào Lâm Thiên Nam cánh tay, đem hắn trực tiếp chấn khai. Lâm Phàm quay người đối xử lạnh nhạt nói, lại không để mở, ngươi sẽ trả giá đắt. Tại Lâm Phàm nhìn qua, Lâm Thiên Nam bất quá một cái nho nhỏ tông sư đỉnh phong, nếu như không phải là chính mình lần này có chút đối lý, loại này tiểu nhân vật sớm đã bị hắn cho một bàn tay đập chết rồi. Lâm Thiên Nam cũng là thần sắc đắng chát. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt người thanh niên này, vậy mà để cho mình hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, dường như ở trước mặt mình không là một người, mà chính là một vũng mênh mông đại hải, một loại thượng vị giả uy áp đã sớm đem hắn ép tới thở không nổi. Lâm Thiên Nam đã biết, chính mình không phải người trước mắt đối thủ, lập tức chỉ có thể ôm quyền nói, tiểu huynh đệ rồng phượng trong loài người, là tại hạ mắt vụ bề. Nói xong, rời đi. Bên lôi đài phía trên, Lâm Thiên Nam đi vào Lâm Nguyệt Như trước người, khổ sở nói: Nguyệt Như, ta xem thường người thanh niên này, ta ở trước mặt hắn, dường như một con run rế, mà hắn cũng là mênh mông đại hải, khả năng hắn cũng là trong truyền thuyết tiên nhân đi. Nói xong, Lâm Thiên Nam khoát tay áo, quản gia lập tức nói, chư vị anh hùng hào kiệt, tiểu thư nhà ta luận võ chọn rể, hôm nay thì kết thúc, đa tạ chư vị đến, đến dự. Nói xong, mọi người tan tác như chim ong, ào ào rời đi. Nhưng là, hôm nay cái này làm cho người cảm giác ngạc nhiên luận võ chọn rể, cùng cái kia tham gia luận võ chọn rể rõ ràng thắng nhưng lại không cưới cố sự, còn tại mọi người trong miệng không ngừng giảng thuật. Lâm Thiên Nam đã rời đi, Lâm Nguyệt Như còn phảng phất như lâm vào ma trinh giống như, ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Lôi đài bị dỡ bỏ về sau, quản gia đi vào Lâm Nguyệt Như bên người. Tiểu thư, về nhà đi, thiên hạ hào kiệt đều là, luôn có một cái so thanh niên kia tốt, thích hợp ngài. Quản gia không đề cập tới Lâm Phàm còn tốt, nhắc lên hắn, Lâm Nguyệt Như cả người đều mất tự nhiên, thần sắc mang theo thất lạc, xấu hổ, phẫn nộ, cũng không quay đầu lại chạy hướng nơi xa. Ai, tiểu thư ngươi đi đâu a? Mau trở lại đi, đừng để lao ra lo lắng, tiểu thư. Quản gia nhìn lấy Lâm Nguyệt Như chạy xa, một mặt lo lắng hô to. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 385, Ano, cái gì, các ngươi thành hôn rồi. Lúc này, Lâm Phàm đang cùng hai người cười cười nói nói, ba người đột nhiên ngầm trộm nghe đến quản gia hô hoán. Linh Nhi vốn là một cái tâm địa cực kỳ cô gái hiền lành, nàng trông mong nhìn qua Lâm Phàm. Phàm ca ca, cái kia Lâm tiểu thư giống như rời nhà đi ra ngoài, muốn không chúng ta đi đem nàng tìm trở về đi, một cái nữ hải tử ra nhiều nguy hiểm à. Huyền Nhi nghe xong, cũng không ngừng thuyết phục Lâm Phàm, đi tìm Lâm Nguyệt Như. Lâm Phàm chống đỡ không được hai nữ dây dưa đến cùng, rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Ba người trở lại chỗ lôi đài, hỏi thăm quản gia Lâm Nguyệt Như hướng phía đó sau khi rời đi, thì theo cái phương hướng này tìm kiếm mà đi. Hai người các ngươi không cần lo lắng, nàng mới đi không bao lâu, ta muốn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem nàng tìm trở về, lại nói, võ công của nàng cao cường, bình thường võ giả không phải là đối thủ của nàng. Lâm Phàm an ủi hai nữ. Nghe vậy, hai nữ hơi hơi an lòng, tiếp tục cùng Lâm Phàm tìm kiếm Lâm Nguyệt Như hạ lạc. Lạp lạp lạp, Ano thích ăn nhất đường quả, ăn bánh nướng á ăn trái cây, lạp lạp lạp. Một cái đầu mang nón bạc, châm cài châm vượng, trên người mặc màu đỏ thân đối và tao áo đuôi ngắn, rơi xuống màu đậm váy xếp nếp, chân đạp đâm giày thêu, nhìn qua thông minh lanh lợi, cổ linh tinh quái thiếu nữ, hát kỳ quái ca khúc đi tại ngoài thành Tô Châu. Lạp lạp lạp, a, đây là. Thiếu nữ đột nhiên ngừng lại, cái mùi giống tiểu cầu một dạng, trong không khí ngửi tới ngửi lui. Cái này mùi vị, là thánh nữ khí tức, ngay tại cái kia phương hướng. Ha ha, không nghĩ tới ta Ano hôm nay vận khí tốt như vậy, vừa ra cửa thì ngửi thấy thánh nữ, hắc hắc, thật sự là nữ hoa nương nương phù hộ a. Ano nói một mình, hướng Lâm Phàm ba người phương hướng đi đến. Tựa hồ, ba người bọn họ bên trong, thì có Ano trong miệng thánh nữ. Ai, nha đầu này đến cùng đi đâu? Cái này đều tìm đã nửa ngày còn không thấy được, không thực sự gặp phải nguy hiểm gì đi. Lâm Phàm ba người tại ngoài thành Tô Châu rừng cây trong đường nhỏ, tìm tòi thật lâu, đều không nhìn thấy Lâm Nguyệt Như cái bóng. Lại là một lúc lâu sau, sắc trời cũng dần dần tối mở. Linh Nhi cùng Nguyễn Nhi thần sắc cũng đều biến đến lo lắng, Phàm ca ca, lâu như vậy đều không có tìm được Lâm tiểu thư, nàng không thực sự gặp phải nguy hiểm gì đi. Lâm Phàm an ủi, sẽ không, nói không chừng giờ phút này nàng sớm đã về nhà. Linh Nhi nghe vậy, cũng cảm thấy có loại khả năng này, liền gật đầu, nhưng thần sắc vẫn là lộ ra lo lắng. Lâm Phàm nhìn lấy trời chiều dần dần nhạt sắc trời, nói ra, trời đã sắp tối rồi, không bằng chúng ta đi trước trong thành Tô Châu tìm khách sạn, muốn là ngươi thực sự không yên lòng, ngày mai chúng ta lại đi Lâm phủ hỏi ý kiến hỏi một chút liền biết rõ. Nói xong, Lâm Phàm mang theo hai nữ hướng bên trong thành đi đến. Lạp lạp lạp, Ano thích ăn nhất đường quả, ăn bánh nướng á ăn trái cây, lạp lạp lạp. A, Phàm ca ca, ngươi nghe đây là người nào đang hát ta, bất quá có chút khó nghe, hát hát. Linh Nhi nghe được cách đó không xa lờ mờ truyền đến tiếng ca. Lâm Phàm cũng có chút buồn bực.